Chương 641, ưu ám lĩnh vực, kiếm đạo quy tắc. Chương 641, ưu ám lĩnh vực, kiếm đạo quy tắc. Tạ Nguy Lâu nhìn thoáng qua phía trước, hắn cũng không cho là như vậy tùy tiện liền có thể chu sát một vị động huyền cảnh đỉnh phong. Như Đằng Nguyên lời nói, cảnh giới ở giữa, xác thực có hồng câu. Trước đó chu sát kiếm thịnh thời điểm, hắn cũng không cảm giác được hồng câu ở nơi nào, nhưng là tại Đằng Nguyên nơi này, có lẽ có thể gặp chứng một phen. Động huyền cảnh, tự có kỳ huyền diệu chỗ. Người đang chết trong khói dày đặc, Đằng Nguyên lao ra, thần sát che lấp nhìn chằm chằm Tạ Nguy Lâu. Bộ ngực hắn xuất hiện một cái dữ tợn huyết động, trong tay lại tại nắm thật chặt trường kiếm màu đen, trên người sát ý cực kỳ nồng đậm. Dựa mắt mà đợi. Tạ Nguy Lâu thần sắc bình tĩnh. Hôm nay liền để cho ngươi nhìn xem thần đỉnh cùng động huyền chênh lệch đến cùng ở nơi nào. Đằng Nguyên đột nhiên huy kiếm, trên thân kiếm khí tăng vọt vài lần, một cô vô địch kiếm ý lan tràn ra, chấn động đến thiên địa vang minh. U ám kiếm vực. Đằng Nguyên ngữ khí lạnh lẽo, mấy bạn đạo kiếm khí màu đen trùng thiên, thiên cung trong khoảnh khắc hóa thành hoàn toàn u ám, bên trong tràn ngập lít nha lít nhít kiếm khí. Trên mặt đất, đứng lặng lấy vô số mục nát trường kiếm, giống như một cái cự đại kiếm mộ. Giữa thiên địa, tràn ngập hung lệ sát phạt kiếm ý. Tạ Nguy Lâu ở vào u ám kiếm vực bên trong, thân thể, lực lượng đều hứng chịu tới mấy phần áp chế, tựa như lưng đeo cự sơn, thân thể không gì sánh được nặng nề. Lĩnh vực, đúng là một loại cực kỳ bất phàm đồ vật. Cái gọi là lĩnh vực là vua, ở vào người khác trong lĩnh vực, liền sẽ bị to lớn áp chế. Mà người khác thì là giống như chúa tể bình thường, tại trong lĩnh vực, chiến lực sẽ đáng sợ hơn. Kiếm đạo quy tắc. Đang nguyên trong khoảnh khắc xuất hiện ở phía trên, tay hắn cầm trường kiếm màu đen, mi tâm xuất hiện một đạo cực kỳ thần bí đạo tắc phù văn. Theo đạo phù văn này xuất hiện, khí tức của hắn trong nháy mắt tăng vọt, chiến lực tối thiểu nhất tăng cường gấp 10 lần, trên người kiếm ý cũng biến thành càng thêm hùng hồn, kinh khủng hơn. Đạo tác Tạ Nguy Lâu trong mắt hơi híp. Đại đạo chi lộ, luyện thể, luyện hồn, luyện đạo, từ động huyền cảnh bắt đầu, chính là tại luyện đạo. Nhưng động huyền cảnh lại chỉ là cất bước, cần nhìn rõ đại đạo huyền cơ, từ bên trong cảm ngộ ra một tia nhỏ xíu đại đạo quy tắc, từ đó nắm giữ, mở ra chân chính luyện đạo chi lộ. Đừng nhìn chỉ là một tia nhỏ xíu đại đạo quy tắc, tia này quy tắc chính là thần đỉnh cùng động huyền cảnh ở giữa khác nhau. Quy tắc vừa ra, động huyền phía dưới đều là sâu kiến. Đại đạo quy tắc là thần đỉnh cùng động huyền cảnh ở giữa lớn nhất hơn câu. Động huyền cảnh sơ kỳ có lẽ chỉ là cảm giác được tia này quy tắc chỗ, nhưng là động huyền cảnh đỉnh phong, tối thiểu nhất cũng nắm giữ lấy một tia quy tắc chi lực. Đang nguyên đứng tại cựu tiêu bên trong, ở trên cao nhìn xuống nhìn xem Tạ Nguy Lâu, hắn ngữ khí lạnh lẽo nói, quy tắc phía dưới đều là sâu kiến. Ta nắm giữ lấy một tia kiếm đạo quy tắc, có thể chiến này, chiến địa, chiến chúng sinh, ngươi càng là ở vào lĩnh vực của ta phía dưới, lấy cái gì cùng ta đấu? Động huyền chi cảnh, nắm giữ quy tắc chi lực càng nhiều, càng là cường hành. Hắn bước vào động huyền cảnh đỉnh phong nhiều năm, cũng mới nắm giữ một tia. Nhưng ngay cả như vậy, dùng để giết một cái thần đỉnh cảnh sâu kiến, cũng là giết gà dùng đao mổ trâu. Tạ Nguy Lâu cũng không nhiều lời, chỉ là nắm chặt ngày ra kiếm, giờ khắc này là nguyên, sát thực không thể khinh thường. Có lĩnh vực áp chế, thêm nữa kiếm đạo quy tắc uy hiếp, hắn nên như thế nào chống cự đâu? Linh Nguyên động tiên hai con ngươi xuyên thủng lĩnh vực, nhìn về phía bên trong Tạ Nguy Lâu. Có lĩnh vực này, Tạ Nguy Lâu tốc độ liền sẽ nhận hạn chế, dù cho nhục thân bá đạo, cũng rất khó đánh trúng đối thủ, sẽ khắp nơi bị ngăn trở. Trái lại Đằng Nguyên, tại trong lĩnh vực của mình, có thể thông suốt, thêm nữa quy tắc chi lực gia trì, chiến lược tăng vọt, khó đối phó hơn. Hết ngồi đáy giếng, còn không biết thiên địa là vật gì, tại động huyền cảnh đỉnh phong trước mặt, lại có thể thế nào? Vạn Kiếm Thánh Địa một vị động huyền cảnh đỉnh phong lạnh lùng cười một tiếng. Chỉ là thần đỉnh, cũng dám khiêu khích động huyền chi uy. Đơn giản chính là không biết sống chết. Sâu kiến, chết đi. Trong lĩnh vực, Đằng Nguyên bước ra một bước, giống như chớp giật, trong chốc lát xuất hiện tại Tạ Nguy Lâu trước mặt, trong tay trường kiếm màu đen đột nhiên chém xuống, kiếm khí tàn phá bừa bãi, bá đạo không gì sánh được. Tạ Nguy Lâu vô ý thức muốn tránh né, phát hiện động tác chậm nửa nhịp, hắn không còn tránh né, lập tức huy động ngày ra vỏ kiếm, ngăn tại phía trên. Oanh! Trường kiếm màu đen chạm tại trên vỏ kiếm, một trận bá đạo chi lực đánh tới, Tạ Nguy Lâu dưới chân mặt đất, lập tức bạo liệt. Chết! Đang nguyên mặt lộ nụ cười dữ tợn, một cước đá hướng Tạ Nguy Lâu đầu. Tạ Nguy Lâu nhanh chóng vươn tay cánh tay ngăn cản, một cú cự lực đánh vào trên cánh tay, thân thể của hắn bị đánh bay mấy chục mét, cánh tay tê dại một hồi. Vận dụng quy tắc chi lực Đằng Nguyên, lực lượng càng bá đạo hơn. Giết. Đằng Nguyên nắm chặt trường kiếm màu đen, trên thân sát ý hùng hồn, chiến lực ngập trời, hắn một cái bước xa giết tới Tạ Nguy Lâu trước mặt, một kiếm chém ngang, u quang màu đen lấp lóe, kiếm khí ngập trời. Tạ Nguy Lâu nắm chặt ngày ra, cựu diệu tinh hỏa một sợi lực lượng tràn ngập, đem trường kiếm bao khỏa, không do dự, đột nhiên rút kiếm. Bang. Ngày ra kiếm ra khỏi vỏ, màu xanh da trời pha lẫn xanh lá cây thân kiếm, lóe ra u quang, vô cùng sắc bén, mang theo tịch diệt chi uy. Tạ Nguy Lâu huy động ngày ra kiếm, một kiếm lên đón. Bang. Song kiếm đụng nhau cùng một chỗ, hỏa tinh tử tràn ngập, thiên địa bạo liệt, trên mặt đất cắm vô số trường kiếm, trong khoảnh khắc bị chấn thành một mịn. Đang nguyên tốc độ cực nhanh, lại lần nữa huy kiếm, một kiếm bổ vào ngày ra trên thân kiếm. Bành! Tạ Nguy Lâu cả người mang kiếm bị đẩy lui trăm mét, chỉ cảm thấy khí huyết cuộn, khóe miệng tràn ra một vòng huyết dịch. Ha ha ha! Sâu kiến chi tư, làm sao dám lay tượng? Liên ngươi chút tu vi ấy, cũng dám khiêu khích động huyền cảnh. Thứ không biết chết sống, hôm nay nhất định phải để cho ngươi hôi phi yên diệt. Đang nguyên một trận nhe răng cười, căn bản không đem Tạ Nguy Lâu để vào mắt. Giờ phút này hắn là vô địch, ai dám cùng hắn một trận chiến? Thú vị. Tạ Nguy Lâu tiện tay trà sát một chút khóe miệng máu tươi, trong mắt sát ý càng thêm nồng đậm. Nắm giữ lấy một cái lĩnh vực, một tia kiếm đạo quy tắc, coi như chính mình vô địch. Ti tiện sâu kiến, còn có thể lật trời phải không? Cửa địa ngục, vì ngươi mở ra, xuống địa ngục đi thôi. Đang nguyên thân ảnh khẽ động, lại lần nữa giết tới Tạ Nguy Lâu trước mặt, một kiếm chém ngang, kiếm lên thương lan, thôn phệ thiên địa, hung lệ không gì sánh được. A, Tạ Nguy Lâu trên mặt lộ ra một vòng nụ cười gằn cho, hắn lại lần nữa huy kiếm, một kiếm nên đón. Ầm ầm, hai người trường kiếm đối với chạm tại cùng một chỗ, tiếng nổ mạnh không ngừng vang lên, thiên địa địch diệt, không gian bật mèo, kiếm khí cường đại, điên cuồng hướng về bốn phía dũng mãnh lao tới. Nhưng là lần này, Tạ Nguy Lâu cũng không bị đánh bay, mà là thần sắc đạm mạc đứng tại chỗ. Ân, Đang Nguyên thấy thế, không khỏi lông mày nhíu lại, hắn lập tức nhìn về phía Tạ Nguy Lâu, phát hiện trên người đối phương khí tức ngay tại điên cuồng tăng cường. Ông, Tạ Nguy Lâu trên thân bộc phát một cỗ nồng đậm tử vong chi khí, trên thân thể bao trùm lấy một tia u ám phù văn, ủy tướng chi lực đã điều động, chiến lực của hắn đang không ngừng tăng vọt. Anh, Tạ Nguy Lâu đột nhiên trường kiếm, lực lượng bá đạo bộc phát, lập tức đem Đang Nguyên chấn lui. Đang Nguyên một cái xoay người, ổn định thân thể, hắn nhìn chòng chọc vào Tạ Nguy Lâu, tử vong chi khí lại có thể thế nào đâu? Chương 642, một cái lĩnh vực có thể làm gì được ta? Chương 642, một cái lĩnh vực có thể làm gì được ta? Tạ Nguy Lâu hờ hững nói, một cái lĩnh vực có thể làm khó dễ được ta? Vâng. Hắn bước ra một bước, thiên địa biến sắc, u ám lĩnh vực trong khoảnh khắc bị huyết quang tràn ngập. Trên mặt đất xuất hiện lít nha lít nhít huyết sắc bị ngạn hoa, vô số quỷ dị thi hải chồng chất tại bị ngạn hoa bên trong, giống như bất hủ thi hải, vạn cổ bất diệt, tử khí ngập trời. Những này bị ngạn hoa cùng thi hải là Tạ Nguy Lâu huyền tương một bộ phận, càng giống là lĩnh vực bình thường. Theo bị ngạn hoa cùng thi hải xuất hiện, u ám lĩnh vực đối với Tạ Nguy Lâu áp chế, vậy mà trực tiếp biến mất. Vâng. Tạ Nguy Lâu bước thứ hai bước ra, càng nhiều bị ngạn hoa cùng thi hải xuất hiện, u ám lĩnh vực hiện hiện lít nha lít nhít vết rách, lập tức bạo liệt, tiêu tán tại chỗ. Cái gì? Người đây là lĩnh vực? Đang Nguyên sắc mặt đột biến, ánh mắt lộ ra vẻ kinh ngạc. Cái này bị ngạn hoa cùng thi hải hình thành, chính là một cái càng thêm quỷ dị lĩnh vực. Ở vào lĩnh vực này bên trong, thân thể của hắn, linh hồn, thậm chí thần hồn đều bị áp chế. Trung quanh tử khí tràn ngập, ngay tại điên cuồng ngăn mòn thân thể của hắn, ma diệt linh lực của hắn, để hắn cảm thấy run rẩy. Nếu là tiếp tục tiến hành tiếp, nói không chừng linh hồn của hắn đều sẽ bị tử khí ăn mòn, cuối cùng biến thành một tôn tử vật. Đây rốt cuộc là cái gì đáng sợ lĩnh vực? Vậy mà trực tiếp chấn vỡ lĩnh vực của hắn. Tiếp tục gọi dầm dĩ a. Tạ Nguy Lâu bước thứ ba bước ra, trong nháy mắt xuất hiện tại Đằng Nguyên phía trên, một kiếm chẳng thiên, đột nhiên đánh xuống. Thiên gia kiếm kèm theo lấy cửu diệu tinh hỏa lực lượng, tại ma khí, tử khí ra chỉ bên dưới, càng bá đạo hơn, có hủy diệt chi uy. Đằng Nguyên biết mình khó mà tránh đi một kiếm này, đội vàng huy kiếm ngăn cản. Cái này quỷ dị lĩnh vực áp chế hắn, tốc độ của hắn đã nhận to lớn áp chế. Giờ khắc này, hắn có Tạ Nguy Lâu vừa rồi cảm giác. Vâng. Thiên gia kiếm hung mãnh bổ vào trường kiếm màu đen bên trên, trôi này trường kiếm màu đen trực tiếp bị chém đứt. Đang Nguyên cầm kiếm cánh tay cũng bị một cỗ cự lực chấn thành huyết vụ, thân thể giống như bao cát bình thường, bay rất ra ngoài. Tạ Nguy Lâu không cho Đang Nguyên cơ hội phản ứng, một cái bước xa giết tới trước mặt đối phương, một kiếm bổ về phía đầu của đối phương. Đáng chết, Đang Nguyên thân thể về sau nghiêng, thiên gia kiếm từ bộ mặt hắn sát qua, lạnh lẽo kiếm khí đánh tới, xé rách da thịt của hắn, nói nói không gì sánh được. Tạ Nguy Lâu chưa có trở về kiếm, mà là nắm chặt vỏ kiếm, đột nhiên đâm về Đằng Nguyên ngực. Xoẹt xẹt. Vỏ kiếm trong nháy mắt đâm vào Đằng Nguyên ngực, Tạ Nguy Lâu tay trái hóa trưởng, một trưởng đánh phía vỏ kiếm. Oeng. Vỏ kiếm bỗng nhiên từ Đằng Nguyên phần lưng bay ra, mang theo một trận huyết thủy. Tạ Nguy Lâu lần nữa huy trưởng, trong lòng bàn tay hiện hiện tám đạo ấn ký, một trưởng đánh phía Đằng Nguyên phần bụng. Oeng. Một trận tiếng bạo liệt vang lên, Đằng Nguyên phần bụng bị vênh bạo, nội tạng vỡ vụn, huyết vụ phiêu tán rơi rụng, thân thể bay ngược 300m, những nơi đi qua đều bị huyết dịch nhuộm dần. A 300m bên ngoài, Đằng Nguyên đâm vào trên một ngọn núi, đem ngọn núi đụng nát, phát ra một đạo tiếng kêu thảm thiết thê lương. Tạ Nguy Lâu đột nhiên ném ra thiên gia kiếm bắn ra, trường kiếm hóa thành một đạo nguyệt hồ, giống như nguyệt luân bình thường, vô cùng sắc bén, trong nháy mắt chém về phía Đằng Nguyên đầu. Đằng Nguyên thần sắc kinh hoàng, lập tức túi đầu né tránh. Vâng. Thiên gia kiếm từ đầu hắn bộ chém tới, ngọn núi to lớn bị một kiếm cùng nhau chặt đứt. Tạ Nguy Lâu vừa xài bước ra 300m, trong chốc lát xuất hiện tại Đằng Nguyên trước mặt, hai tay của hắn hóa trưởng, bắt hoang ấn lại lần nữa vận dụng 18 đạo huyết sắc ấn ký hợp nhất, đột nhiên đánh phía Đằng Nguyên thân thể. Vành, trường ấn đánh vào Đằng Nguyên trên thân thể, lực lượng kinh khủng ngang qua mà ra, Đằng Nguyên thân thể lập tức phá thành mảnh nhỏ, sau lưng sơn nhạc tức thì bị hoành thành một miệng. A, Đằng Nguyên khuôn mặt bặm mẹo, thần sắc vô cùng thống khổ. Tạ Nguy Lâu buông tay, thiên gia kiếm bay vào trong tay, hắn một kiếm chém về phía Đằng Nguyên đầu, trực tiếp cho đối phương vào đầu. Đằng Nguyên ánh mắt lộ ra vẻ hoảng sợ, căn bản tránh không khỏi. Xoẹt. Ngay ra sắc bén, trong chốc lát đem Đằng Nguyên đầu đủ cái mũi vị trí, một kiếm chém thành hai khúc, óc cùng huyết thủy phun ra ngoài. Tạ Nguy Lâu vung đầu nắm đấm, ma khí, tử khí, lôi đỉnh chi lực đem nắm đấm bao khỏa, hắn đối với Đằng Nguyên thân thể biến hóa một quyền. Ầm ầm, một trận tiếng bạo liệt vang lên, Đằng Nguyên thân thể trừ nửa cái đầu bên ngoài, toàn bộ bị vênh thành huyết vụ. Tạ Nguy Lâu ánh mắt hung lệ, một kiếm xuyên thủng Đằng Nguyên nửa cái đầu. Hưu. Nhưng vào lúc này, Đằng Nguyên trong đầu, một tia kiếm đạo quy tắc nổ bắn ra mà ra, giống như vô kiên bất tồi thần binh lợi khí, đột nhiên đâm về Tạ Nguy Lâu mi tâm. Mắt thấy đạo quy tắc này chi lực vừa muốn đâm trúng Tạ Nguy Lâu thời điểm, Chấn Thiên Bi lặng yên xuất hiện tại Tạ Nguy Lâu mi tâm, ngăn lại cái này tia kiếm đạo quy tắc, đem nó thôn phệ. Ha ha. Tạ Nguy Lâu đột nhiên rút ra trường kiếm, đại thủ giơ ra, trường ấn chặn ngập, một phát bắt được Đằng Nguyên nửa cái. Tạ Nguy Lâu đột nhiên rút ra trường kiếm, đại thủ giơ ra, trường ấn chặn ngập, một phát bắt được Đằng Nguyên nửa cái đầu. Thiên địa hoàn toàn tĩnh mịch, đám người thần sắc đờ đẫn nhìn xem Tạ Nguy Lâu. Vừa rồi Đàng Nguyên vận dụng lĩnh vực cùng kiếm đạo quy tắc thời điểm, bọn hắn còn vì Tạ Nguy Lâu bóp một cái mồ hôi lạnh. Đầu, thiên địa hoàn toàn tĩnh mịch, đám người thần sắc đờ đẫn nhìn xem Tạ Nguy Lâu. Vừa rồi Đàng Nguyên vận dụng lĩnh vực cùng kiếm đạo quy tắc thời điểm, bọn hắn còn vì Tạ Nguy Lâu bóp một cái mồ hôi lạnh. Không nghĩ tới trong mấy mắt, phong thủy luân chuyển, Đàng Nguyên trực tiếp bị đánh đến chỉ còn lại có nửa cái đầu, để cho người ta cảm thấy dùng mình. Một cái thần đỉnh cảnh, vậy mà đáng sợ như thế. Dù cho là những thánh địa này chân chính thiên chi tiêu tử, bất quá cũng như vậy. Kiếm kiếp tiền bối, cứu ta Đàng Nguyên phát ra một đạo linh hồn ba động, đội vàng cầu cứu. Kiếm kiếp chính là vạn kiếm thánh địa vị tiên lưng đeo mục nát cổ kiếm lão nhân, sắc mặt hắn trầm xuống, nhìn về phía Tạ Nguy Lâu, tiểu tử, buông ra Đàng Nguyên. Vâng. Hắn vừa nói xong, một cỗ uy áp bộc phát, trực tiếp đem huyết sắc thiên địa đánh sơ xác, bị ngạn hoa cùng thi hải hóa thành một mịt. Thả hắn. Tạ Nguy Lâu dùng sức bóp, trực tiếp đem trong tay nửa cái đầu bóp thành một mịt. Hắn lạnh lẽo nhìn lấy kiếm kiếp nói lao giả, ngươi cho rằng chính mình là ai? Ngươi muốn chết? Kiếm kiếp nổi giận gầm lên một tiếng, mục nát trường kiếm đang chấn động, sắp ra khỏi vỏ. Đạo hữu, làm cái gì vậy? Linh Nguyên động chủ bước ra một bước, uy áp tràn ngập, đem kiếm kiếp phong tỏa. Thuần Dương Thánh Địa cùng Chu Thiên Thánh Địa về với bụi đất cường giả cũng buộc phát một cỗ uy áp, khóa chặt kiếm kiếp. Bọn hắn cười nhạt nói, kiếm kiếp đạo hữu, mới vừa nói tốt, ngươi không xuất thủ, ngươi đây là muốn đổi ý phải không? Như vậy nói không giữ lời, để cho người ta chán ghét ta. Chúng ta sợ là đạt được tay, giữ gìn một chút công bằng chính nghĩa. Còn không phải sao? Nếu là giờ phút này có thể giải quyết kiếm kiếp lao ra hỏa này, chờ chút cũng có thể thiếu một cái uy hiếp. Các ngươi kiếm kiếp sắc mặt khó coi không gì sánh được. Linh Nguyên động chủ cười nói, đạo hữu, ta biết ngươi rất gấp, nhưng ngươi cũng chớ gấp thôi. Hôm nay tiết mục gáp chảo là xông về phía trước cổ thạch quan tài, ngươi nếu là dám đối với ta Linh Nguyên động tiên người trẻ tuổi xuất thủ, bổn động chủ sợ là muốn báo nổi đến lúc đó chúng ta ba vị về với bụi đất xuất thủ, để cho ngươi hôi phi yên diệt, trực tiếp quy thiên, cũng không phải là không thể được. Chương 643, kiếm cấp đường hữu, đây là làm gì? Chương 643, kiếm cấp đường hữu, đây là làm gì? Hôm nay động huyền cảnh xuất thủ, hắn sẽ không ngăn cản, chú ý nơi này hai vị kia cũng sẽ không ngăn cản. Nhưng là siêu việt động huyền cảnh xuất thủ, vậy liền rất xin lỗi trực tiếp đưa người quy thiên. Thật coi Linh Nguyên động tiên là quả hờ mềm. Nếu thật là quả hờ mềm, chiếc quan tài đá kia vì sao không xuất hiện tại địa phương khác, hết lần này tới lần khác ngay tại Linh Nguyên động tiên? Còn không phải sao? Thạch quan này còn chưa đi ra, ngươi cái lao giả, gấp cái gì? Là vội vã nhập quan tài, hay là đầu thai? Nếu là vội vã đầu thai, kỳ thật chúng ta cũng có thể giúp ngươi một cái, không cần thêm tiền. Thuần Dương Thánh Địa cùng Chu Thiên Thánh Địa về với bụi đất cảnh vẻ mặt tươi cười mở miệng, nhìn thấy Vạn Kiếm Thánh người ăn quả đắng, bọn hắn tâm tình không tệ. Hôm nay người trẻ tuổi này đánh cho càng hung ác, Vạn Kiếm Thánh càng là sẽ mất mặt, càng là để cho người ta vui vẻ. Rất tốt. Kiếm Kiếp ánh mắt tàn nhẫn quét Linh Nguyên Động Thiên ba người một chút. Hắn nhìn về phía bên người bốn vị động huyền cảnh đỉnh phong, thất thần làm gì? Các ngươi đồng loạt ra tay, trực tiếp đổ tiểu xuất sinh kia. Một cái hố huyền cảnh đỉnh phong, không phải tiểu xuất sinh kia đối thủ, vậy liền bốn cái đồng loạt ra tay, hắn cũng không tin, giết không chết đối phương. Xuất thủ. Bốn vị này động huyền cảnh đỉnh phong không do dự, trực tiếp đối với Tạ Nguy Lâu xuất thủ, cái kia huyết sắc lĩnh vực đã bị chấn nát, kẻ này uy hiếp yếu đi rất nhiều. A, bốn cái động huyền cảnh đỉnh phong, lại đến 40 thì như thế nào? Hôm nay Tạ Mô muốn đánh 100 cái, nhất định phải dương ta ngày ra kiếm chi uy. Tạ Nguy Lâu lạnh lùng cười một tiếng, bước ra một bước, huyết sắc thiên địa tái hiện. Bị ngạn hoa bao cùng thi hài lít nha lít nhít hiện hiện, đan điền không hủy, huyền tướng bất diệt, hắn cái này giống như lĩnh vực thứ bình thường, liền sẽ một mực tồn tại. Bốn vị động huyền cảnh đỉnh phong thấy mình ở vào trong lĩnh vực, không khỏi thần sắc đọc lại. Lĩnh vực này không phải đã bị phá trừ sao? Làm sao còn có thể tiếp tục xuất hiện? Lấy bọn hắn đối với lĩnh vực nhận biết, vận dụng lĩnh vực cần hao phí thần hồn cùng linh lực, một khi bị hủy, thời gian ngắn rất khó vận dụng lần thứ hai. Kẻ này vì sao còn có thể tiếp tục vận dụng lĩnh vực? Mặc kệ, trước giải quyết hắn. Bốn vị động huyền cảnh đỉnh phong liếc nhau, bọn hắn thân ảnh khẽ động, bay về phía bốn cái phương vị. Ông, chỉ gặp bọn họ nhanh chóng nắm ấn quyết, bốn thanh trường kiếm bay ra, huyễn hóa vạn thanh trường kiếm, trong nháy mắt chém về phía Tạ Nguy Lâu, kiếm khí xé rách thiên địa, hung mãnh dị thường. Ngay tại vạn thanh trường kiếm điên cuồng đánh phía Tạ Nguy Lâu thời điểm, Tạ Nguy Lâu thân ảnh trong khoảnh khắc biến mất tại nguyên chỗ. Ân, bốn người biến sắc, bọn hắn vội vàng nhìn về phía trên. Tạ Nguy Lâu cầm trong tay trường kiếm, đứng tại cửu tiêu bên trong. Chỉ gặp hắn ống tay áo bung lên, 50 tấm bát phẩm cao cấp lá bùa, 50 mai bát phẩm cao cấp cấm chế ngọc phù đồng thời rơi xuống. Bát phẩm cao cấp lá bùa, bát phẩm cao cấp ngọc phù, đối đầu động huyền cảnh đỉnh phong, ngược lại là còn kém một chút hỏa hậu. Bất quá thắng ở số lượng nhiều, toàn bộ bộc phát thời điểm, bốn vị này động huyền cảnh đỉnh phong, tối thiểu nhất cũng phải lộ ra. Ầm ầm. Lá bùa, ngọc phù rơi xuống trong nháy mắt, đồng thời bạo tạc, trăm đạo quang mang chói mắt bộc phát, lực lượng hủy thiên diệt địa dư ba điên cuồng tuôn hướng bốn phương tám hướng. Bạo tạc kéo dài mấy hơi mới đình chỉ. Mặt đất xuất hiện lít nha lít nhít hố to, trung quanh một chút ngọn núi, toàn bộ biến mất không thấy gì nữa. Bốn vị động huyền cảnh đỉnh phong thân thể phá thành mảnh nhỏ, máu thịt be bét quỳ gối trên mặt đất, khí tức lộn xộn không gì sánh được. Còn tốt bọn hắn là động huyền cảnh đỉnh phong, nếu bọn họ về phần chỉ có động huyền cảnh hậu kỳ thực lực, giờ phút này đã bị tạc thành phấn vụn. Tiểu xuất sinh này lại còn có cao cấp như vậy lá bùa, cấm chế ngọc phủ, để bọn hắn cảm thấy tim đập nhanh. Nhiều như vậy cao cấp lá bùa cùng cấm chế, chẳng lẽ không cần tiền sao? Vậy mà tùy thời liền ném đi ra. Tạ Nguy Lâu nhanh chóng nắn ấn quyết, thiên cung bên trong lôi đình hiện hiện, hắn quát lạnh nói, lôi đến. Ầm ầm, bốn đạo lôi đình quang trụ hiện hiện, trong nháy mắt oanh sát hướng phía dưới bốn người. Không tốt, bốn người sắc mặt đột biến, gian nan đứng dậy, vội vàng điều động kiếm đạo quy tắc chi lực, huy động trường kiếm, ngăn cản lôi đỉnh chi uy. Nếu không có lôi đạo tu sĩ, ai lại không kiềm kỵ lôi đỉnh? Ầm ầm, bốn đạo lôi đỉnh quang trụ rơi xuống, hủy thiên diệt địa, trực tiếp đem mặt đất xuyên thủng, bốn vị động huyền cảnh đỉnh phong bị đánh cho liên tục thổ huyết, thân thể run không ngừng. Tạ Nguy Lâu trong mắt huyết mang lấp lóe, nhanh chóng nắn ấn quyết, ngày ra kiếm chấn động, bá đạo một cỗ càng thêm hung lệ uy áp. Mạn Châu xa hoa, bị nạn hoa mở. Tạ Nguy Lâu đột nhiên huy kiếm, một đạo to lớn huyết sắc kiếm khí bộc phát, hướng về bốn người chém tới. Ông, huyết sắc bị ngạn hoa bao, nhao nhao nở rộ, huyết quang trùng thiên, bên trong ẩn chứa kinh khủng kiếm khí. Bị ngạn hoa kiếm khí cùng cái kia to lớn huyết sắc kiếm khí dung hợp, để nó uy thế càng bá đạo hơn. Hoàng Bét bốn người ngay tại ngăn cản lôi đỉnh, gặp luồng kiếm khí màu đỏ ngỏm kia đánh tới, bọn hắn thần sắc kinh hoàng, căn bản không kịp tránh né. Tiểu Súc Sinh, dừng tay! Kiếm kiếp nổi giận gầm lên một tiếng, cũng không lo được mặt khác, trực tiếp xuất thủ. Hừ! Linh Nguyên Động chủ hừ lạnh một tiếng, lập tức huy quyền thẳng hướng kiếm kiếp, đem đối phương ngăn trở. Ầm ầm! Ngay tại một cái chớp mắt này công phu, bốn vị động huyền cảnh đỉnh phong trực tiếp bị một kiếm vênh thành cho bụi, chết thảm tại chỗ. Năm vị động huyền cảnh đỉnh phong vẫn a kiếm kiếp phát ra một đạo tiếng gầm gừ, uy áp bộc phát, đem Linh Nguyên Động chủ đẩy lui. Hắn ánh mắt hung lệ nhìn chằm chằm Tạ Nguy Lâu, tức giận nói: "Tiểu Súc Sinh, lão hủ cùng ngươi không chết không nứt." Tạ Nguy Lâu nắm chặt ngày ra kiếm, huyết sát thiên địa tiêu tán, hắn cười nói: "Ta hôm nay ra kiếm có phải hay không rất sắc bén?" "Không sai, đây là vợ ta tặng cho ta. Ta giết ngươi." Kiếm kiếp trực tiếp tế ra mục nát trường kiếm, đột nhiên thẳng hướng Tạ Nguy Lâu. Linh Nguyên Động chủ cùng Thuần Dương Thánh Địa, Chu Thiên Thánh Địa về với bụi đất cường giả thân ảnh khẽ động, lập tức ngăn tại kiếm kiếp trước người, bọn hắn đồng thời xuất thủ, ba đạo lực lượng bộc phát. "Oanh!" Kiếm kiếp lập tức bị đẩy lui, một ngụm máu tươi phun ra ngoài. "Kiếm kiếp đạo hữu, đây là làm gì? Chớ kích động thôi. Ngươi nhìn ngươi vừa đội, không phải liền là chết năm cái động huyền cảnh định phong sao? Các ngươi bạn kiếm thánh lại không thiếu động huyền cảnh, không cần thiết cùng một người trẻ tuổi làm có dễ, muốn di hòa vi quý thôi." Linh Nguyên Động chủ mặt mũi tràn đầy vẻ bất đắc dĩ. "Bó lớn tuổi rồi, tức hồn hiện không thể được ra. Dù sao cũng là một vị kiếm tu, đạo tâm đến ổn một chút." Thuần Dương Thánh Địa vị kia về với bụi đất cảnh nam tử yên lặng cười một tiếng. Chu Thiên Thánh Địa vị mỹ phụ kia khẽ cười nói: "Kiếm kiếp đạo hữu, người trẻ tuổi kia đang khoe khoang hắn phu nhân cho hắn trường kiếm, ngươi tức hồn hển làm gì? Chẳng lẽ ngươi không có đạo lữ đi? Các ngươi phốc kiếm kiếp gặp ba người này kẻ sướng người họa, lập tức lửa giận công tâm, lại là một ngụm máu tươi phun ra ngoài, khí tức cũng hề bại mấy phần. Ai? Đạo tâm bất ổn, vậy mà lại phun máu. Bó lớn nhân kỷ, vốn là khí huyết khô cạn, tiếp tục phun xuống dưới, sợ là phải chết." Thuần Dương Thánh Địa về với bụi đất cảnh nam tử lắc đầu. Thuần Dương Thánh Địa cùng Chu Thiên người của Thánh Địa cũng là một trận dở khóc dở cười, bọn hắn còn là lần đầu tiên gặp hai vị đại nhân này như vậy ưa thích nói chuyện. Bất quá nhìn thấy kiếm kiếp tức hồn hẹn, xác thực rất có ý tứ. Kiếm kiếp hít sâu một hơi, ngăn chặn nội tâm lửa giận, hắn biết giờ phút này không động được Tạ Nguy Lâu, hắn lạnh lùng nhìn về phía Tạ Nguy Lâu: "Tiểu tử, ngươi sống không được bao lâu, chân quý ngươi những ngày tiếp theo." Tạ Nguy Lâu cười thu hồi ngày ra kiếm, tiền bối là một nửa thân thể xuống màu người, cùng tiễn tiền bối đi trước. Chương 644, tạo hóa đại năng. Thạch Quan ra mắt. Chương 644, tạo hóa đại năng. Thạch Quan ra mắt. Ngươi kiếm kiếp vừa đè xuống hỏa khí, lại lần nữa thăng lên. Tạ Nguy Lâu tiện tay vung lên, năm ai động huyền cảnh nhẫn chứa vật bay vào trong tay, hắn đối với kiếm kiếp ôm quyền hành lễ nói: "Cảm tạ vạn kiếm thánh quà tặng. Cảm tạ thánh địa năm vị động huyền cảnh cường giả, bọn hắn không sợ sinh tử, là Tạ Mộ đưa tới tài nguyên, Tạ Mộ quả nhiên là cảm động a." "Tiểu Súc Sinh, ngươi đợi đấy cho ta lấy." Kiếm kiếp cắn răng nghiến lợi nhìn xem Tạ Nguy Lâu. Tạ Nguy Lâu lông mày nhíu lại, tiền bối răng đều không có mấy viên, coi chừng cắn mất rồi. Kiếm kiếp thân thể run rẩy, không cần phải nhiều lời nữa, nói tiếp, hắn thật sẽ còn bị tức đến thổ huyết. Hắn tu luyện hơn 300 năm, được cho tâm tính không sai, nhưng là hôm nay triệt để phá đại phòng. Đáng chết Tiểu Súc Sinh a. Sâu kiến, làm sao dám khiêu khích. Nhưng vào lúc này, một đạo đạm mạc thanh âm vang lên, thiên cung bên trong, một bàn tay lớn màu vàng nóng mò xuống, trong nháy mắt chụp vào Tạ Nguy Lâu. "Ta Linh Nguyên Động Thiên địa bàn, lại há lại cho ngươi dương ai?" Phù trên đỉnh, Chu Bất Dịch thản nhiên nói một câu, ống tay áo của hắn bung lên, một đạo phù văn phóng lên tận trời, diễn biến thành một thanh trường kiếm, chém về phía đại thủ vàng nóng. Ầm ầm. Đại thủ vàng nóng lập tức bị chém vỡ, hóa thành hào quang màu vàng, không ngừng tiêu tán. "Ân." Thiên cung bên trong, một đạo kinh nghi thanh âm vang lên. "Oanh." Một giây sau, một vị thân mang cổ lão trưởng bảo màu vàng nam tử trung niên xuất hiện, trên người hắn khí tức cực kỳ đáng sợ, so với ở đây về với bụi đất cảnh không biết mạnh gấp bao nhiêu lần. "Tham kiến kiếm diễn lao tổ." Kiếm kiếp nhìn thấy vị trung niên nam tử này thời điểm, liền vội vàng hành lễ, trong lòng cũng thở dài một hơi, vị này chính là vạn kiếm thánh phái tới túc lão. Kiếm diễn lao tổ Thuần Dương Thánh Địa cùng Chu Thiên người của thánh địa trong mắt hơi híp. Vạn kiếm thánh vậy mà phái ra lão quái vật này, bất quá bọn hắn cũng không sợ, bọn hắn thánh địa túc lão cũng nên chỉnh diện. Chu Bất Dịch bước ra một bước, trong nháy mắt xuất hiện tại Linh Nguyên Động chủ bên người. Hắn nhìn lướt qua phía trên kiếm diễn lao tổ, hờ hững nói: "Tạo hóa cảnh." "Tạo hóa cảnh chính là luyện đạo đệ ngũ cảnh, coi là một phương cự phách, tại các đại tông môn trong thánh địa cũng là túc lão cấp bậc tồn tại, địa vị cực cao. Đến từ không tử thành thượng cổ thạch quan, tu sĩ tầm thường, tự nhiên chấn không được, cũng không có tư cách đúng chạm. Tối thiểu nhất cũng phải tạo hóa cảnh xuất động mới được, bằng không mà nói, dù cho là thạch quan tới tay, cũng đừng hỏng bình yên mang về." Nho nhỏ Linh Nguyên Động Thiên, vậy mà xuất hiện một vị phù đạo cao nhân, cũng không đơn giản. Kiếm diễn lao tổ nhàn nhạt nhìn Chu Bất Dịch một chút, ánh mắt lộ ra một vòng dị sắc. Vừa rồi một chiêu, để hắn hiểu được, trước mắt Chu Bất Dịch cực kỳ không đơn giản. Chu Bất Dịch thần sắc bình tĩnh nói, các vị muốn tranh đoạt thạch quan, hôm nay Linh Nguyên Động Thiên có thể cho bước, bất quá nếu người nào dám đụng đến ta Linh Nguyên Động Thiên người, vậy thì phải cân nhắc một chút. Kiếm Diễn lao tổ lạnh lùng cười một tiếng, nếu là bản tọa hôm nay liền muốn chu sát kẻ này đâu. Chu Bất Dịch lạnh nhạt nói, ngươi có thể thử một chút. Kiếm Diễn nhìn chăm chú Chu Bất Dịch, tựa hồ muốn xem ra cái gì. Kỳ thật hắn giờ phút này có chút kiêng kỵ Chu Bất Dịch, bởi vì chiếc quan tài đá kia xuất hiện tại Linh Nguyên Động Thiên. Ai cũng không biết là ai từ trước tới giờ không tự thành lộ ra chiếc quan tài đá kia, có thể là Linh Nguyên Động Thiên người, cũng có thể là còn lại cường giả tuyệt thế. Nhưng vô luận như thế nào, Linh Nguyên Động Thiên giờ phút này có thể trấn áp chiếc quan tài đá kia, cái này cực kỳ không đơn giản. Hắn mặc dù là tạo hóa cảnh, nhưng là liên lụy đến chiếc kia đến từ không tự thành thượng cổ thạch quan, hắn cũng không dám có chút chủ quan. Kiếm Diễn đạo hữu, làm cái gì vậy? Hợp thời, thiên cung bên trong lại lần nữa xuất hiện hai đạo nhân ảnh, một vị dáng người khôi ngô, thân mang liệt diễm trưởng bảo lão nhân, một vị thân mang váy dài màu tím nữ tử xinh đẹp. Hai người bước ra một bước, vượt ngang 3 mét, trong nháy mắt xuất hiện ở trước mắt mọi người, trên người bọn họ tràn ngập cùng Kiếm Diễn lao tổ tương tự khí tức, đều là tạo hóa cảnh cường giả. Ba vị tạo hóa cảnh, tuần tự trình diện, đội hình như vậy, để cho người ta cảm thấy tim đập nhanh. Tham kiến Cực Dương lão tổ, tham kiến Tử Huyên lão tổ, Thuần Dương thánh địa cùng Chu Thiên người của thánh địa, nhao nhao hành lễ, đây là bọn hắn thánh địa phái tới túc lão, đều là tạo hóa cảnh đại năng. Không cần đa lễ. Hai vị tạo hóa cảnh nhẹ nhàng phất tay, bọn hắn nhìn về phía Kiếm Diễn lão tổ, chuyện còn lại, trước để một bên đi. Hôm nay chúng ta mục đích chính là chiếc quan tài đá kia, Kiếm Diễn đạo hữu dự định như thế nào? Kiếm Diễn lao tổ hờ hững nói, tự nhiên là do ta Vạn Kiếm Thánh mang về đi trấn thủ, đến lúc đó Thuần Dương Thánh địa cùng Chu Thiên Thánh địa có thể tiến đến tham quan. Đến ngươi Vạn Kiếm Thánh đồ vật, sợ là sẽ không lại phun ra a. Cực Dương lão tổ lạnh lùng cười một tiếng. Tử Huyên trầm ngâm nói, dưới mắt chúng ta còn chưa thấy đến chiếc quan tài đá kia, đi trước nhìn xem thạch quan kia đi. Còn chưa thấy đến thạch quan, liền bắt đầu tranh đấu, cũng không có tất yếu, trước tiên cần phải nhìn thấy chiếc quan tài đá kia lại nói. Có đạo lý. Cực Dương lão tổ nhẹ nhàng gật đầu. Chu Bất Dịch thản nhiên nói, các vị muốn thạch quan, ngay ở chỗ này. Ống tay áo của hắn vung lên, trực tiếp đem xa xa một ngọn núi lớn rời qua đến. Cự Sơn chi đỉnh, có một tòa tế đàn màu đen, phía trên khắc đầy các loại cổ lão phù văn thần bí. Trên tế đàn thì là trưng bày một ngụm cổ lão thạch quan, quan tài cổ lão, có vô số thần bí đồ đằng phù văn, tản ra hoang cổ chi khí, không gì sánh được thần bí. Thượng cổ thạch quan ba vị tạo hóa cảnh nhìn thấy thạch quan đằng sau, không khỏi ánh mắt ngưng tụ, xuất từ không tự thành đồ vật, đến cùng có dấu bí mật gì? Nghe đồn rằng không tử thành có dấu để cho người ta vĩnh sinh chi thuật, chiếc quan tài đá này xuất từ không tử thành, phải chăng cũng sẽ liên lụy đến một ít gì đó đâu? Như vậy ngược lại để người hiếu kỳ a. Chu Bất Dịch nói, thạch quan ngay tại phía trước, các vị ai có năng lực ai liền mang đi, Linh Nguyên Động Thiên hôm nay không tham dự việc này. Linh Nguyên Động Thiên chỉ là tạm thả thạch quan, nhưng là không có khả năng một mực chấn thủ chiếc quan tài đá này, thứ này liên lụy quá lớn, cũng không phải bọn hắn Linh Nguyên Động Thiên có thể ăn. Xuất thủ. Ba vị tạo hóa cảnh ánh mắt mấy liệt, lập tức phóng tới Sơn Nhạc chi đỉnh, muốn cướp đoạt thạch quan. Ầm ầm. Ngay tại ba người vừa tới gần đỉnh núi thời điểm, trong nháy mắt đối với người bên cạnh mình xuất thủ, không gian chung quanh lập tức bắt đầu vặn mèo, uy áp kinh khủng quét sạch bốn phía, khiến cho toàn bộ Linh Nguyên Động Thiên không ngừng lay động. Chu Bất Dịch nắm ấn quyết, thiên cung bên trong, dày đặc cổ lão phù văn thần bí, trực tiếp đem Linh Nguyên Động Thiên ra cố một lần, bằng không mà nói, tạo hóa cảnh đại năng xuất thủ, Linh Nguyên Động Thiên tuyệt đối sẽ bị đánh bại. Ầm ầm. Ba vị tạo hóa cảnh giao thủ một chiêu, nhao nhao lui ra phía sau, bọn hắn sắc mặt tâm trầm, lập tức tế ra bảo vật. Cực Dương lão tổ tế ra một gốc cổ lão thần bí liệt diễm thần thụ, uy áp ngập trời, khiến cho thiên địa rung dậy. Thái Dương thần cây. Tử Huyên lão tổ lông mày nhíu lại. Kiếm Diễn lão tổ cười lạnh nói, hàng nhái thôi. Dù cho là hàng nhái thì như thế nào? Đối phó các ngươi là đủ. Cực Dương lão tổ ngữ khí lạnh lẽo, bảo vật vào tay, trên người hắn khí tức càng thêm hùng hồn, liệt diễm quét sạch, phần thiên diệt địa, không gì sánh được hung mãnh. Chương 645, Đế Táng Chi Sơn, Đế Thị Đế Tiêu. Chương 645, Đế Táng Chi Sơn, Đế Thị Đế Tiêu. Tử Huyên lão tổ trong mắt lóe ra u quang, trên thân tràn ngập uy áp kinh khủng. Thái Dương thần thụ chính là thuần dương thánh địa mạnh nhất bảo vật, dưới mắt xuất hiện mặc dù là hàng đái, nhưng cũng không thể khinh thường. Kiếm Diễn lão tổ nhìn về phía Tử Huyên lão tổ, Tử Huyên đạo hữu, đồng loạt ra tay, trước giải quyết Cực Dương lão giả này. Nói, hắn tế ra một ngụm hoàng kim cổ kiếm, kiếm này cũng không bình thường, chất chứa vô số cổ lão đạo văn, cũng là một kiện thần binh lợi khí. Có thể. Tử Huyên lão tổ không do dự, ống tay áo bung lên, 9 cái tử kim vòng lơ lửng trước người, hung uy tràn ngập, chấn động đến thiên khung anh minh. Không có vĩnh hằng bằng hữu, chỉ có lợi ích vĩnh hằng, hiện tại có thể cùng Kiếm Diễn liên thủ, chờ chút cũng có thể cùng Kiếm Diễn trở mặt. Đánh hai thôi, không có vấn đề gì cả. Cực Dương lão tổ quát lạnh một tiếng, tạo hóa chi uy bộc phát, náo động thiên địa, trong tay thần cây hàng đái, tràn ngập kinh khủng liệt diễm chi lực, uy áp hoành tuyệt, chấn nhiếp bát phương. Xuất thủ. Kiếm Diễn lão tổ lập tức nắm lấy hoàng kim cổ kiếm thẳng hướng Cực Dương lão tổ, trường kiếm vung đẩy, kiếm khí ngập trời, kim quang vạn trượng, uy thế hung mãnh, đem thiên địa xé rách, bá đạo hung lệ. Tật. Tử Huyên lão tổ nắm đấn quyết, 9 cái tử kim vòng nổ bắn ra mà ra, phá vỡ thiên cung, phát ra một đạo tiếng nổ đùng đoảng, đột nhiên oanh sát hướng Cực Dương lão tổ, mang theo cực mạnh phá hư chi lực. Tới đi. Cực Dương lão tổ hét lớn một tiếng, trực tiếp thẳng hướng phía trước, hàng đái Thái Dương thần thụ tràn ngập uy áp kinh khủng, phần thiên trừ hải, quang mang chói mắt. Ầm ầm. Ba vị tạo hóa cảnh đại năng xuất thủ, đạo tác tràn ngập, chấn áp vạn cổ, uy áp quét sạch, thiên băng địa liệt. Khí huyết phóng lên tận trời, chấn nhiếp thiên địa, bá đạo hung mãnh lực lượng tàn phá bừa bãi không ngừng, hoành tuyệt bát hoang, linh nguyên động thiên không ngừng rung động, tựa như nên đón tận thế. Bất quá động thiên có tuần không dễ bảy cấm chế phủ văn phong tỏa, thật cũng không yếu ớt như vậy. Tạo hóa cảnh đây chính là tạo hóa cảnh đại năng sao? Linh nguyên động thiên đám người cảm giác được ba vị này cường giả uy áp, không khỏi thần hồn rung động, sắc mặt tái nhợt không gì sánh được. Tại bực này đại năng trước mặt, bọn hắn giống như sâu kiến bình thường nhỏ bé, tựa như người ta một hơi đều có thể trực tiếp để bọn hắn hồi phi yên diệt. Tạo hóa cường giả, khủng bố như vậy. Tạ Nguy Lâu nhìn chăm chú ngay tại chém giết ba vị đại năng, ánh mắt lộ ra vẻ kiêng dè. Cấp bậc bực này tồn tại, xác thực rất đáng sợ, đã nhập luyện đạo đệ ngũ cảnh, nắm giữ đại đạo quy tắc, càng thêm hùng hồn, vẻn vẹn là uy áp, liền để cho người ta cảm thấy rùng mình. Lấy hắn bây giờ tu vi, nếu là đối mặt bực này đại năng, hẳn phải chết không nghi ngờ, xem ra còn phải tiếp tục tăng cao tu vi mới được. Tam đại thánh địa còn lại những người còn lại liếc nhau một cái, ba vị tạo hóa cảnh đang chém giết lẫn nhau, trong lúc nhất thời, thoát thân không ra, bọn hắn cũng không có thể nhàn rỗi. Kiếm Kiếp cùng Chu Thiên Thánh địa vị mỹ phụ kia liếc nhau một cái, bọn hắn không do dự, trong nháy mắt thẳng hướng Thuần Dương Thánh địa vị kia về với bụi đất cảnh nam tử. Vừa rồi vị mỹ phụ kia còn chào phúng Kiếm Kiếp, trong nháy mắt liền tại liên thủ, đây cũng là người của thánh địa, lợi ích quyết định hết thảy. Hừ, Thuần Dương Thánh địa vị kia về với bụi đất cảnh nam tử không sợ chút nào, lập tức nên chiến đi lên. Ba vị về với bụi đất cảnh lập tức giao thủ, uy áp cũng không yếu, nhưng là cùng ba vị kia tạo hóa cảnh so sánh, liền lộ ra không đáng chú ý. Thuần Dương Thánh địa, Chu Thiên Thánh địa, còn tất cả thừa năm vị động huyền cảnh đỉnh phong, bọn hắn liếc nhau một cái, cũng không giao thủ, mà là đồng thời phóng tới chiếc kia thượng cổ thạch quan. Song phương thế lực ngang nhau, nếu là bọn họ cũng giao thủ, cũng liền chia 5 năm thôi, trong thời gian ngắn, ai cũng không chiếm được thạch quan. Cùng liều sống liều chết, còn không bằng xem trước một chút chiếc quan tài đá kia đến cùng có gì bất phàm. Dù sao cuối cùng mang đi thạch quan người, khẳng định không phải bọn hắn mấy cái này động huyền cảnh. Ông, ngay tại cái này 10 vị động huyền cảnh đỉnh phong vừa tới gần thạch quan thời điểm, thiên khung bên trong, một cỗ trấn áp chi lực đánh tới. 10 vị động huyền cảnh đỉnh phong còn chưa kịp phản ứng, liền bị nguồn lực lượng này ép tới quỳ trên mặt đất, bọn hắn con ngươi co rụt lại, gian nan ngẩng đầu. Oanh! Thiên khung chấn động, không gian vỡ nát, hiện hiện một đạo cái khe to lớn, một tòa cổ lão thần bí ngọn núi lớn màu xám hư ảnh xuất hiện tại trong cái khe. Đây là Đế Táng Sơn 10 vị động huyền cảnh đỉnh phong sắc mặt đột biến, bọn hắn biết, tứ đại đế tộc một trong, đế thị người tới. Đến từ không tử thành thạch quan, ngược lại là có ý tứ. Trong không gian pha toái, một vị thân mang áo bào trắng, tuấn mỹ bất phàm nam tử tuổi trẻ đi ra, hắn chắp hai tay sau lưng, thần sắc bình tĩnh nhìn xem sơn nhạc chi đỉnh thượng cổ thạch quan. Đế thị, Đế Tiêu. 10 vị động huyền cảnh nhìn người nọ thời điểm, không khỏi con ngươi co rụt lại. Đế thị bộ tộc, Tàng Long Hoàng Hổ, trong thế hệ trẻ tuổi cũng là có rất nhiều thiên chi tiêu tử, cái này Đế Tiêu vừa lúc là một người trong đó, tuổi còn trẻ liền có về với bụi đất cảnh tu vi. Đế Tiêu. Đế Tiêu hiện thân đằng sau, Kiếm Kiếp ba người lập tức đình chỉ động thủ, bọn hắn vẻ mặt nghiêm túc nhìn chằm chằm Đế Tiêu. Kẻ này mặc dù tuổi trẻ, nhưng luận đến tu vi, chiến lực không chút nào không kém gì bọn hắn. Đáng sợ hơn chính là trong vết nước không gian tỏa cự sơn kia, đó là Đế thị chí bảo, Đế Táng Sơn, có cường giả tuyệt thế tại khống chế, có thể để người không gian phá toái mà đến, cũng có thể cách không xuất thủ. Đế thị cũng tới. Phía trên chém giết Cực Dương lão tổ ba người, cùng nhau dừng tay. Bọn hắn nhìn Đế Tiêu một chút, lông mày nhíu lại, lập tức vừa nhìn về phía vết nước không gian, tòa kia màu xám sơn nhạc, để bọn hắn cảm thấy rùng mình. Đế Táng Sơn, Đế thị thủ bút thật lớn. Đế Tiêu nhìn về phía đám người, cười nhạt nói, các vị, chiếc quan tài đá này ta Đế thị muốn. Kiếm Diễn lão tổ ba người nhíu mày, một tên tiểu bối mặc dù bất phàm, nhưng còn không đến mức để bọn hắn kiêng kỵ. Bọn hắn chân chính kiêng kỵ là Đế Táng Sơn, là Đế thị còn lại cường giả. Đế Táng Sơn phá vỡ không gian, khẳng định không đơn giản đưa một tên tiểu bối tới. Ba vị đạo hữu, đã lâu không gặp. Trong vết nước không gian, một vị dáng người khôi ngô, toàn thân phủ văn nam tử trung niên đi ra, trên người hắn tràn ngập một cỗ tạo hóa cảnh uy áp. Đế Bạt run sợ. Cực Dương lão tổ ba người ánh mắt ngưng tụ, đó là cái đối thủ mạnh mẽ, Đế thị Túc lão một trong. Đế Bạt run sợ cười nhạt nói, ta Đế thị Đế Táng Sơn đã xuất, các vị đạo hữu, chiếc quan tài đá này liền giao cho ta Đế thị đi. Nếu là tam đại người của thánh địa, lần này mang đến thánh địa chí bảo, vậy khẳng định còn sẽ có một trận chém giết. Đáng tiếc tam đại người của thánh địa không có mang đến chí bảo, trận chiến này không có bất kỳ lo lắng gì, căn bản không cần đánh, Đế Táng Sơn đã xuất, khi trấn áp vân vân. Cực Dương lão tổ ba người rơi vào trầm mặc, vì chiếc quan tài đá này, Đế thị ngay cả Đế Táng Sơn đều bận rộn, bọn hắn còn có thể nói cái gì? Ông. Đột nhiên, cựu tiêu chấn động, một đạo càng thêm vết rách to lớn xuất hiện, một thanh to lớn huyết sắc trường mâu hình bóng hiện hiện. Mâu này vừa ra, thiên địa tịch diệt, Đế Táng Sơn bộc phát một cỗ uy áp, đánh phía huyết sắc trường mâu. Huyết sắc trường mâu uy áp tùy theo bộc phát. Hai cỗ uy áp đụng nhau, không gian đột nhiên liên tiếp vỡ nát, hai kiện chí bảo ngay tại đỏ sức. Chương 646, hai đại đế tộc, nhân hoàng chi nữ. Chương 646, hai đại đế tộc, nhân hoàng chi nữ. Thiên đế mâu. Thiên tộc gia hỏa đám người lại là giật mình, không đơn giản Đế thị tới, thiên tộc cũng tới, trôi này huyết sắc trường mâu chính là thiên tộc chí bảo, thiên địa mâu. Vật này cùng Đế Táng Sơn nổi danh, đều là cực đạo chí bảo. Đế thị muốn chiếc quan tài đá này, ta thiên tộc sợ là không đáp ứng. Một đạo khác trong vết nước không gian, một vị thân mang màu trắng bạc chiến giáp, thần sắc đạm mạc nam tử tuổi trẻ đi ra, tay hắn cầm một thanh trường mâu, trên thân tràn ngập về với bụi đất cảnh uy áp. Thiên tộc, Thiên Trần. Đế Tiêu thần sắc bình tĩnh nhìn người này một chút. Thiên tộc cũng không ít thiên chi tiêu tử, Thiên Trần chính là một trong số đó, chiến lực cũng rất bất phàm. đây cũng là đại thế lực Thiên Chi Tiêu Tử sao? Quả nhiên bất phàm. Linh Nguyên Động chủ nhìn thoáng qua Đế Tiêu cùng Thiên Trần, ánh mắt lộ ra vẻ cảm khái, so sánh cùng nhau, Linh Nguyên Động Thiên mấy cái này người trẻ tuổi, căn bản không đáng chú ý a, tộc ta ở đây, tự nhiên không thể để cho đế thị đem đồ vật mang đi. Trong cái khe, một đạo giản mua thanh âm vang lên, chỉ gặp một ngụm gỗ mục quan tài hiện hiện, trong quan tài tràn ngập tạo hóa cảnh uy áp. Thiên Tuyệt lão quỷ, người còn chưa chết. Đế Bạt Lâm bọn người nhìn về phía chiếc quan tài này, không khỏi lộ ra vẻ kinh ngạc. Nghe đồn lão giả này tại 300 năm trước đã thọ nguyên đến cùng, thân tử đạo tiêu, không nghĩ tới lại cầu thả 300 năm. Trong quan tài, thanh âm giản mua vang lên, thọ nguyên sắp tới a. Dưới mắt ngược lại là muốn kéo các vị lão bằng hữu lên đường, không biết bốn vị đạo hữu có thể thành toàn. Đế Bạt Lâm bốn người nghe vậy, vô ý thức đề phòng, bọn hắn còn có chút thọ nguyên, ngược lại là không có cùng một kẻ hấp hối sắp chết liều mạng. Thôi, nếu hai đại đế tộc cùng tam đại người của thánh địa đã đến, cùng tranh đoạt không ngừng, không bằng trước nhìn một chút cố quan tài kia bên trong có cái gì, nếu chỉ là một ngụm phế quan tài, mang về cũng không có tác dụng gì. Thiên Tuyệt lão quỷ thanh âm vang lên. Đế Bạt Lâm bốn người liếc nhau một cái, nhẹ nhàng gật đầu, như vậy cũng được. Xem trước một chút trong thạch quan đến cùng có đồ vật gì, suy nghĩ thêm muốn hay không chém giết. Đế Tiêu, Thiên Trần, các ngươi tiến lên nhìn xem. Đế Bạt Lâm cùng Thiên Tuyệt lão quỷ mở miệng. Đế Tiêu cùng Thiên Trần bước ra một bước, trong nháy mắt xuất hiện tại sơn nhạc chi đỉnh, bọn hắn nhìn chăm chú phía trước thạch quan, không do dự, lập tức tiến lên. Vâng. Liên tại bọn hắn tới gần thạch quan thời điểm, trên quan tài đá mặt phủ văn đồ đang khôi phục, một cỗ uy áp kinh khủng đánh út về phía bọn hắn. Ân. Hai người lập tức ngăn cản, lại bị đẩy lui 10 mét. Thật mạnh uy áp, không hổ là xuất từ không tử thành đồ vật, không đơn giản. Đế Tiêu cùng Thiên Trần ánh mắt ngưng tụ, thứ này tuyệt đối không phải cái gì phế quan tài. Bọn hắn lập tức điều động toàn bộ lực lượng, ngăn cản thạch quan uy áp, tiếp tục đi về phía trước. Giang giác. Liên tại bọn hắn cách thạch quan 3 mét thời điểm, trong thạch quan phát ra một thanh âm, nắp quan tài mở ra một góc, một thanh cổ lao thần bí trường kiếm bay ra ngoài. Không tốt, Đế Tiêu cùng Thiên Trần sắc mặt đổi biến, vội vàng lui ra phía sau. Kết quả hay là đã chậm một bước, trường kiếm buộc phát một cỗ uy áp, trong nháy mắt đem bọn hắn đánh bay trăm mét, trong miệng máu tươi phun ra, thân thể càng là xuất hiện đạo đạo vết rách. Đây là ở đây năm vị tạo hóa cảnh nhìn thấy thanh kiếm này thời điểm, cũng là thần sắc biến đổi lớn. Ong ong ong. Đế Tăng Sơn, Thiên Đế Mâu không ngừng chấn động, uy áp kinh khủng hơn. Đoạt. Đế Bạt Lâm bốn người không do dự, trực tiếp xuất thủ, muốn cướp đoạt kiếm này. Gỗ mục trong quan tài, nắp quan tài mở ra, một vị toàn thân tử khí, khô gầy như củi lão nhân xung ra, tham dự tranh đoạt. Vâng. Liên tại bọn hắn vừa tới gần nơi này thanh kiếm thời điểm, trường kiếm lại lần nữa bộc phát một cỗ uy áp, năm vị tạo hóa cảnh trực tiếp bị đẩy lui, trong miệng phun ra máu tươi, vẻ mặt nghiêm túc không gì sánh được. Nhân hoàng kiếm. Cùng lúc đó, hai đạo trong vết nứt không gian, hai cái bao trùm cổ lão phù văn thần bí cự thủ nhô ra, một cái màu vàng, một cái huyết sắc, quả quyết chụp vào thanh trường kiếm kia. Giờ phút này đế thị cùng trời tộc đáng sợ hơn đại năng đang xuất thủ, kiếm này vừa ra, bất kỳ một cái nào đại tộc đều khó mà ngồi ở hai cái cự thủ mò xuống, trực tiếp trấn áp thanh trường kiếm kia, trường kiếm chấn động, cự thủ bị rung ra đạo đạo vết rách. Bành. Thạch quan phát ra một đạo tiếng oanh minh, nắp quan tài trong nháy mắt bay lên, một vị thân mang váy dài màu vàng, cơn gió mạnh rối tung, mang theo mặt nạ vàng kim nữ tử thần bí lơ lửng mà lên. Trên người nàng bao phủ một tầng thần bí kim quang, hai mắt nhắm chặt, bản năng vươn tay. Ông. Trường kiếm uy áp tăng vọt gấp trăm lần, hai cái cự thủ trực tiếp bị chấn thành một miệng. Trường kiếm bay vào nữ tử thần bí trong tay, khí tức trên người nàng điên cuồng tăng vọt. Ân. Đế thị cùng trời tộc vị trí, hai đạo khiếp sợ thanh âm vang lên. Lập tức hai vị thần bí khó lường lão cổ đồng phóng lên tận trời, từ trong vết nứt không gian đi ra, trong nháy mắt đi vào linh nguyên động tiên. Hai vị lão cổ đồng nhìn chăm chú vị nữ tử kia, ánh mắt lộ ra vẻ không thể tin được, làm sao có thể? Nhân hoàng kiếm, chẳng lẽ nàng là 10 vạn năm trước nhân hoàng chi nữ? Đế thị lão cổ đồng thanh âm rung động, thần sắc hãi nhiên không gì sánh được. 10 vạn năm trước, nhân hoàng mất đi, nhân hoàng kiếm không biết tung tích, nghe đồn hoàng nữ cũng là biến mất không thấy gì nữa. Dưới mắt nhân hoàng kiếm tái hiện, như vậy nữ tử trước mắt có thể là nhân hoàng chi nữ, Diệp Quynh Thành. 10 vạn năm trước nhân vật, cái này quỷ dị. Nhìn bộ dáng của nàng, tựa hồ còn chưa chân chính thức tỉnh, vô luận như thế nào, trước mang nàng hồi tộc bên trong. Hai vị lão cổ đồng hít sâu một hơi, nếu là mang về nàng này, đoán chừng toàn bộ Đông Hoang đều được biến thiên. Vâng. Hai người không do dự, quả quyết xuất thủ, thủ ấn phá vỡ thiên cung, trấn áp hướng vị nữ tử thần bí kia. Ngươi dám? Đúng vào lúc này, một đạo đạm mạc thanh âm vang lên, hai đạo thủ ấn lập tức bị đánh tan. Ai? Hai vị lão cổ đồng lập tức nhìn về phía một cái phương vị. Một vị thân mang áo bào trắng nam tử trung niên xuất hiện, hắn chắp hai tay sau lưng, mặt không thay đổi nhìn về phía hai vị lão cổ đồng, hai cái lão giả, không muốn sống có phải hay không? Sở Thanh Thiên. Hai vị lão cổ đồng nhìn thấy Sở Thanh Thiên thời điểm, không khỏi con ngươi co rụt lại, ánh mắt lộ ra vẻ kinh hoàng, vị này làm sao xuất hiện ở đây? Sở Thanh Thiên. Hắn là Đông Hoang cổ nhân, Sở Thanh Thiên. Tung hoành Đông Hoang, quét ngang thánh địa, chân đạp đế tộc, khiêu chiến đại giáo, chỉ có hắn Sở cổ nhân. T. Đây chính là Đông Hoang đại năng a. Mọi người ở đây, nhìn thấy Sở Thanh Thiên đằng sau, không khỏi thân thể run lên, ai cũng biến sắc, lộ ra cực kỳ sợ hãi. Sở Thanh Thiên rốt cuộc mạnh cỡ nào? Ai cũng không biết. Nhưng là mọi người ở đây, ai cũng không phải là đối thủ của hắn, cho dù là đế thị, thiên tộc hai vị lao cổ đồng, tại Sở Thanh Thiên trước mặt, đều là sâu kiến. Sở cùng nhân thành danh, đã có 3.000 năm. Hắn tung hoành Đông Hoang, chinh chiến cường giả, cùng các đại thánh địa thánh chủ, đế tộc tộc trưởng, đại giáo giáo chủ đều chém giết qua. thậm chí hắn còn du tẩu cấm khu, nghịch phạt cấm kỵ sinh linh, cực kỳ bá đạo. Đế thị cùng trời tộc hai vị lão cổ đồng tựa hồ nghĩ tới điều gì, bọn hắn vội vàng hướng lấy Sở Thanh Thiên hành lễ. Sở tiền bối, cái này chiếc quan tài đá này là ngươi từ trước tới giờ không tử thành mang ra. Chương 647, Đông Hoang Hoàng Triều, Bát Hoang Chi Hầu. Chương 647, Đông Hoang Hoàng Triều, Bát Hoang Chi Hầu. Sở Thanh Thiên xuất hiện ở đây, tuyệt không phải ngẫu nhiên. Linh Nguyên Động Thiên còn chưa có tư cách đi không tử thành mang ra vật này, ở đây chỉ có một người có thực lực này, đó chính là Sở Cổ Nhân. Sở Thanh Thiên lạnh nhạt nói, không sai. Trước đó bản tọa giết vào không tử thành, cướp đi chiếc quan tài đá này, tạm thả Linh Nguyên Động Thiên, ngược lại là không nghĩ tới các ngươi những thứ không biết chết sống này, lại dám đánh vật này chủ ý. Trên thạch quan, mang theo đáng sợ cấm chế cùng không tử thành sức mạnh cấm kỵ, chỉ có Chu Bất Dịch trong tay một vật có thể giải, cho nên vật này mới có thể xuất hiện ở chỗ này. Hai vị lão cổ đồng nghe vậy, lại là một câu cũng không dám nói. Sở Cổ Nhân, hoàn toàn như trước đây khủng bố, vậy mà sát nhập vào không tử thành, cướp đi đồ vật, khủng bố như vậy à? Sở Thanh Thiên không nhìn mọi người ở đây, hắn nhìn về phía một cái phương vị, lạnh nhạt nói, nếu đã tới, liền ra đi. Giang giáp, không gian vỡ nát, một vị thân mang chiến giáp màu đen, tóc trắng thơ, cầm trong tay một tôn bảo tháp màu vàng nam tử trung niên đi ra. Hắn hai con ngươi thâm thúy, mang theo tang thương chi khí, trên người uy áp cực kỳ đáng sợ, chấn động đến không gian nứt ra, hữu tiêu thất sắc. Đông Hoang Hoàng Triều, Bát Hoang Hầu. Mọi người thấy người này thời điểm, lại là một trận biến sắc. Đây cũng là danh chấn Đông Hoang đại nhân vật, chinh chiến bát phương, quét ngang thiên địa, hùng mãnh không gì sánh được. Mà trong tay hắn tôn kia bảo tháp cũng cực kỳ không đơn giản, đó là Đông Hoang Hoàng Triều chí bảo, Nhân Hoàng Tháp cùng Nhân Hoàng Kiếm là một đôi. Bát Hoang Hầu quét tam đại thánh địa, hai đại đế tộc người một chút, hờ hững nói, các ngươi đang đánh Nhân Hoàng Kiếm cùng hoàng nữ chủ ý. Đây là cần bản hầu đi các ngươi thánh địa, tộc đàn chu sát những cái kia thánh tử, lễ tử. Đông Hoang Hoàng Triều chính là Nhân Hoàng thành lập vạn cổ hoàng triều, Nhân Hoàng mất đi, đã có 100.0005, nhưng hoàng triều vẫn như cũ kéo dài không suy, tòa trấn Đông Hoàng, vạn cổ bất hủ. Không không dám mọi người sắc mặt đổi biến, liền vội vàng hành lễ. Bọn hắn vừa rồi quả thật rất muốn đem Nhân Hoàng kiếm cùng Nhân Hoàng chi nữ mang về. Bất quá bây giờ Đông Hoang người hoàng triều xuất hiện, bọn hắn tự nhiên không dám làm loạn. Trêu chọc Bát Hoang Hầu, dù cho người ta giết bọn hắn thánh địa cùng gia tộc, đoán chừng cũng sẽ không tùy tiện vì bọn họ báo thù. Hừ. Bát Hoang Hầu hừ lạnh một tiếng, uy áp bộc phát, chấn động đến ở đây thánh địa, đế tộc người thổ huyết. Đám người vội vàng lùi lại, trong lòng cảnh giới, ánh mắt lộ ra vẻ mặt nghiêm trọng. Bát Hoang Hầu nhìn về phía Sở Thanh Thiên, ôn quyền nói, đa tạ Sở đạo hữu lộ ra hoàng nữ, Đông Hoang hoàng triều thiếu ngươi một cái nhân tình. Sở Thanh Thiên cười nhạt nói, ta hiện tại cực kỳ coi trọng một người trẻ tuổi, dự định để nó cùng ngươi Đông Hoang hoàng triều một vị công chúa thông gia, ngươi cảm thấy thế nào? Bát Hoang Hầu trầm ngâm nói, có thể. Hoàng nữ trở về, Nhân Hoàng kiếm tái hiện, đủ để cho Đông Hoang hoàng triều nâng cao một bước, đây là thiên đại sự tình. Sở Thanh Thiên để bất kỳ yêu cầu gì, hắn đều sẽ đáp ứng. Không phải vậy, Sở Thanh Thiên ngăn trở, hắn căn bản mang không đi hoàng nữ cùng Nhân Hoàng kiếm. Lấy Sở Thanh Thiên thực lực, hắn như đối đầu, không có chút nào nắm chắc có thể nói, cho dù hắn cầm trong tay Nhân Hoàng tháp, đều không có bất cứ cơ hội nào. Rất tốt. Sở Thanh Thiên cười gật đầu, ống tay áo của hắn bung lên, hoàng nữ cùng Nhân Hoàng kiếm bay vào thạch quan lại lần nữa khép lại. Đa tạ. Bát Hoang Hầu có chút ông quyền, sau đó hắn buông tay, Nhân Hoàng tháp bay về phía thạch quan, trực tiếp đem thạch quan thu nhập trong đó. Sở đạo hữu nếu có thời gian, có thể đi Trung Châu làm khách. Bát Hoang Hầu đối với Sở Thanh Thiên nói một câu, liền bay người tiến vào trong vết nứt không gian. Sở Thanh Thiên nhìn lướt qua mọi người ở đây, các ngươi vốn là đến tham gia náo nhiệt hiện tại có thể lăn. Một đám vơ ba vớ bẩn, cũng dám đánh thạch quan chủ ý, lá gan cũng không nhỏ. Sở tiên bối, chúng ta cáo từ đám người không do dự, nhao nhao rời đi. Nếu là biết được Sở Thanh Thiên ở chỗ này, bọn hắn căn bản không dám tới. Ai dám tại Sở cùng nhân trước mặt làm càn? Trừ phi là chẳng sống. Cho dù là bọn hắn thánh chủ, tộc trưởng cũng không dám làm loạn, chớ nói chi là bọn hắn. Sở Thanh Thiên ánh mắt rơi vào Tạ Nguy Lâu trên thân, cười nhạt nói, "Tiểu tử, rất không tệ thôi." Linh Nguyên Động Thiên đám người vô ý thức nhìn về phía Tạ Nguy Lâu, có thể được Sở Thanh Thiên tán dương, này quả không đơn giản a. Tạ Nguy Lâu đắng chát cười một tiếng, tiền bối càng thêm bất phàm a. "Ha ha ha, có thời gian đi chuyến Trung Châu, nhìn xem Đông Hoang hoàng triều công chúa nào thuận mắt, ta đã vì ngươi chuẩn bị một cốc nước." Sở Thanh Thiên ý vị thâm trường nói ra. Ngạch Tạ Nguy Lâu thần sắc ngạc nhiên. Vừa rồi Sở Thanh Thiên nói thông ra đối tượng là hắn. "Ngoa tạo." Hắn vội vàng nói, "Tiền bối, chớ có loạn điểm yên ương phủ a. Ta có ngưỡng mộ trong lòng nữ tử." "Ha ha ha, biết ngươi có ngưỡng mộ trong lòng nữ tử, nhưng ngươi chớ vội cự tuyệt, việc này có chỗ tốt ta đã mở miệng, khẳng định có chỗ suy tính, ngươi nếu là chướng mắt bình thường công chúa, vậy liền suy tính một chút vừa rồi vị này hoàng nữ. Diệp Khuynh Thành tại 10 vạn năm trước, liền đã thành tên, ngươi sẽ không lỗ." Sở Thanh Thiên lặng âm thanh cười một tiếng, trực tiếp một cước đạp nát hư không rời đi. Tạ Nguy Lâu đứng tại chỗ, đại náo một trận lộn xộn. "Chúng ta cũng không cần a, cũng bởi vì ngươi biết tứ tiên sinh, ngươi cái này vì ta an bài một cọc nước, thích hợp sao?" Linh Nguyên Động Tiên đám người thì là thần sắc khiếp sợ nhìn xem Tạ Nguy Lâu. Vừa rồi Sở Cổ Nhân tán dương Tạ Nguy Lâu, bọn hắn còn tưởng rằng chỉ là đơn thuần tán dương, nhưng là hiện tại xem ra, Sở Cổ Nhân cùng Tạ Nguy Lâu là nhận biết. Tạ Nguy Lâu thậm chí ngay cả vị đại năng này đều biết. Cái này kinh khủng. Khó trách hắn dám chu sát vạn kiếm thánh địa chi người, có chỗ dựa này, hắn sợ cái gì a? Tạ Nguy Lâu phát giác được mọi người chung quanh ánh mắt, hắn đắng chát cười một tiếng, mọi người chớ loạn tưởng, ta cùng vị này Sở tiền bối không quen a. Tin ngươi mới có quỷ. Gia hỏa này chiến lược mỹ tiên, nói không chừng hắn chính là Sở Tiền Bối đệ tử, nếu không Sở Tiền Bối tại sao lại cho hắn thông gia? Chính là đám người thần sắc dị dạng nhìn chằm chằm Tạ Nguy Lâu. Ai? Giải thích không rõ, cáo tử. Tạ Nguy Lâu có chút nhún vai, liền trực tiếp rời đi. Lần này xuất hiện nhiều cường giả như vậy, nhất là Đế Thị Đế Tiêu, Thiên Tộc Thiên Trần, nhìn đều rất trẻ trung, cũng đã về với bụi đất cảnh cường giả, để cho người ta chấn kinh. Hắn cảm giác đến một chút áp lực, được thật tốt tu luyện một chút mới được. Cường giả xuất hiện lớp lớp đông hoàng, thiên tiêu tranh bá, để cho người ta nhiệt huyết sôi trào. Hắn mới tới Đông Hoàng, tự nhiên cũng làm quét sạch tứ phương, như vậy mới không uổng phí hắn người xuyên việt thân phận. Linh Nguyên Động chủ cười khua tay nói, hôm nay tất cả mọi người kiến thức những siêu cấp thế lực kia cường giả, những thiên chi tiêu tử kia, sau đó lúc này lấy đây làm miễn, siêng năng tu luyện, hiện tại cũng tản đi đi. Đám người nhao nhao rời đi, lần này thấy được Đông Hoàng cường giả, bọn hắn cũng cảm thấy áp lực, nhưng còn có nhiệt huyết sôi trào, tràn ngập liên tục không ngừng động lực. Không thấy cường giả, giống như hết ngồi đáy giếng, lại không biết chính mình là hết giếng. Thấy được cường giả, tầm mắt khoáng đạt, mới hiểu được chính mình nhỏ bé, tự nhiên sẽ càng thêm cần cù, không ngừng tăng lên bản thân. Chương 648, một cái tạo hóa cũng dám làm càn. Chương 648, một cái tạo hóa cũng dám làm càn. Ba ngày sau, Nhân Hoàng chi nữ trở về Đông Hoang Hoàng triều tin tức truyền khắp toàn bộ Đông Hoang, dẫn tới rất nhiều thế lực lớn chấn động. Đây chính là 100.0005 nhân vật, hay là Nhân Hoàng chi nữ. Lần này nàng trở lại Đông Hoang Hoàng triều, còn mang theo Nhân Hoàng kiếm, tất nhiên có thể lớn mạnh Đông Hoang Hoàng triều, Đông Hoang Hoàng triều nội tình cũng có thể lại lên một tầng nữa. Nàng tại Không Tử Thành Chí Minh, nói không chừng còn biết được Không Tử Thành bí mật. Các phương thế lực lớn biết được tin tức này đằng sau, đều chấn động vô cùng, bất quá càng làm cho bọn hắn khiếp sợ là Sở Cường Nhân xuất hiện. Ai cũng không ngờ rằng, Sở Thanh Thiên lần này vậy mà giết tới Không Tử Thành, còn lộ ra Nhân Hoàng chi nữ, không hổ là Đông Hoang đệ nhất của nhân, quả nhiên khủng bố. Cũng chỉ có hắn loại tồn tại này, mới dám đặt chân cấm khu. Đông Hoang Tam Thiên Châu một trong Thanh Châu, chính là tứ đại đế tộc một trong, Lâm gia chấn giữ một châu. Tại Thanh Châu bên trong, có một tòa thần sơn, tên là Hư Không Sơn, đứng lặng ở trong hư không, thần bí khó lường, núi này chính là Lâm thị đại bản doanh. Hư Không Sơn bên trên, trong một tòa đại điện, một vị thân mang váy dài màu xanh nữ tử, chính cầm một phần quyển trục quan sát, hai con ngươi bình tĩnh như nước. Thanh phong đánh tới, sợi tóc đen xì theo gió mà động, thanh hương tràn ngập, khiến cho người tâm thần thanh thản. Vị nữ tử này chính là Lâm Thanh Hoàng. Đúng vào lúc này, một vị thân mang cổ lão trưởng bảo nam tử trung niên đi đến, hắn đối với Lâm Thanh Hoàng thi lễ một cái, tham kiến tiểu thư. Lâm Thanh Hoàng cũng không ngẩng đầu, vẫn tại nhìn xem quyển trục, nàng nhàn nhạt hỏi, Thương Lan Châu sự tình như thế nào? Nam tử trung niên nói chiếc quan tài đá kia là Sở Thanh Thiên từ trước tới giờ Không Tử Thành mang ra, bên trong là 10 vạn năm trước Nhân Hoàng chi nữ, Diệp Quynh Thành, Nhân Hoàng kiếm cũng ở trong đó. Thế lực khắp nơi cường giả xuất hiện, đế thị cùng thiên tộc lão cổ đồng cũng xuất hiện, bất quá cuối cùng thạch quan bị bắt hoang hầu mang đi. Nhân Hoàng chi nữ, ngược lại là có chút ý tứ. Lâm Thanh Hoàng thần sắc bình tĩnh nói. Nam tử trung niên lại nói, lần này Thương Lan Châu Linh Nguyên Động Thiên còn phát sinh một kiện chuyện thú vị. A, nói nghe một chút. Lâm Thanh Hoàng trong mắt không có chút nào gợn sóng. Nam tử trung niên nói, Linh Nguyên Động Thiên có một cái thần đỉnh trung kỳ đệ tử, cầm trong tay một thanh linh khí, chém vỡ vạn kiếm thánh địa đạo khí, liên sát năm vị động huyền cảnh đỉnh phong, hung hăng đánh vạn kiếm thánh địa mặt, hắn tựa hồ họ Tạ họ Tạ. Lâm Thanh Hoàng cổ đợt không sợ hãi con ngươi bên trong, hiện hiện một tia gợn sóng, nàng lập tức buông xuống quyển trụ, nhìn về phía nam tử trung niên, thế nhưng là gọi Tạ Nguy Lâu. Nam tử trung niên hơi kinh ngạc, tiểu thư nhận biết người kia? Nói tỉ mỉ việc này. Lâm Thanh Hoàng trong mắt lóe lên một đạo tinh quang. Không ngoài sở liệu, tên kia đã tới, so với nàng trong tưởng tượng càng nhanh. Nam tử trung niên nói, hắn giống như liền gọi Tạ Nguy Lâu, mà kiếm trong tay của hắn thì là gọi Thiên Gia, là một thanh linh khí, hắn một mực tại khoe khoang kiếm của mình, nói là vợ hắn cho hắn, sau khi nói đến đây, hắn cũng là không còn gì để nói. Người tuổi trẻ kia ngược lại là có chút thực lực, bất quá lại tại khoe khoang một thanh linh kiếm, để cho người ta dở khóc dở cười, người muốn khoe khoang, tốt xấu cũng phải khoe khoang một kiện đạo khí đi. A. Lâm Thanh Hoàng cười nhạt một tiếng. Khá lắm Tạ Nguy Lâu, tận lực khoe khoang chính mình cho kiếm, đây là sợ chính mình không biết hắn đến Đông Hoang sao? Nam tử trung niên nói, cái kia họ Tạ trêu chọc Vạn Kiếm Thánh Địa người, Vạn Kiếm Thánh Địa sẽ không bỏ qua hắn, lúc đó Vạn Kiếm Thánh Địa kiếm diễn đều ra tay với hắn. Kiếm diễn? Người đi ra ngoài một chuyến, đem kiếm kia diễn làm thịt, một cái tạo hóa cảnh cũng dám làm cản, không biết sống chết. Lâm Thanh Hoàng thản nhiên nói một câu. Tốt. Nam tử trung niên thi lễ một cái, liền quay người đi ra đại điện. Từ Lâm Thanh Hoàng trong lời nói, hắn liền đoán được, tiểu thư nhận biết cái kia họ Tạ tiểu tử. Tiểu thư đã mở miệng, như vậy liền phải đổ cái tạo hóa cảnh trợ trợ hứng. Nam tử trung niên rời đi về sau, Lâm Thanh Hoàng trên mặt hiện hiện một vòng nụ cười ấm áp, hôm nay gọi Tạ Nguy Lâu, ngày mai sợ là đổi tên gọi Phạm Vô Cứu, Tạ Vô Sư đi. Bất quá ngươi có thể tuyệt đối đừng gọi Phạm Vô Cứu, nàng biết Tạ Nguy Lâu tên kia tính cách, lần này cao điệu xuất thủ, đoán chừng chẳng mấy chốc sẽ thay hình đổi dạng, đối phương không có khả năng chân chính để nguy hiểm bao phủ mà đến. Tiểu thư, truyền thừa cổ địa đã mở ra. Nhưng vào lúc này, một giọng gián mua truyền đến. Biết. Lâm Thanh Hoàng thân ảnh khẽ động, biến mất trong đại điện. Cũng không lâu lắm, nàng đi vào một ngọn núi chi đỉnh, trước mắt là một đạo cổ lão thần bí to lớn cửa thanh đồng, cửa đồng mở ra, bên trong có u quang tràn ngập. Nơi đây đã tể tụ lấy rất nhiều người Lâm thị. Tham kiến tiểu thư. Đám người nhìn thấy Lâm Thanh Hoàng đằng sau, liền đội vàng hành lễ. Đông Hoang Lâm thị, bộ tộc sông đế, địa vị tôn sùng, mà Lâm Thanh Hoàng làm Lâm gia tiểu thư, thân phận của nàng cũng cực kỳ bất phàm. Nàng truyền thừa là tinh thuần nhất cổ đế huyết mạch, đồng thời nắm giữ hư không kinh, Tinh Hà Kinh. Trở lại trong tộc đằng sau, Tinh Thần Lô, Hư Không Đỉnh, hai tôn cực đạo đế khí chủ động nhận nàng làm chủ. Đáng sợ hơn chính là Đông Hoang Tháp cũng nhận nàng là chủ, một người thân có ba tôn cực đạo đế khí, vạn cổ hiếm thấy. Đông Hoang Tháp là cái gì? Đó là Đông Hoang vị thứ nhất đại đế đồ vật, bắt đầu đại đạo người khai sáng, tuyên cổ vô địch, là vạn thế kính ngưỡng thái cổ tồn tại. Lâm Thanh Hoàng đến ba tôn cực đạo đế khí nhận chủ, địa vị cao cả, bây giờ nàng tại Lâm gia địa vị chính là cổ tổ phía dưới người thứ nhất. Toàn bộ Lâm gia tài nguyên cũng tùy ý nàng điều động. Ân. Lâm Thanh Hoàng đối với đám người gật gật đầu. Ông. Nàng nắm đấm quyết, Đông Hoang Tháp, Tinh Thần Lô, Hư Không Đỉnh, ba tôn cực đạo đế khí xuất hiện, lơ lửng tại đỉnh đầu nàng. Đám người nhìn thấy ba tôn cực đạo đế khí, ánh mắt lộ ra vẻ kính sợ. Ba tôn đế khí, nhận một người làm chủ, loại tình huống này, vạn cổ khó gặp, nhưng là tại bọn hắn Lâm gia, liền xuất hiện loại tình huống này, Lâm Thanh Hoàng tương lai, để cho người ta chờ mong. Thế hệ trẻ tuổi, theo ta nhập truyền thừa cổ địa. Lâm Thanh Hoàng đạo bước ra một bước, trực tiếp tiến vào cửa thanh đồng bên trong. Ở đây một chút người trẻ tuổi nhao nhao theo sau, linh nguyên đầu tiên. Phù trên đỉnh. Tạ Nguy Lâu ngồi xếp bằng, niết bàn kinh vận chuyển, bốn phía thiên địa linh khí điên cuồng bạo tới, không ngừng vận hành chu thiên, trên người hắn khí tức nhanh chóng tăng cường. Linh nguyên động thiên, linh khí dồi dào, cực kỳ thích hợp tu luyện, hắn dự định tại linh nguyên động thiên tu luyện một đoạn thời gian, đem tu vi đi lên nói lại, đến lúc đó lại rời đi linh nguyên động thiên. Hắn đương nhiên sẽ không một mực đợi ở chỗ này, muốn trở nên càng cường đại hơn, đường phải đi còn rất dài. Chỉ có ra ngoài, hành tẩu Đông Hoang, mới có càng nhiều cơ duyên và tạo hóa. Qua một hồi lâu, Tạ Nguy Lâu từ từ mở mắt, lần này linh nguyên động thiên động tĩnh nguyên náo lớn như vậy, không biết Lâm Thanh Hoàng phải chăng chú ý nơi này, phải chăng biết được mình tới đến. Thôi, nghĩ quá nhiều không có ý nghĩa, hay là tiếp tục tu luyện đi. Tạ Nguy Lâu thầm nghĩ một câu, lại lần nữa nhắm mắt lại. Ông, Niết bàn kinh vận chuyển tới cực hạn, khí tức trên thân lại lần nữa tăng vọt. Chương 649, Thần đỉnh trung kỳ, sáu đầu sông thần. Chương 649, Thần đỉnh trung kỳ, sáu đầu sông thần. 2 tháng sau. Phù trên đỉnh, một đạo màu vàng linh hồn cổ sáng thẳng vào cựu tiêu, khiến cho thiên khung vỡ nát, hàng vũ rung động. Phương viên vạn dặm đều là hóa thành một mảnh kim hoàng, hào quang rực rỡ, phù văn dày đặc, huyền diệu không gì sánh được, mà ở mảnh này màu vàng nóng bên trong, còn mang theo hắc quang, huyết quang, u ám chi quang. Chuyện gì xảy ra? Linh nguyên động thiên người bị kinh động, nhao nhao hiện thân. Bọn hắn nhìn thoáng qua phù phong vị trí, không khỏi thần hồn chấn động. Dị tượng là phù phong bên kia đưa tới, mang theo cực mạnh linh hồn ba động, cái kia cố linh hồn khí tức, để bọn hắn cảm thấy tim đập nhanh. Ông, mọi người ở đây dự định tiến về phù phong thời điểm, phù trên đỉnh, trong nháy mắt xuất hiện một cái cổ lão đại trận, trực tiếp đem phù phong phong tỏa, bất luận kẻ nào không được đến gần. Phù phong chi đỉnh, Tạ Nguy Lâu điên cuồng kết ấn, to lớn màu vàng thần hồn chi hồ xuất hiện, hồ nước bắt đầu xuất hiện 6 đạo vết rách, sắp diễn hóa thành thần sông. Luyện thần chi cảnh, chia làm mệnh tuyển, thần hạ, thức hải, thần tiểu, bờ bên kia ngũ cảnh. Mệnh tuyển chi cảnh, hắn đã đặt chân, sau đó chính là thần hạ chi cảnh, lấy mệnh suối là nguyên, diễn hóa thần hạ. Tu sĩ tầm thường mệnh tuyển, chỉ là tuyển nhãn, cái gọi là thần hạ, liều chết cũng chính là một dòng suối nhỏ. Nhưng là Tạ Nguy Lâu tựa hồ có chút khác biệt, thần hồn của hắn chi hồ có 9 đạo vết rách, nói rõ sẽ có 6 đầu thần hạ. Dưới mắt thần hồn chi hồ tại nước ra, chỉ cần tiếp tục tiến hành tiếp, thần hồn hóa hạ, liền có thể thành tựu thần đỉnh trung kỳ, thần hạ chi cảnh. Tạ Nguy Lâu nhanh chóng lấy ra từng bình đan dược, trực tiếp từng ngụm rót hết. Thần đỉnh trung kỳ, sắp đặt chân, cũng không thể xuất hiện mảy may sai lầm. 300 mét bên ngoài, trên một ngọn núi, Chu Bất Dịch thần sắc ngạc nhiên nhìn chằm chằm Tạ Nguy Lâu, đây là mệnh tuyển. Luyện hồn chi cảnh, mệnh tuyển càng lớn, thần hồn càng mạnh, tiểu tử này mệnh tuyển hoàn toàn chính là một tòa hồ nước khổng lồ. Đây là mệnh tuyển sao? Đây là mệnh hồ a. Người tiên, thật sự là người tiên. Vậy anh. Ngay tại Chu Bất Dịch chấn kinh thời khắc, Tạ Nguy Lâu lục đại huyền giống nhau lúc lao ra, trực tiếp tiến hành thôi diễn. T. Sáu lục đại huyền tướng Chu Bất Dịch thân thể run lên, hít vào một ngụm khí lạnh, tựa như nhìn thấy cái gì vạn cổ hiếm thấy chẳng diện. Hán đội vàng tế ra một khối cực kỳ cổ lão ngọc phù, kinh khủng cấm chế phù văn xuất hiện, lại lần nữa đem vùng thiên địa này ra cố một lần. Việc này quá mức quỷ dị, không thể nhường cho người biết được mảy may. Nghĩ tới đây, ống tay áo của hắn bung lên, phù phong trên quảng trường bốn người lâm vào hôn mê. Chu Bất Dịch nhìn chòng chọc vào Tạ Nguy Lâu lục đại huyền tướng, trong đó hai tôn huyền tướng để hắn cảm thấy dùng mình cực kỳ quỷ dị. Hắn hai ngón đặt ở trước mắt, hai con ngươi hiện hiện hào quang màu vàng, xuyên thủng đất trời, khám phá hư ảo, muốn dò xét hai tôn huyền tướng tình huống. Vâng. Một giây sau, Chu Bất Dịch hai mắt bạo liệt, máu me tung tóe mà ra, thân thể cũng xuất hiện lít nha lít nhít vết rách. Hắn lui ra phía sau ba bước, một ngụm máu tươi phun ra ngoài, thần sắc hãi nhiên không gì sánh được, ngôn ngữ rung động nói ra hai chữ: cấm kỵ. Ông. Nhưng vào lúc này, Tạ Nguy Lâu trên thân tràn ngập ra một đạo huyền diệu khí tức, thiên địa bị phong tỏa. Bốn phía xuất hiện mê vụ, che lấp hết thảy, liên đối giữa thiên địa dị tượng đều bị bao phủ, cho dù là Chu Bất Dịch đều khó mà nhìn thấy Tạ Nguy Lâu thân ảnh. Thời gian từng giây từng phút trôi qua. Sau 3 canh giờ, thần hồn chi hồ triệt để nứt ra, nước hồ dọc theo 6 đạo vết rách ngang qua mà ra, văn chương trôi chảy, trực tiếp hình thành 6 đầu to lớn màu vàng thần hạ. Thần hạ vô biên vô hạn, tựa như vượt ngang mấy vạn dặm, kèm theo lấy cổ lão phủ văn thần bí, uy áp khủng bố, khiến cho thiên địa vang minh, bát hoang rung động. Vâng. Tạ Nguy Lâu thể nội truyền ra một đạo tiếng oanh minh, khí tức trên thân điên cuồng tăng gọn, tu vi vừa bước vào thần đỉnh trung kỳ. Hắn nắm ấn quyết, huyền tướng, thần hồ, thần hạ, chậm rãi biến mất. Thần đỉnh trung kỳ, thành. Tạ Nguy Lâu trên mặt hiện hiện một vòng dáng tươi cười. Lần này đột phá, tiến triển to lớn, thần hà đã thành, hơn nữa còn là 6 đầu to lớn dòng sông màu vàng nóng, đơn giản chính là siêu việt nhận biết, thuộc về kinh thế hai tục tình huống. Có lẽ đối với đồng cấp tu sĩ mà nói, thậm chí đối với thần đỉnh đỉnh phong tu sĩ tới nói, hắn thần hồn đều có thể là ở vào nghiền ép vị trí. Thần hồn của hắn trở nên kinh khủng hơn, nếu là khởi xướng công kích linh hồn, hắn cảm giác có lẽ có thể thuấn sát động huyền cảnh. Cho dù là về với bụi đất cảnh tu sĩ, đều chưa chắc có thể ngăn cản thần hồn của hắn tập sát. Tạ Nguy Lâu tiếp tục nhắm mắt lại, nhanh chóng cảm ngộ trên người lực lượng. Qua một hồi lâu, Tạ Nguy Lâu khí tức trên thân càng thêm thâm trầm, giữa thiên địa dị tượng biến mất, phong tỏa thiên địa lực lượng cũng nhao nhao tản đi. Chu Bất Dịch lại lần nữa thấy được Tạ Nguy Lâu, hai con mắt của hắn có chỗ khôi phục, nhưng vẫn tại đổ máu, muốn chân chính khôi phục, đoán chừng cần một quãng thời gian. Yêu nghiệt. Chu Bất Dịch thầm nghĩ hai chữ, chuyện hôm nay, nếu là chuyển đi, đoán chừng vô số cổ lao thế lực lớn đều có thể sẽ trực tiếp tới các người. Lục đại huyền tướng, thần hồn chi hồ, 6 đầu to lớn thần hạ, vấn đề này nếu là truyền ra, tuyệt đối sẽ để toàn bộ Đông Hoang chấn động. Tạ Nguy Lâu mở to mắt, hắn đứng dậy, duỗi lưng một cái, lập tức đối với Chu Bất Dịch thi lễ một cái, đa tạ phong chủ hộ đạo. Chu Bất Dịch trầm giọng nói, chuyện hôm nay, lão hủ lấy đại đạo phát thệ, sẽ không truyền ra ngoài. Tạ Nguy Lâu yên lặng cười một tiếng, phong chủ nói quá lời. Chu Bất Dịch không có tiếp tục cái đề tài này, hắn nói bạn kiếm thánh sự tình, còn phải cẩn thận một chút, theo ta được biết, trước đó ra tay với ngươi kiếm diễn, đã bị một vị cường giả bí ẩn chu sát, bất quá cái này cũng không ảnh hưởng bạn kiếm thánh ra tay với ngươi, tối thiểu nhất kiếm kiếp tên kia liền sẽ không buông tha ngươi. Tạ Nguy Lâu cười nói, không sao, việc này ta tự có tính toán. Tại Linh Nguyên Động Thiên cũng chờ đợi một chút thời gian, ta dự định tìm ngày rời đi. Chu Bất Dịch nhẹ nhàng gật đầu, như vậy cũng tốt. Thiên địa rộng lớn, đợi ở chỗ này, giống như hết ngồi đáy giếng, cuối cùng không thấy thiên địa to lớn, người trẻ tuổi liền nên thêm ra đi sông sáo sông sáo. Dĩ Tạ Lầu cao tu vi, ra ngoài sông sáo, chỉ cần cẩn thận một chút, liền sẽ không có vấn đề quá lớn. Thiên phú như vậy, nếu là một mực đợi ở chỗ này, vậy liền thật lãng phí. Đông Hoang vô cùng mênh mông, cường giả vô số, thiên chi tiêu tử đông đảo, đi tranh đấu một phen cũng là có cần phải. Ân. Tạ Nguy Lâu cười ôn quyền. Chu Bất Dịch suy tư một chút, tiện tay đem một khối phong cách cổ xưa màu xám ngọc phù ném cho Tạ Nguy Lâu. Ngươi đến ta Linh Nguyên Động Thiên một chuyến, cùng ta phủ phong hữu duyên, lão hủ liền đưa ngươi một vật, hẳn là đối với ngươi có tác dụng lớn. Tạ Nguy Lâu tiếp nhận ngọc phù. Tại chạm đến tấm ngọc phù này trong nháy mắt, hắn đông cảm giác thần hồn rung động, có một cỗ cực kỳ đáng sợ cấm chế phù văn chi lực chất chứa tại trong ngọc phù. Loại cấm chế này phù văn lực lượng, hắn chưa bao giờ cảm thụ qua, sợ là siêu việt cửu phẩm. Hắn chăm chú nhìn chằm chằm ngọc phù trong tay, tấm ngọc phù này bên trong có dấu đại trận, cấm chế, phù văn, cực kỳ đáng sợ. Phong chủ, đây là? Tạ Nguy Lâu thần sắc ngạc nhiên nhìn về phía Chu Bất Dịch. Chương 650, Trung Bực Đế Phủ, Bần Tăng Vô Tâm. Chương 650, Trung Bực Đế Phủ, Bần Tăng Vô Tâm. Chu Bất Dịch trầm ngâm nói, đây là Trung Bực Đế Phủ, tự hành lĩnh hội liền có thể, chớ có tùy tiện gặp người. Bên trong ẩn chứa vạn cổ chi trận, vạn cổ cấm chế, vạn cổ phù văn, lấy tu vi của ngươi, tạm thời khó mà vận dụng, nhưng là có thể dùng đến lĩnh hội, tất nhiên có thể cho ngươi trận đạo, phù đạo, cấm chế các loại thủ đoạn đột nhiên tăng mạnh. Chiếc kia thượng cổ thạch quan tại sao lại xuất hiện tại Linh Nguyên Động Tiên? Bởi vì toàn bộ Linh Nguyên Động Tiên, chỉ có trong tay hắn đế phủ có thể chấn áp lên mặt cấm chế cùng sức mạnh cấm kỵ. Khối này đế phủ thuộc về trung vực trí bảo, là hắn cơ duyên xảo hợp được, đáng tiếc hắn dùng hơn nửa đời người, đều khó mà hiểu thấu đáo nó 1/10. Dưới mắt đưa cho Tạ Nguy Lâu, cũng là hy vọng đối phương có thể hiểu thấu đáo phù này chân chính huyền bí. Đế phủ. Tạ Nguy Lâu chấn động trong lòng, thần sắc hắn ngưng trọng đối với Chu Bất Dịch nói, phong chủ, vật này quá chân quý. Chu Bất Dịch lắc đầu nói, thiên phú của ngươi, xứng với phù này, có thể làm cho Xuân Tu Bè, Sở Thanh Thiên người như vậy đều chú ý như vậy, tiểu tử ngươi tương lai tràn ngập vô hạn khả năng, vật này trong tay ta, có chút bị long đong, có lẽ trong tay ngươi mới sẽ không bị mai một. Sau khi nói xong, hắn trực tiếp chắp tay rời đi. Hôm nay kiến thức đến Tạ Nguy Lâu bất phàm, hắn cảm thấy có thể đem vật này cho đối phương. Tiểu tử này đáng sợ như vậy thần hồn, vạn cổ hiếm thấy, lĩnh hội đế phủ tốc độ, khẳng định càng thêm tấn mãnh. Tạ Nguy Lâu nhìn xem Chu Bất Dịch bóng lưng, thật sâu thi lễ một cái, đà tạ phong chủ. Trước khi rời đi, cho bốn người kia truyền tụ điểm phù đạo kinh nghiệm đi. Chu Bất Dịch thanh âm vang lên. Tốt. Tạ Nguy Lâu nhẹ nhàng gật đầu. Đến tiếp sau một tháng, Tạ Nguy Lâu đồng đều đợi tại phù phòng, cho phủ người nhất đẳng truyền thụ phù đạo kinh nghiệm, đồng thời cũng cáo chi bốn người rất nhiều đề nghị của hắn, ý nghĩ. Hắn làm hiện đại người, ý nghĩ đông đảo, nhìn qua tiểu thuyết cũng rất nhiều, giờ phút này ngược lại là có đất dụng võ. Hắn đem mình tại trong tiểu thuyết gặp được rất nhiều dính đến phù đạo tình huống, đều cho bốn người nói một lần, trực tiếp mở ra bốn người đầu, để bốn người cảm thấy rung động cũng khó có thể tin. Đương nhiên, rung động là một mặt, có thể hay không thực tiễn lại là một phương diện khác, điểm này, Tạ Nguy Lâu không giúp được bốn người, cần chính mình đi thực hiện. Hoàng Quyên Tiếu cũng tới phù phòng, cùng Tạ Nguy Lâu uống rượu giao lưu. Biết được Tạ Nguy Lâu muốn rời khỏi, trong nội tâm nàng cảm khái không thôi, cường giả chân chính, đến hành tẩu thiên địa, xác thực sẽ không một mực đợi tại cái này Linh Nguyên Động Tiên. Đến tiếp sau, Tạ Nguy Lâu cùng Hoàng Quyền Tiếu làm một phen cáo biệt, lại cho phủ người nhất đẳng lưu lại một ít gì đó, liền trực tiếp rời đi Linh Nguyên Động Tiên. Nửa tháng sau, Huyền Cực Châu, Đại Diệp Hoàng Triều thống trị dưới Huyền Tương Thành, có một vị gọi là Tạ Ơn Không Sư công tử Tuấn Mỹ ca xuất hiện. Hắn thân mang áo bào trắng, cầm trong tay quả xếp, khuôn mặt nho nhã ôn hòa, vui đi dạo thanh lâu, phẩm mỹ tiểu, nhìn cặp đùi đẹp. Huyền Tương Lâu, một cái vị trí gần cửa sổ, Tạ Nguy Lâu chọn chút thức ăn, một bầu rượu ngon, ngay tại uống rượu. Trong tiểu lâu, tu sĩ không ít, tuổi trẻ nữ tử lại không nhìn thấy một cái, toàn bộ đều là móc chân đại hán. Các vị có nghe nói hay không? Gần đây Trường Sinh Thánh Địa tiến đánh Quang Âm Lĩnh, tựa hồ lại chết không ít người. Quang Âm Lĩnh chính là chín đại cấm khu một trong, vạn cổ tuyết nguyệt, tiến đánh thế lực vô số, nhưng lại chưa bao giờ nghe nói phương nào thế lực thành công qua. Cấm khu vong linh mộ, đi bao nhiêu người, chết bao nhiêu người, làm gì chấp nhất đâu. Nghe nói Trường Sinh Thánh Địa một vị túc lao không được, lần này Trường Sinh Thánh Địa tiến đánh Quang Âm Lĩnh, chính là vị lao già kia muốn đọ sức một chút hy vọng sống, đáng tiếc thất bại. Chung quanh một chút tu sĩ đang thấp giọng đàm luận. Trường Sinh Thánh Địa chính là lục đại thánh địa một trong, lần này tiến đánh Quang Âm Lĩnh, động tĩnh to lớn. Nghe nói ngay cả cực đạo đế khí Trường Sinh đỉnh đều vận dụng, kết quả hay là tử thương vô số, để cho người ta thổn thức không gì sánh được. Vạn cổ tuyết nguyệt, chín đại cấm khu, vĩnh hằng bất hủ, hung hiểm khó lường, phàm là tiến đánh thế lực đều không có kết quả gì tốt. Quang Âm Lĩnh, Tạ Nguy Lâu mặt lộ vẻ trầm tư. Dựa theo hắn đoán điện tịch, Quang Âm Lĩnh chính là chín đại cấm khu một trong, ở vào huyền cực châu bắc bộ 30 vạn dặm vị trí. Nghe đồn Quang Âm Lĩnh bên trong bảo vật vô số, bất quá nó cất giấu khiến người sợ hãi thời gian quy tắc, phàm là tới gần người đều sẽ nhận ảnh hưởng to lớn, cho nên có rất ít người dám tới gần, chớ nói chi là đặt chân. Vạn cổ tuyết nguyệt tiến đánh Quang Âm Lĩnh thế lực lớn đông đảo, nhưng là từ không có người thành công qua, ngược lại là những cái kia tiến đánh thế lực lớn đều không ngoại lệ, đều là tổn thất nặng nề. A Di Đà Phật, vị thí chủ này không biết bần tăng có thể hay không ngồi ở chỗ này. Hợp thời, một đạo giọng ôn hòa vang lên, một vị thân mang màu trắng tác phục, tuấn mỹ như yêu, mi tâm có một đóa ấn ký hoa sen hòa thượng đi tới. Hắn lộ ra phi thường thánh khiết, dáng vẻ trang nghiêm, da nước bùn mà không nhiễm, khí chất cực kỳ xuất trần. Tạ Nguy Lâu nhìn về phía vị hòa thượng này, chỉ một cái liếc mắt, hắn liền cảm thấy hòa thượng này không đơn giản, mà lại trên người đối phương có một loại để hắn không hiểu khí tức quen thuộc, tựa như là một loại công pháp kỳ lạ. Phật môn chi pháp, hắn nắm giữ chính là lôi dẫn chi pháp, giống như nào đó bộ Phật môn kinh văn hình thức ban đầu. Chẳng lẽ? Tạ Nguy Lâu cười nói, đại sư mời ngồi vào. Đa tạ thí chủ. Tuấn Mỹ hòa thượng đang ngồi xuống một bên, lập tức đối với một vị cửa hàng gã sai vật nói làm phiền cho bần tăng một bát đồ hộp. Đại sư chờ một lát. Gã sai vật vội vàng mở miệng. Tạ Nguy Lâu nhìn về phía hòa thượng, cười nói, tại hạ tạ ơn không sư, không biết vị đại sư này cao tính đại danh. Tuấn Mỹ hòa thượng chắp tay trước ngực, nhẹ giọng nói, bần tăng vô tâm. Ta xem thí chủ cùng Phật hữu duyên, có bằng lòng hay không bái nhập Phật môn. Tạ Nguy Lâu đánh giá vô tâm, thần sắc quái dị nói, ta cùng đại sư xác thực hữu duyên, tạ mộ yêu nhất đi dạo thanh lâu, vô tâm đại sư cũng ưa thích đi dạo thanh lâu sao? Chung quanh người nghe vậy, nhao nhao nhìn về phía vô tâm, thần sắc hơi kinh ngạc, hòa thượng đi dạo thanh lâu, có ý tứ. Vô tâm sửng sốt một giây, thí chủ cớ gì nói ra lời ấy? Tạ Nguy Lâu chỉ vào vô tâm trên đai lưng một cái túi thơm này, ta gặp qua một cái giống nhau như lúc tựa như là thanh hương lâu một vị nào đó cô nương đổ bật. Vô tâm vô ý thức nhìn về phía mình bên hông túi thơm, hắn mặt mũi tràn đầy vẻ ngạc nhiên, vội vàng nói, nguy rồi. Tạ Nguy Lâu cười nói, chỗ nào nguy rồi? Cô nương đưa đại sư túi thơm, đại sư hẳn là vui vẻ mới đúng a. Vô tâm liền vội vàng đứng lên, thí chủ, bần tăng rời đi trước một nén nhang, chờ chút liền trở lại. Nói, hắn liền vội vội vã đi ra khách sạn. Cũng không lâu lắm, gã sai vặt bưng đồ hộp tới, hắn kinh ngạc nói ra, a, vị đại sư kia đâu? Tạ Nguy Lâu cười nhạt nói, hắn rất nhanh liền trở về, ngươi đem tô mì này để xuống đi. Được chưa? Gã sai vặt đem mặt để lên bàn. Đại sư cùng ta có duyên a. Tạ Nguy Lâu nhìn thoáng qua trên bàn đồ hộp, lại liếc mắt nhìn trước mặt mình một bát thịt, hắn trực tiếp bưng lên đến, đổ chút dầu nước nhập đồ hộp. Chương 651, Trường Sinh Thánh Nữ, đổ tội hãm hại. Chương 651, Trường Sinh Thánh Nữ, đổ tội hãm hại. Lâu chừng đốt nửa nén nhang. Vô tâm trở về, trên mặt nhiều một vòng nụ cười ấm áp, hắn tại Tạ Nguy Lâu trước mặt tòa hạ, nhìn thoáng qua trước mặt đồ hộp, khẽ cười nói, còn không có lạnh, xem ra bẩn tăng rất đúng giờ. Tạ Nguy Lâu kinh ngạc nhìn xem vô tâm đại sư, vừa rồi đây là ra ngoài làm cái gì? Vô tâm thần sắc nói nghiêm túc, bẩn tăng mới vừa vào thành này, không nghĩ tới vậy mà gặp một cái lợi hại tiểu đâu, bị trộm ít đồ, còn tốt bẩn tăng đem đồ vật tìm trở về. Tạ Nguy Lâu nghe vậy, tự nhiên không tin hòa thượng này lời nói, thực lực đối phương sâu không lường được, dạng gì tiểu đâu, có thể trộm hắn đồ vật. Vô tâm gặp Tạ Nguy Lâu không tin, thần sắc hắn nói nghiêm túc, Tạ thi chủ, trong tiên địa này, tàng long ngọa hổ, cao nhân vô số, vị kia trộm ta đồ vật người, chính là một vị đông hoang đại năng. Ha ha ha. Hòa thượng này sợ là đi dạo thanh lâu, tiêu diêu khoái hoạt đằng sau, đem nhầm con gái người ta túi thơm xem như túi tiền cầm đi, ta nhìn hắn muốn đi đòi tiền túi. Hắc. Đừng nói, ngươi khoan hãy nói a. Giống như chính là như thế cái sự tình. Hòa thượng này nhìn khí chất bất phàm, vốn cho rằng là không biết hồng trần cao tăng, không nghĩ tới lại là một vị thông đạo cao nhân a. Trung quanh nam tử không khỏi một trận cười to. Tạ Nguy Lâu nhìn về phía vô tâm, khuôn mặt nghiêm, đại sư, không nghĩ tới ngươi là người như vậy. Tiền này rơi tại thanh lâu coi như là cho những cái này cô nương mua chút quần áo, ngươi làm sao còn có thể muốn trở về đâu? Vô tâm chắp tay trước ngực, thần sắc nói nghiêm túc, thí chủ quá lo lắng, bần tăng tâm như gương sáng, khinh thường làm loại kia chuyện xấu xa. Nói, hắn bưng lên mặt, trực tiếp bắt đầu ăn. Ăn xong cái thứ nhất đằng sau, ánh mắt hắn sáng lên, mặt này mùi vị không tệ, bần tăng còn là lần đầu tiên ăn vào loại này khẩu vị mặt. Tạ Nguy Lâu nói đó là tự nhiên. Cái này huyền tục châu, đồ ăn ngon nhiều nữa đâu. Đại sư ăn nhiều một chút. Vô tâm càng ăn càng thơm, ăn xong một tô mì đằng sau, hắn lộ ra vẻ hài lòng. Lập tức từ trong tay áo móc ra một viên tinh mỹ bạch ngọc nhận chữ vật, đưa cho Tạ Nguy Lâu nói thí chủ, có thể thay ta nhìn xem chiếc nhẫn này. đây là Bần Tăng vừa rồi tại trên đường nhặt được. Tạ Nguy Lâu ngạc nhiên nhìn xem Vô Tâm, đại sư không phải là ném đi đồ vật, lại cướp tới một viên nhẫn chữ vật đi. Vô Tâm thần sắc thành khẩn, thật là Bần Tăng nhặt được, người xuất gia không đánh lừa dối. Vậy ta xem một chút đi. Tạ Nguy Lâu tiếp nhận nhẫn chữ vật. Nhẫn chữ vật này phía trên có rất nhiều cấm chế, còn chưa bài trừ, mà lại có linh hồn ba động, rõ ràng là có chủ đồ vật. Đại sư, nhẫn chữ vật này có phải hay không là ngươi trộm được? Tạ Nguy Lâu lông mày nhíu lại. Vô Tâm chắp tay trước ngực, A Di Đà Phật, người xuất gia không trộm cắp, không giết chết, không nói dối thí chủ nhìn xem có thể hay không mở ra nhẫn chữ vật này. Tạ Nguy Lâu làm sơ trầm tư, trực tiếp xuất thủ, xóa đi trên mặt nhẫn cấm chế cùng lực lượng thần hồn. Hắn mở ra nhẫn chữ vật, từ bên trong lấy ra một kiện tuyết trắng, tơ lụa, mang theo nhàn nhạt hương thơm túc ý đi, mặt trên còn có hoa văn tinh mỹ, huyền diệu phù văn. Tạ Nguy Lâu trừng lớn hai mắt, hắn lập tức đứng dậy, trừng mắt Vô Tâm nói đại sư, ngươi lại là loại người này. Vô Tâm chắp tay trước ngực, A Di Đà Phật, thí chủ vì sao muốn nói xấu Bần Tăng? Trên chiếc nhẫn này cấm chế phù văn, lực lượng thần hồn, đều là ngươi xóa đi bên trong có cái gì, Bần Tăng nhưng không biết. Tiểu tặc. Nhưng vào lúc này, một đạo thanh âm băng lãnh truyền đến, chỉ gặp một vị thân mang quần dài trắng, ánh mắt băng lãnh nữ tử tiến vào Huyền Cực Lâu. Nàng dáng người uyển chuyển, bên hông thắt một cây dây lụa, cặp đùi đẹp thon dài trực tiếp, da trắng nõn nà, trên thân tản ra quang trạch, trên quần áo còn có cổ lão phù văn thần bí. Tóc dài đen nhánh, rối tung tại sau lưng, mang theo nhàn nhạt hương thơm, bộ mặt mang theo tơ chất mạng che mặt, thấy không rõ cụ thể khuôn mặt, hai đầu lông mày có một đóa kỳ lạ hoa văn, mắt phượng giống như trăng sao, thơm thúy bên trong, mang theo vài phần hàn ý vành thai óng ánh, treo tử kim mặt dây chuyền, cổ tuyết trắng, tinh mỹ bảo thạch treo. Toàn bộ lộ ra phong hoa tuyệt đại, siêu phàm thoát tục, thánh khiết hoàn mỹ, càng khiến người ta tim đập nhanh chính là khí tức trên người nàng. Cho dù là trước đó Tạ Nguy Lâu gặp phải những cái này về với bụi đất cảnh, cũng không có khí tức trên người nàng khủng bố. Mà ở nàng này bên người, còn đi theo bốn vị đồng dạng mang theo mạng che mặt nữ tử. Trường sinh thánh nữ, lại là trường sinh thánh nữ. Các nàng là trường sinh người của thánh địa. Ở đây một số người nhìn thấy cái này năm vị nữ tử thời điểm, lập tức con ngươi co rụt lại, lộ ra cực kỳ chấn kinh. Trong đó một số người nhìn về phía trước vị kia nữ tử váy trắng, càng là trong mắt lóe ra nóng rực chi sắc. Trường sinh thánh nữ, thần bí khó lường, chính là Đông Hoang chân chính thiên chi tiêu tử một trong. Nghe đồn nàng có được trong truyền thuyết trường sinh đạo thể, thực lực mạnh, tu vi phi thường cao. Vô số thế lực lớn thiên kiêu đối với nó ái mộ không gì sánh được, muốn trở thành nàng kẻ rượt đuổi, cũng rất ít có người có thể cùng nàng gặp một lần. Không nghĩ tới hôm nay nàng vậy mà xuất hiện ở đây. Trường sinh thánh nữ, quả nhiên như trong truyền thuyết bình thường, thánh khiết không tì vết. Cao thủ Tạ Nguy Lâu nhìn về phía trường sinh thánh nữ, không khỏi ánh mắt ngưng tụ, nữ nhân này rất mạnh, để hắn cảm nhận được to lớn uy hiếp. Trường sinh thánh nữ ánh mắt lạnh lẽo nhìn chằm chằm Tạ Nguy Lâu, dâm tặc, trộm ta nhận chữ vật, hôm nay ta nhất định phải đưa ngươi nghiền xương thành cho. Nhận chữ vật đeo tại trên ngón tay, lấy tu vi của nàng, ai có thể cướp đi? Nhưng là ngay tại vừa rồi, người này từ bên cạnh hắn đi qua, nàng nhận chữ vật vậy mà không hiểu thấu biến mất không thấy, cực kỳ quỷ dị. Nàng lúc này mới một đường đuổi theo, kết quả vừa mới bắt gặp người này từ nàng chữ vật giới chỉ bên trong lấy ra nàng túc ý đi, thật sự là đáng hận. Vừa nghĩ tới chính mình túc ý bị người cầm thưởng thức, nàng liền toàn thân run rẩy, trên người hàn khí lại lần nữa tăng vọt, nhiệt độ chung quanh bỗng nhiên giảm xuống, không gian tựa như muốn ngưng kết bình thường. Tạ Nguy Lâu phản ứng cực nhanh, lập tức đem túc ý ném vào nhận chữ vật, hắn đội vàng nói, vị cô nương này, ngươi sai lầm, nhận chữ vật này là hòa thượng này cho ta. Vô Tâm mặt mũi tràn đầy u oán nhìn xem Tạ Nguy Lâu, thí chủ, ngươi vì sao muốn nói xấu Bần Tăng a? Mọi người ở đây đều có thể làm chứng, Bần Tăng từ đầu đến cuối đều không có rời đi nơi này. Đúng vậy a, vị đại sư này tới cũng có một hồi lâu căn bản không có rời đi. Nam nhân này vừa tới liền cầm lấy một viên nhẫn chữ vật, không nghĩ tới lại là trưởng sinh thánh nữ đồ vật. Đáng hận a, hắn lại vẫn cầm thánh nữ túc y lìa, làm bẩn thánh nữ, không thể tha thứ a. Chung quanh người nao nao mở miệng, giống như cử chỉ điên rồ bình thường. Tạ Nguy Lâu khỏe miệng giật một cái, hắn mặt mũi tràn đầy phức tạp nhìn xem Vô Tâm. Hòa thượng này nhìn xem mẹ hắn rất thánh khiết, kết quả lòng tham đen, so với hắn còn hỏng, lại còn có thủ đoạn để chung quanh người hồ ngôn loạn ngữ, coi là thật không đơn giản a, quanh năm tại bờ sông đi, không nghĩ tới hôm nay là thuyền. Mà lại cái này cái gì trường sinh thánh nữ nhìn mình ánh mắt, tựa hồ không gì sánh được chắc chắn chính là mình trộm nhận chữ vật. Sợ là hòa thượng này mới vừa rồi còn mẹ hắn huyện hóa thành bộ dáng của mình. Hỏng, quá xấu rồi. Một tên hòa thượng lại có thể hỏng đến trình độ như vậy. Vô Tâm lông mày nhíu lại, Tạ Minh, người tu hành, làm việc đều đoan chính, vì sao muốn làm loại này chuyện xấu xa a? Tạ Nguy Lâu thở dài nói, đại sư, vu oan hãm hại, làm người khinh thường a. Vừa rồi tô mì này, trong mì mặt có chất béo, mùi vị không tệ đi. Ân. Vô Tâm sửng sốt một giây, vô ý thức nhìn về phía trước mặt cái chén không. Hắn lại liếc mắt nhìn bên cạnh còn chưa ăn xong thịt, không khỏi khoe miệng giật một cái, liền vội vàng đứng lên, hướng một bên móc miệng, nôn mửa. Thủ đức nhiều năm thức ăn mặn giới chỉ, cứ như vậy bị phá. Đáng chết, cái này mẹ hắn gặp phải đối thủ, người này quá xấu rồi. Dâm tặc, đi chết đi. Trường sinh thánh nữ ánh mắt hung lệ thẳng hướng Tạ Nguy Lâu. Thánh nữ cũng là không cần như vậy truy cầu, Tạ mộ ra cảnh bần hàn, liêm khiết thanh bạch, không chịu nổi ngươi đại ái, cáo tử. Tạ Nguy Lâu một thanh thu hồi nhận chữ vật, thân ảnh khẽ động, trong nháy mắt biến mất tại Huyền Cực Lâu bên trong. Trường sinh thánh nữ cũng trong nháy mắt biến mất ở chỗ này, lập tức đuổi theo. Chương 652, Trường sinh thánh nữ, dáng người huyền chuyển. Chương 652, Trường sinh thánh nữ, dáng người huyền chuyển Huyền Thương Thành bên trong. Tạ Nguy Lâu chính lẫn trong đám người điên cuồng đảm bệnh. Trường sinh thánh nữ thì là ánh mắt băng lãnh, ở phía sau đuổi theo, nàng ngược lại là không có lập tức phát động công kích, trong thành người không ít, sợ sẽ ngộ thương. Giờ phút này trong nội tâm nàng sát ý nồng đậm, đợi nàng cầm xuống tên dâm tặc này, nhất định phải đem nó nghiền xương thành tro. Tạ Nguy Lâu tăng trưởng sinh thánh nữ theo đuổi không bỏ, hắn lớn tiếng mở miệng nói, mọi người mau đến xem a. Trường sinh thánh nữ vì yêu sinh hận, vậy mà đuổi theo một người nam nhân không thả. Cái gì? Trường sinh thánh nữ là yêu công kích, lại muốn cùng một người nam tử bỏ trốn. Chấn kinh. Trường sinh thánh nữ cầu hái không thành, lại thẹn quá hóa giận, muốn giết mình người yêu. Kinh hô. Trường sinh thánh nữ dây dưa nhà lành phụ nam không thả, đau khổ truy đuổi, là đạo đức luân tán hay là nhân tính vật mẹo? Lại quan sát hôm nay giảng giải, trường sinh thánh nữ bí mật không thể cho ai biết. Tạ Nguy Lâu một trận hô to, cái này trực tiếp để chúng quanh quần chúng ăn dưa một trận mắt trợn tròn, nhao nhao đứng lên xem kịch. Trường sinh thánh nữ thần sắc gặp lại, ngược một trận chập trùng, nàng cắn răng nghiến lợi nhìn chằm chằm Tạ Nguy Lâu, dâm tặc, ta cùng ngươi không chết không nứt. Tạ Nguy Lâu bên cạnh trốn vừa kêu, thói lời ngày sau, trường sinh thánh nữ cầu hái không thành, lại muốn lôi kéo người yêu cùng một chỗ chịu chết, mọi người mau đến xem a. Ngươi trường sinh thánh nữ nắm chặt nắm đấm, hóa thành tàn ảnh, lập tức đuổi theo. Cách đó không xa, trên một tòa lầu cát, một vị mặt đầy râu ria nam tử trung niên đang uống rượu, hắn xuất ra một cái màu trắng túi chứa vật, từ bên trong lấy ra một viên xá lợi châu. Hắn là một cái đạo tặc, người xưng Đông Hoang đạo soái, trong thiên địa này liền không có hắn không có khả năng trộm lấy đồ vật. Ngay tại trước đó, hắn trộm lấy một tên hòa thượng túi chứa vật, còn cho đối phương lấp một nữ tử túi thơm đi lên. Hòa thượng kia cũng không phải cái gì loại lương thiện, phát hiện đồ vật mất đi đằng sau, vậy mà vọt thẳng đi ra, biến hóa thành người khác khuôn mặt, trộm lấy trường sinh thánh nữ nhận chứa vật. Ngược lại là cái thay hòa thượng kia cong hắc qua thẳng xui xẻo. Đạo soái thần sắc nghiền ngẫm liếc mắt Tạ Nguy Lâu một chút. Ân. Đột nhiên, trong mắt của hắn lộ ra một vòng dị sắc, tiểu tử kia trên ngón tay nhận chữ vật, làm sao có chút quen mắt, giống như ở nơi nào gặp qua. Với tay cầm nhìn xem. Đạo soái chậm rãi vươn tay, một đạo sức mạnh huyền diệu tràn ngập, không gian chung quanh đang không ngừng bập bẹo. Bèng. Nhưng vào lúc này, một bàn tay đặt tại trên vai của hắn, một vị thân mang áo bào đen, mang theo mặt nạ quỷ người thần bí xuất hiện ở một bên. Đạo soái con ngươi co rụt lại, vô ý thức dãy rủa, nhưng căn bản không tránh thoát, hắn lập tức nói, "Đạo hữu là?" Người thần bí hờ hững nói, "Đông Hoang người thói quen gọi ta Đen Vô Thường." Đen Vô Thường? Luân hồi giáo Phạm Vô Cứu. Đạo soái ánh mắt ngưng tụ, vị này làm sao lại xuất hiện ở đây? Phạm Vô Cứu chậm rãi đưa tay buông xuống, hắn thản nhiên nói, đừng đánh người trẻ tuổi kia chủ ý, nếu không bản tọa không để ý để cho ngươi chết không có chỗ chôn. Sau khi nói xong, thân ảnh của hắn tiêu tán ở chỗ này, tựa như chưa từng tới bao giờ bình thường. Đạo soái cái trán hiện hiện mồ hôi lạnh, hắn nuốt một cái mồ hôi, ánh mắt lộ ra vẻ kiêng rẻ, nghĩ tới, người tuổi trẻ kia ngón tay nhận chữ vật, tựa như là luân hồi giáo đồ vật, Tạ Nguy Lâu tại trường sinh thánh nữ truy đuổi bên dưới, xông ra Huyền Thương Thành. Vâng. Ngay tại hắn mới ra thành trong nháy mắt, một tấm cổ cầm màu đen hạ xuống từ trên trời, hướng hắn oanh sát mà đến. Tạ Nguy Lâu lập tức tránh né, cổ cầm đánh vào trên mặt đất, một cỗ lực phản chấn, lập tức đem hắn đẩy lui. Một vị thân mang nho nhã áo bào trắng, da thịt tuyết trắng, tuấn mỹ như tiên nam tử phi thân xuống, hắn dẫm tại trên cổ cầm, thần sắc bình tĩnh nhìn xem Tạ Nguy Lâu, từ đâu tới tiểu tặc. Nói xong, hắn một cước đá, cổ cầm hóa thành tàn mang, oanh sát hướng Tạ Nguy Lâu. Tạ Nguy Lâu một trường đánh về phía cổ cầm. Tại trường ấn đánh vào trên cổ cầm thời điểm, cổ cầm chấn động, bộc phát một cỗ kinh khủng hơn như thế. Hắn trực tiếp bị cổ cầm đẩy lùi lại. Nam tử mặc bạch bào bước ra một bước, tàn ảnh hiện hiện, trong nháy mắt xuất hiện tại Tạ Nguy Lâu sau lưng, một trường quanh ra ngoài. Ầm ầm. Tạ Nguy Lâu thân thể khiên một trường, nhưng không có trong tưởng tượng huyết dịch phiêu tán rơi rụng, mà là hóa thành một đám khói mây, nhanh chóng tiêu tán. Phân thân. Nam tử mặc bạch bào lông mày nhíu lại, đây chỉ là một đạo phân thân, nhưng hắn trước tiên nhưng không có dò xét đi ra, liền rất quỷ dị. Trường sinh thánh nữ cũng là sửng sốt một giây, nàng truy sát chỉ là một đạo phân thân. Trước đó, nàng cũng không phát hiện bất kỳ không thích hợp, đây là cái gì phân thân, vậy mà có thể giấu giếm được nàng dò xét. Nếu trước mắt chỉ là một đạo pháp thân, như vậy nó bản tôn khẳng định còn tại trong thành. Nam tử mặc bạch bào nhìn về phía trường sinh thánh nữ, nhẹ giọng hỏi, thánh nữ không có sao chứ? Trường sinh thánh nữ lắc đầu nói, đa tạ thánh tử quan tâm, ta không ngại. Vị này nam tử mặc bạch bào, chính là trường sinh thánh địa thánh tử. Cùng lúc đó, trong thành, hồng trần cát, Tạ Nguy Lâu đang ngồi ở mềm mại da thú trên ghế dài, trong tay bưng rượu ngon, hài lòng nhấm nháp, quả xếp vung đẩy, xuân thu hai chữ, cực kỳ dễ thấy. Bên người có ba cái thủy nộn nộn cô nương, ngay tại cho nàng nắn vai đấm chân. Bị người đuổi giết, áp lực to lớn, tìm một chỗ ép một chút, thư giãn một tí, rất hợp lý đi. Ba vị cô nương, các ngươi cái này hồng trần trong các, ai xinh đẹp nhất? Tạ Nguy Lâu cười hỏi. Tự nhiên là Hồng Ngư tỷ tỷ a. Một vị nữ tử thần sắc nói nghiêm túc. A, có thể có trường sinh thánh nữ xinh đẹp. Tạ Nguy Lâu tiếp tục hỏi. Vị nữ tử này sửng sốt một giây, lắc đầu nói, nô gia cũng chưa gặp qua trường sinh thánh nữ, vậy mà không biết nên như thế nào tương đối, bất quá tại nô gia trong mắt, Hồng Ngư tỷ tỷ chính là xinh đẹp nhất. Tạ Nguy Lâu đặt chén rượu xuống, từ trong tay áo móc ra một viên tinh mỹ nhẫn bạch ngọc, trường sinh thánh nữ, dáng người uyển chuyển, da thịt tuyết trắng, trước sau lồi lõm mắn để trùng quanh một chút khách nhân nghe vậy, lập tức dựng lên lỗ tai, muốn nghe điểm bát quái sự tình. Trường sinh thánh nữ, thần bí khó lường, người hái mộ vô số, nhưng là từ không có người gặp qua hình dáng của nàng. Vị huynh đài này, chẳng lẽ ngươi gặp qua trường sinh thánh nữ? Đúng vào lúc này, đối diện một vị thân mang cầm bảo, cầm trong tay quạt xếp nam tử tuổi trẻ nhìn về phía Tạ Nguy Lâu. Ánh mắt của hắn rơi vào Tạ Nguy Lâu trong tay viên kia nhẫn bạch ngọc bên trên, thần sắc có chút quái dị. Đừng nói, nhất chữ vật này, thật sự chính là trường sinh thánh nữ. Tạ Nguy Lâu cười nhạt nói, há lại chỉ có từng đó là gặp qua. Nam tử trẻ tuổi lập tức hứng thú, hắn ôm quyền nói, tại hạ nằm An Ưu, không biết huynh đài có thể nói tỉ mỉ một chút. Tạ Nguy Lâu vuốt vuốt nhẫn chữ bật, ánh mắt phức tạp nói, ta cùng Trường Sinh thánh nữ, Thanh Mai trúc mã, hai nhỏ vô tư, thậm chí đều động phòng hoa trúc đáng tiếc đại hôn ngày thứ hai, nàng thức tỉnh thể chất đặc biệt, cuối cùng bị Trường Sinh thánh địa mang đi, mà ta thì là vào Nam Gia Bắc, kiếm lời chút món tiền nhỏ, lần này cơ duyên xảo hợp, ta tại Huyền Thương thành gặp nàng sau khi nói đến đây, hắn mặt mũi tràn đầy vẻ ảm đạm, nàng là cái nữ nhân vô tình, bây giờ thành cao cao tại thượng thánh nữ, cảm thấy ta cao phản không lên nàng, liền dùng một viên nhẫn chữ vật đuổi ta, nàng chẳng lẽ quên đi năm đó thề non hẹn biển, chẳng lẽ quên đi động phòng hoa trúc thời điểm âu yếm sao? Chương 653, đệ nhất si tỉnh, Mai Sơn tiểu tụ. Chương 653, đệ nhất si tỉnh, Mai Sơn tiểu tụ. Phục An Như nghe đến đó thời điểm, không khỏi khỏe miệng giật một cái. Biên, ngươi liền tiếp tục biên đi. Tạ Nguy Lâu nhìn về phía Phục An Như, Phục huynh đây là không tin ta sao? Phục An Như trầm mặt một giây, cười khổ nói, không phải không tin, thật sự là quá mức ly kỳ, quá mức kinh thế hai tụ, ngay tại một nén nhang trước, ta còn nghe được Trường Sinh thánh nữ đuổi theo một vị nam tử không thả, nói là vì yêu sinh hận, không nghĩ tới trong mấy mắt, nàng liền có thêm một cái Thanh Mai trúc mã. Tạ Nguy Lâu thần sắc nói nghiêm túc, ngươi nói người kia chính là ta. Nàng cùng ta nhất đao lưỡng đoạn đằng sau, nàng đột nhiên hối hận bên cạnh khóc bên cạnh áo, đau khổ cầu khẩn, muốn để cho ta cùng nàng tiếp tục cùng một chỗ, nhưng ta như vậy nam nhân, xưa nay không ăn đã xong, đã buông tay, lại há có thể đáp ứng nàng. Phục An Như nghe đến đó thời điểm, đại khái có một chút suy đoán. Đoán chừng là gia hỏa này trộm lấy Trường Sinh thánh nữ nhận chữ vật, mới dẫn tới Trường Sinh thánh nữ truy sát, lại đang bị đuổi giết bên trong, một trận hồ ngôn loạn ngữ. Bất quá có thể trộm lấy Trường Sinh thánh nữ nhận chữ vật, còn có thể đối phương truy sát bên dưới, bình yên vô sự tiến vào nơi này uống hoa kiểu, người này không đơn giản a. Phục An Như mặt mũi tràn đầy bội phục nhìn xem Tạ Nguy Lâu, nhịn không được duỗi ra ngón tay cái, huynh đài không ăn đã xong, như vậy tình cảm sâu đậm, để cho ta bội phục, không biết tên họ đại danh. Tạ Nguy Lâu nhẹ nhàng cơ cơ quạt xếp, thần sắc hơi có vẻ tự ngạo nói, Đông Hoàng thứ nhất si tình, Tạ không xưa. Khụ khụ. Phục An Như nghe vậy, không khỏi một trận ho khan, người này vô sỉ, quá vô sỉ. Tạ Nguy Lâu cười thu hồi nhẫn chữ vật, tiếp tục rót một chén rượu ngon nhấm nháp. Phục An Như đánh giá Tạ Nguy Lâu, 3 ngày sau, Huyền Thương ngoại thành 30 dặm Mai Sơn, có một trận tiểu tụ, đến lúc đó thánh địa một số người sẽ tới trận, trong đó liền có Trường Sinh thánh nữ, không biết Tạ Minh có thể cảm thấy hứng thú. Nghe nói lần gặp gỡ ngắn ngủi này, còn cùng cái này Hồng Trần Các có quan hệ đâu? Tạ Nguy Lâu hỏi, a, có thể có cái gì việc vui? Phục An Như đạo, việc vui ngược lại là không có, nhưng là sẽ thương nghị tiến đánh Huyền Quan tự sự tình. Huyền Quan Tự. Tạ Nguy Lâu nhìn về phía Phục An Như. Phục An Như giải thích nói, Huyền Quan Tự chính là Huyền Cực Châu một tòa cực kỳ kỳ lạ chùa miếu, bên trong có một vị mánh khóe thông thiên đại năng tọa chấn, ngay tại nửa tháng trước truyền ra tin tức, vị kia Phật môn đại năng tọa hóa vị đại năng kia thật không đơn giản, nắm giữ lấy rất nhiều Phật môn bí thuật, không ít người đều muốn đi xem một chút những cái kia Phật môn bí thuật. Kiến thức là huyền chuyển thuyết pháp, mục đích thực sự, tự nhiên là cướp đoạt Phật môn bí pháp, có thể làm cho người của thánh địa xuất động, đủ để chứng minh bí pháp kia bất phàm. Thì ra là thế. Tạ Nguy Lâu lộ ra vẻ chợt hiểu. Phục An Như dáng tươi cười nồng đậm nói, Tạ Minh nếu là cảm thấy hứng thú, ngược lại là có thể cùng đi đi trước Mai Sơn. Tạ Nguy Lâu thở dài nói, hào hứng cũng lớn, một đám tiên tri tiêu tử tụ hội, ngoại nhân làm sao có thể tan vào đi. Thôi được rồi. Phục An Như nghe đến đó thời điểm, chỉ coi Tạ Nguy Lâu là sợ hãi. Trộm lấy Trường Sinh thánh nữ đồ vật, lại sao dám xuất hiện tại Trường Sinh thánh nữ trước mặt. 3 ngày sau đó, Mai Sơn tiểu tụ, một chút hoàng triều, tông môn, thánh địa tiên tri tiêu tử nhao nhao chạy tới Mai Sơn. Lần này tiểu tụ thật không đơn giản, Trường Sinh thánh địa, Vạn Kiếm thánh đều sẽ có thiên chi tiêu tử trình diện, tự nhiên như thế cũng dẫn tới các phương người trẻ tuổi đua lên. Thiên tiêu hiện thân, tự nhiên có người muốn tranh bá một phen, nhìn xem lẫn nhau chênh lệch, cũng có người muốn nhìn một chút thánh địa mỹ nhân. Nghe nói Trường Sinh thánh nữ cũng sẽ tự mình trình diện, đối với vị này trong đồn đại mỹ nhân, tự nhiên có vô số nam tử cảm thấy hứng thú. Mai Sơn, vị cư Huyền Thương thành phía bắc 30 dặm, ngọn núi to lớn, cao 2000m, quanh năm nở rộ lấy tiên diễm hoa mai, cảnh sắc tuyệt hảo. Giờ phút này đang có không ít tuổi trẻ người ngự lấy bảo vật bay lên Mai Sơn, cũng có người lấy thưởng mai làm mồi thú, dọc theo một đầu cổ đạo, không nhanh không chậm đi lên. Tạ Nguy Lâu giờ phút này ngay tại cổ đạo phía trên, hắn huyền hóa thành vô tâm dung mạo, một bộ tăng bào màu trắng, khí chất xuất trần, tuấn mỹ bất phàm. Rời nhà đi ra ngoài, thân phận đều là chính mình cho, trước đó hòa thượng kia hô chính mình một thanh, có qua có lại, tự nhiên cũng phải trả lại. Sau nửa canh giờ, Tạ Nguy Lâu đến Mai Sơn trung bộ khu vực. Vào mắt là một tòa hồ nước, thác nước từ trên núi chảy xuôi xuống, không ngừng róc vào trong hồ, tại trung quanh hồ thì là có rất nhiều cây mai, nhan sắc tiên diễm, cảnh đẹp y vui, hương thơm tràn ngập, khiến cho người tâm thần thanh thản. Mà tại hồ nước trung ương thì là có mấy tòa to lớn đình đài, từng đầu hành lang dựng. Giờ phút này trong đình đài, tề tụ lấy rất nhiều tu sĩ trẻ tuổi, Phục An Như ngay tại trong đó, đang cùng một vị tướng mạo thường thường nam tử mặc hắc bào uống trà. Tạ Nguy Lâu tiến vào một tòa đình đài, hắn nhìn vị nam tử mặc hắc bào kia một chút, thần sắc có chút quái dị. Quen thuộc công pháp khí tức, đây là hòa thượng kia a. Nam tử mặc hắc bào chính là Vô Tâm, nhìn thấy Tạ Nguy Lâu bộ trang phục này thời điểm, khóe miệng của hắn co lại, không khỏi không còn gì để nói. Gặp được đối thủ, chính mình trước đó hố ra hỏa này một thành, hiện tại ra hỏa này dịch dung thành bộ dáng của mình, cố ý đến hố chính mình. Tạ Minh, thế nào? Phục An Như mặt mũi tràn đầy không hiểu nhìn về phía Vô Tâm, vị này là hắn đi vào Mai Sơn sau nhận biết nói đến thú vị, đối phương cũng họ Tạ, tự xưng Tạ Vô Tâm. Trong khoảng thời gian này, đã gặp phải hai cái họ Tạ người mà lại đồng dạng sâu không lường được. Không có việc gì. Vô Tâm mặt mũi tràn đầy vẻ bất đắc dĩ. Tạ Nguy Lâu nhìn về phía Vô Tâm, dáng tươi cười nồng đậm, "A Di Đà Phật. Vị thí chủ này, ta nhìn ngươi cùng ta có duyên, không bằng quy y ngã Phật như thế nào? Phật như không độ ngươi, bần tăng độ ngươi." Khụ khụ. Tại hạ sát thực cùng Phật hữu duyên. Vô Tâm nhẹ nhàng một cục, hắn biết Tạ Nguy Lâu đã nhận ra hắn. Phục A Ngưu nhìn về phía Tạ Nguy Lâu, "Vị đại sư này, có thể tới uống một chén." Tạ Nguy Lâu nói, "A Di Đà Phật. Người xuất gia, không phá giới. Nếu là phá giới, có lỗi với Phật tổ a. Sợ là sẽ phải bị thiên lôi đánh xuống, nhập 18 tầng địa ngục." Vô Tâm mặt mũi tràn đầy im lặng chi sắc, chỉ cây dâu mà mắng cây hoẹ, chỉ vào hòa thượng mắng đầu chọc có phải hay không? Ngạch là tại hạ thiếu suy tính. Phục A Ngưu hãy náy cười một tiếng. Hiu. Nhưng vào lúc này, một trận thanh âm vang lên, chỉ gặp hai nhóm tu sĩ phi thân mà đến. Một nhóm đến từ Trường Sinh Thánh Địa, lấy Trường Sinh Thánh Nữ, Trường Sinh Thánh Tử cầm đầu. Một nhóm khác thì là lấy một vị thân mang chiến giáp màu vàng, lưng đeo cự kiếm, dáng người khôi ngô nam tử cầm đầu. Trên người hắn tràn ngập khí tức kinh khủng, về với bụi đất cảnh tu vi, chính là Vạn Kiếm Thánh Địa chi người. Trường Sinh Thánh Địa cùng Vạn Kiếm Thánh người đến. Trường Sinh Thánh Nữ cùng Trường Sinh Thánh Tử vậy mà thật ở trong đó, Trường Sinh Thánh Nữ quả nhiên phong hoa tuyệt đại, đáng tiếc không nhìn thấy mặt mũi của nàng, để cho người ta tiếc nuối. Trường Sinh Thánh Tử không đơn giản tuấn mỹ vô song, mà lại thực lực cũng rất cường đại, thật làm cho người ưa thích a. Vị kia lưng đeo cự kiếm nam tử, chính là Vạn Kiếm Thánh Thiên Tiêu, Kiếm Quân. Nghe đồn hắn tại 3 tháng trước bước vào về với bụi đất cảnh, cực kỳ không đơn giản. Mọi người tại đây nhìn chăm chú Trường Sinh Thánh Địa cùng Vạn Kiếm Thánh Địa chi người, hai đại thánh địa người tới, này quả không đơn giản. DS, trạng thái không tốt, hôm nay liền hai chương. Chương 654, ta hảo huynh đệ, sinh tử chi giao. Chương 654, ta hảo huynh đệ, sinh tử chi giao. Tại Trường Sinh Thánh Địa cùng Vạn Kiếm Thánh Địa chi người đến đằng sau, lại có một tôn sư tử màu vàng lôi kéo một cỗ thuần kim chiến xa lái tới, những nơi đi qua, kim quang lấp loé, giống như một vầng mặt trời. Tại chiến xa màu vàng nóng hai bên, thì là đi theo hơn 1000 người quân đội. Xe kéo tốc độ cực nhanh, trong chốc lát liền đến phía trên hồ, lập tức dừng lại. Một vị thân mang xích hoàng sắc trường bào, thần sắc bên nễ, toàn thân tràn ngập hỏa thuộc tính lực lượng nam tử từ xe kéo bên trong đi tới. A, người kia tựa như là đại diệp hoàng triều đại hoàng tử, Mộ Dung Diệp. Mộ Dung Diệp thật không đơn giản, tu luyện đến nay, 30 năm không đến, liền bước vào động huyền cảnh trung kỳ, hắn là huyền cực châu trong thế hệ trẻ tuổi người thứ nhất. Nghe đồn hắn không đơn thuần là đại diệp hoàng triều đại hoàng tử, hay là thuần dương thánh địa đệ tử, tu luyện hỏa hệ công pháp, cực kỳ bất phàm. Có lẽ hắn không bằng Trường Sinh Thánh Tử bọn người, nhưng là phóng nhãn cái này huyền cực châu, hắn đúng là cực kỳ không đơn giản tồn tại. Đám người nhìn về phía trên nam tử, ánh mắt lộ ra vẻ ngạc nhiên, mọi người ở đây, đại bộ phận đều đến từ huyền cực châu. Đối với Trường Sinh Thánh Nữ các loại cao cao tại thượng thiên chi tiêu tử mà nói, Mộ Dung Diệp cách bọn họ thêm gần, bọn hắn càng hiểu hơn, hiểu thêm một vị động huyền cảnh thiên tiêu bất phàm. 30 tuổi không đến, liền có động huyền cảnh trung kỳ tu vi, người như vậy, tại cái này huyền cực châu, được cho kỳ tại ngút trời. Mộ Dung Diệp bước ra một bước, trong nháy mắt xuất hiện ở trên mặt hồ. Tầm mắt của hắn rơi vào Trường Sinh Thánh Nữ trên thân, nghe nói thánh nữ tại ta đại diệp hoàng triều trên địa bàn bị người đánh cắp đồ vật, ngược lại là ta đại diệp hoàng triều thất trách, bất quá thánh nữ yên tâm, bản hoàng tử tất nhiên sẽ vì ngươi tìm về mất đi đồ vật. Nghe nói 3 ngày trước, Trường Sinh Thánh Nữ đang đuổi giết một vị nam tử, người kia tựa như là tiểu thâu. Cái gì tiểu thâu a? Theo ta được biết, cái kia rõ ràng là Trường Sinh Thánh Nữ nhân tình, nghe nói Trường Sinh Thánh Nữ muốn cưỡng chế tác yêu, cuối cùng bị cự tuyệt, mới thẹn quá hóa giận, đuổi theo người ta không thả. Không sai, 3 ngày thời gian, liên quan tới Trường Sinh Thánh Nữ cùng vị nam tử kia sự tình, Huyền Cực Châu đều bước phát triển mới thoại bản liền gọi Trường Sinh Thánh Nữ bí mật không thể cho ai biết. Trung quanh một số người truyền âm giao lưu, thần sắc có chút quái dị. Trường Sinh Thánh Nữ, thánh khiết không tì vết tồn tại, không nghĩ tới vậy mà không hiểu thấu có một cái nhân tình, liền rất quỷ dị. Dù là mọi người biết có người đang tận lực bịa đặt, nhưng bọn hắn hay là rất ưa thích lời đồn như vậy, dù sao ai lại không muốn trở thành Trường Sinh Thánh Nữ nhân tình đâu. Trường Sinh Thánh Nữ nhìn về phía Mộ Dung Diệp một chút, thản nhiên nói, "Đa tạ. Nhưng là bản thánh nữ mất đi đồ vật, tự sẽ tìm trở về." Chiếc nhẫn chứa vật kia đã mở ra, nàng rất nhiều tư vật đều ở trong đó. Nàng tự nhiên không hy vọng càng nhiều người nhìn thấy những vật kia. Mộ Dung Diệp lại không tự biết, hắn hướng ở đây một chút tu sĩ nhìn qua, nghe nói người kia tựa hồ kêu cái gì Tạ Không Sư, vô sỉ như vậy tiểu tặc, đơn giản đáng chết, nếu là các vị đạo hữu biết được người kia ở nơi nào, làm phiền cáo chi ta một tiếng. A Di Đà Phật. Bần tăng cảm thấy vị thí chủ này nói đến không đúng. Tạ Nguy Lâu chắp tay trước ngực, dáng vẻ trang nghiêm đứng ra. Ánh mắt của mọi người rơi vào Tạ Nguy Lâu trên thân. Mộ Dung Diệp lông mày nhíu lại, hắn coi thường lấy Tạ Nguy Lâu, bản hoàng tử chỗ nào nói sai? Tạ Nguy Lâu thần sắc nghiêm túc nói ra, thí chủ nói cái kia Tạ Không Sư là vô sỉ tiểu tặc, nhưng bần tăng lại không cho rằng như vậy. Tạ Minh Quang Minh lỗi lạc, sao lại làm loại này trộm cắp chuyện xấu xa? Khẳng định là có người tại vu oan hãm hại. Tạ Nguy Lâu lời này vừa nói ra, đám người không khỏi lông mày nhíu lại. Nhất là Trường Sinh Thánh Nữ, nhìn về phía Tạ Nguy Lâu ánh mắt đã có chút không đúng. Trước đó hòa thượng này, nàng cũng tại Huyền Cực lâu gặp qua, lúc đó đối phương thế nhưng là nói thẳng tiểu tặc kia làm chuyện xấu xa, làm sao giờ phút này đổi giọng? Lạnh lạnh. Vô Tâm thì là phía sau lưng phát lạnh. Mộ Dung Diệp lạnh lẽo nhìn lấy Tạ Nguy Lâu, nói như thế, ngươi cùng cái kia họ Tạ nhận biết. Tạ Nguy Lâu thần sắc nghiêm nghị, Tạ huynh là của ta hảo huynh đệ, sinh tử chi giao. Cách làm người của hắn, ta rõ ràng nhất, hắn quả quyết sẽ không làm loại kia chuyện xấu xa, bần tăng cũng sẽ không để các vị nói xấu hắn, ai nếu là nói xấu hắn, chính là cùng bần tăng là địch. Vô Tâm, Mộ Dung Diệp trong mắt lóe ra ưu quang, không biết vị đại sư này là. Tạ Nguy Lâu bước ra một bước, trên thân tràn ngập một đạo Phật môn chi lực, thần sắc hắn nói nghiêm túc, bần tăng Vô Tâm, từ Tây Hoang Đại Lôi Âm tự mà đến, cần phải đi trước Đông Hoang Thánh Địa, cầu chọn tuyến đường đi kinh, thuận tiện cưới 180 cái thánh địa thánh nữ. Lời này vừa nói ra, hiện trường hoàn toàn tĩnh mịch. Nửa đoạn trước, để cho người ta cảm thấy rung động, Tây Hoang tới hòa thượng, hơn nữa còn là Đại Lôi Âm tự. Cần biết, nếu không có đại giáo, nếu là đại năng, rất khó làm đến vượt qua mà đi, cho dù là sử dụng cổ truyền thống trận, đều cần không ít thời gian. Hòa thượng này lại là đến từ Tây Hoang, vượt qua trung vực, đi tới Đông Hoang. Về phần Đại Lôi Âm tự, đó là trong truyền thuyết tồn tại, là có hay không có dạng này một tòa chùa miếu, cho dù là những cái này đại năng cũng không dám xác định. Như hòa thượng này lời nói làm thật, như vậy bối cảnh của hắn tất nhiên to lớn vô cùng. Nửa đoạn sau, thì là để cho người ta mắt trợn tròn, yêu cầu chọn tuyến đường đi kinh, không có vấn đề. Nhưng là ngươi muốn cưới 180 cái thánh địa thánh nữ, sợ là chán sống. Hắn tại hại bần tăng a. Ta giờ phút này nhận lầm, còn có cơ hội không? Vô Tâm sạm mặt lại, ánh mắt vô cùng phức tạp. Sớm biết không hố người này, không nghĩ tới gia hỏa này trả thù đứng lên, tàn nhẫn như vậy. Sau ngày hôm nay, sợ là sẽ phải có không ít những cái kia thánh nữ người theo đuổi tìm hắn luận bàn. Bất quá Tạ Nguy Lâu trong lời nói một chút tin tức, cũng làm cho hắn cảm thấy rùng mình. Gia hỏa này là như thế nào biết được hắn đến từ Tây Hoang? Còn đề cập Đại Lôi Âm tự, đơn giản chính là tà dị. Đại sư, nói cẩn thận. Trường Sinh Thánh Tử thần sắc đạm mạc nhìn xem Tạ Nguy Lâu. Tạ Nguy Lâu lắc đầu, vị thí chủ này tầm mắt quá nhỏ hẹp. Bần tăng đến Đông Hoang là vì thỉnh kinh, cũng là vì truyền đạo. Trên người của ta có vô số Phật môn trí cường kinh văn, thì như Đại Lôi Âm kinh, Phật môn Địa Tạng kinh, A Di Đà Phật kinh, tùy tiện mở dạng đều đủ để các phương thế lực lớn chấn động. Các vị thánh nữ đi theo bần tăng, Phật môn kinh văn tùy tiện lấy, tuyệt đối sẽ không lô vốn. Trường Sinh Thánh Tử con ngươi co rụt lại, nhìn về phía Tạ Nguy Lâu ánh mắt đã lóe ra u quang. Đại Lôi Âm kinh, đây là trong truyền thuyết Phật môn trí cường công pháp. Nếu là hòa thượng này trên thân thật sự có nghịch thiên như vậy kinh văn, vậy hắn không chừng muốn giết người đoạt bảo. Nói bậy nói bạn. Bản hoàng tử nhìn ngươi chính là một cái giả danh lừa bịp hòa thượng phá giới, đã ngươi nói mình đến từ Tây Hoang, nghĩ đến thực lực cũng cực kỳ bất phàm, ngược lại là có thể cho bản hoàng tử lĩnh giáo một chút cao chiêu của ngươi. Mộ Dung Diệp ngữ khí lạnh lùng, hắn thân ảnh khẽ động, trong nháy mắt nhào về phía Tạ Nguy Lâu. Oanh! Hắn một trường đánh ra, liệt diễm bộc phát, cuốn lên nước hồ, uy thế bá đạo. A Di Đà Phật. Tạ Nguy Lâu mặc niệm một câu Phật ngữ, chậm rãi duỗi ra một bàn tay, một tôn lôi đỉnh trung lớn trong nháy mắt xuất hiện ở trên mặt hồ, hắn một trường đánh ra. Ông! Lôi đỉnh trung lớn chấn động, đột nhiên đánh phía Mộ Dung Diệp. Chương 655, Phật Đà Chấn Ngục, Như Lai Kim Thân. Chương 655, Phật Đà Chấn Ngục, Như Lai Kim Thân Đông Long. Mộ Dung Diệp một trường đánh vào lôi đỉnh trên trung lớn, một đạo đinh thai nhức góc tiếng trung vang lên. Nước hồ bạo liệt, không ngừng chấn động, nhấc lên một trận sóng lớn, lực lượng cường đại, trực tiếp đem hắn cánh tay chấn vỡ, đem hắn thân thể đánh bay 30 mét. 30 mét bên ngoài, Mộ Dung Diệp gian nan ổn định thân thể, khoe miệng tràn ra một ngụm máu tươi, hắn nhìn thoáng qua cánh tay của mình, ánh mắt lộ ra vẻ kinh ngạc, hòa thượng này thực lực thật mạnh. Người vây quanh cũng là ánh mắt ngưng tụ, nhất là Trường Sinh Thánh Tử bọn người, tầm mắt nhất là bất phàm. Từ Tạ Nguy Lâu vừa rồi một chiêu này, bọn hắn đã nhìn ra, đây đúng là Phật môn chi pháp, hơn nữa còn là liên lụy đến Lôi Đạo công pháp. Trong Phật môn, Lôi Đạo công pháp có khả năng nhất chính là Đại Lôi Âm kinh. Chẳng lẽ hòa thượng này thật đến từ Tây Hoang? Thật sẽ Đại Lôi Âm kinh? Nếu là như vậy lời nói, đối phương bối cảnh sát thực rất đáng sợ. Lôi Dẫn Tiên. Vô Tâm thì là thầm nghĩ một câu, đây là Đại Lôi Âm kinh hình thức ban đầu, tuyệt đối sẽ không sai, xem ra lúc trước hắn cảm giác cũng không xảy ra vấn đề. Trước đó hắn nói Tạ Nguy Lâu cùng hắn hữu duyên, chính là cảm giác được một tia tương tự khí tức. Lôi Dẫn Tiên, uy thế kỳ thật không tính rất mạnh, nhưng là người này tựa hồ còn nắm giữ lấy Lôi Đạo chi pháp, cho nên để cái này Lôi Dẫn trở nên kinh khủng hơn. Tạ Nguy Lâu cho Vô Tâm truyền âm nói, Vô Tâm huynh, Tạ Mộ vừa rồi thi triển một chiêu này có đẹp trai hay không, ta tiểu tóc có hay không loạn. Vô Tâm mặt mũi tràn đầy im lặng chi sắc, tiểu tóc? Ngươi một cái đầu trọc, có cái gì tiểu tóc? Nghĩ tới đây, hắn theo bản năng sờ soạn một chút đầu. Tạ Nguy Lâu nhìn về phía Mộ Dung Diệp, thí chủ, bần tăng vừa rồi một chiêu này như thế nào? Mộ Dung Diệp trầm mặt nói có chút ý thế, nhưng tựa hồ bất quá cũng như vậy. Tạ Nguy Lâu lắc đầu nói, thí chủ nhận biết, ngược lại là bình thường. Bần tăng vừa rồi thi triển chính là Đại Lôi Âm Phật pháp. Ta Đại Lôi Âm tự, từng sinh ra vô số đại đế cổ đại, như là A Di Đà Phật đại đế, Thích Già Mưu Ni đại đế, Như Lai Phật tổ chờ chút, đế pháp vô số, ngươi vậy mà nói không lại như vậy. Vô Tâm càng nghe càng là kinh hãi, vì sao kinh hãi đâu? Bởi vì Tạ Nguy Lâu nói mấy cái này tồn tại Tây Hoang Phật môn trong lịch sử, căn bản không có mảy may ghi chép. Cho dù là phóng nhãn toàn bộ thiên hoang, cũng không có người đề cập qua những tồn tại này. Càng giống là căn bản không có người như vậy. Nhưng chẳng biết tại sao, từ Tạ Nguy Lâu trong lời nói, hắn luôn cảm giác đối phương lời nói những nhân vật này, tựa hồ thật là Phật môn tồn tại cổ lão. Nói bản hoàng tử nhận biết không được. Mộ Dung Diệp sầm mặt lại, liền muốn tiếp tục xuất thủ. Tạ Nguy Lâu thất tiếu đạo, vừa rồi bần tăng chỉ là dùng một phần bạn lực lượng, thí chủ nếu là tiếp tục xuất thủ, bần tăng sợ là muốn trực tiếp đưa người đánh nổ. Nói xong, hắn bước ra một bước, trên người Phật quang đại thịnh, lôi quang tràn ngập, một cỗ kinh khủng hơn uy áp bộc phát, chung quanh lôi đình lấp lóe, giống như một tôn thượng cổ lôi Phật sắp xuất thế. Ân. Mộ Dung Diệp cảm giác được cỗ uy áp này, trong lòng của hắn ngưng tụ. Hắn vô ý thức hướng bốn phía nhìn thoáng qua, tất cả mọi người đang xem kịch. Hắn nếu là tiếp tục làm chim đầu đàn này, có lẽ thật sẽ bị loại bỏ, đến lúc đó muốn khóc cũng không tìm tới địa phương. Trước mắt hòa thượng này, quả thật có chút tà dị, nếu là thật sự đến từ Tây Hoang, như vậy nó chiến lực khẳng định siêu biệt hắn. Nghĩ tới đây, Mộ Dung Diệp trầm giọng nói, đại sư thực lực cường đại, bản hoàng tử bội phục. Nói xong, hắn bay thẳng thân tiến vào một tòa đình đài. Vạn Kiếm Thánh Địa kiếm quân đứng dậy, hắn coi thường lấy Tạ Nguy Lâu, trong mắt lóe ra lạnh lẽo sắc ý, đại sư thực lực không tệ, nếu như không để cho tại hạ lĩnh giáo một chút đại sư cao chiêu. Trường Sinh Thánh Tử đợi người tới hứng thú, kiếm quân xuất thủ, có lẽ có thể thăm dò ra hòa thượng này sâu cạn. Tại không biết hòa thượng này lai lịch chân chính trước đó, bọn hắn cũng không dám ngông cuồng xuất thủ. Tạ Nguy Lâu thân ảnh khẽ động, xuất hiện ở trên mặt hồ, hai tay của hắn chắp tay trước ngực, bần tăng tự nhiên là phụng bồi tới cùng. Phật môn có vô số bí pháp, hôm nay có thể để các vị thí chủ kiến thức một chút. Hừ, kiếm quân hừ lạnh một tiếng, hắn bước ra một bước, xuất hiện ở trên mặt hồ. Bèn, chỉ gặp hắn ống tay áo vung lên, phần lưng cự kiếm ra khỏi vỏ, đột nhiên chém về phía Tạ Nguy Lâu. Cự kiếm bá đạo, kiếm khí lạnh lẽo, chém ra đi trong nháy mắt, mặt hồ trực tiếp xuất hiện một đạo vết rách to lớn, nước hồ bị chia cắt tại hai bên. Tạ Nguy Lâu ôn hòa cười một tiếng, tiện tay vung tay, trên thân lôi quang đại thịnh, một tôn lôi Phật trong nháy mắt xuất hiện ở phía trên, hắn thi triển trấn khí thuật, nói ra một chữ, trấn. Ông, cự kiếm chém tới, lập tức bị một cỗ lực lượng thần bí trấn áp, uy thế toàn bộ tiêu tán, trực tiếp đã mất đi cùng kiếm quân liên hệ. Ân, kiếm quân biến sắc, kiếm này chính là thánh địa ban cho đạo của hắn khí, đã nhỏ máu nhận chủ, giờ phút này thành kiếm vậy mà đã mất đi hắn liên hệ, tình huống như thế nào? Tạ Nguy Lâu ôn hòa cười một tiếng, Phật môn có một tuyệt thế bí pháp, tên là Phật Đà Trấn Ngục, cái gọi là ngục không không, thế không thành Phật, thuật này có thể trấn tiên địa thần binh, cũng có thể độ ngàn vạn vong linh. Ta là hòa thượng giả. Vô Tâm ánh mắt u đoán không gì sánh được, Phật môn còn có dạng này bí pháp sao? Hắn làm sao không biết? Bất quá gia hỏa này nói danh tự, làm sao cảm giác không có vấn đề chút nào, thật giống như Phật môn thật sự có công pháp như vậy. Kiếm quân nghe vậy, hắn đột nhiên nhào về phía Tạ Nguy Lâu, một quyền oanh lên đi, quyền ấn ngập trời, bá đạo tuyệt luân, mang theo hủy diệt chi uy. Tạ Nguy Lâu thấy thế, không sợ chút nào, đưa tay một quyền lên đón. Bành! Song quyền đụng nhau, kiếm quân thân thể giống như đạn tháo, trực tiếp bay ngược trăm mét, cánh tay nổ thành huyết vụ, nhìn cực kỳ thê thảm, liều nhục thân, đây không phải chính mình tìm đau khổ sao? Cái gì? Về với bụi đất cảnh kiếm quân, lại bị hắn một quyền đánh bay, thậm chí còn gãy một cánh tay. Thật là bá đạo nhục thân chi lực, hòa thượng này tu luyện đến cùng là công pháp gì? Đám người thần sắc hoảng sợ nhìn chằm chằm Tạ Nguy Lâu. Cho dù là Trường Sinh Thánh Tử cùng Trường Sinh Thánh Nữ, cũng là ánh mắt ngưng tụ, hòa thượng này nhục thân rất mạnh, tuyệt đối có thể sánh ngang đạo khí. Thử hỏi mọi người ở đây, lại có mấy cái có thể đem nhục thân rèn luyện đến đạo khí phạm chủ? Tạ Nguy Lâu khẽ cười nói, Phật môn có nhất luyện thể bí pháp, tên là Như Lai Kim Thân, một tay chi lực, có thể hủy đạo khí, chính là ta Phật môn tuyệt thế chi pháp. Kiếm khí càn khôn. Kiếm quân ổn định thân thể đằng sau, hắn ánh mắt mãnh liệt, lập tức một tay bắt ấn, vạn đạo kiếm khí lơ lửng, hắn khống chế vạn đạo kiếm khí, đột nhiên thẳng hướng Tạ Nguy Lâu. Tạ Nguy Lâu hai tay hợp lại cùng nhau, hai loại dị hỏa tại trường ấn ở giữa nhanh chóng dung hợp. Hắn gia nhập một cỗ bá đạo thất thải lôi đỉnh chi lực ở trong đó, tùy theo buông tay ra, dung hợp dị hỏa, trực tiếp biến thành một đóa hoa sen bảy màu, giống như mã não bình thường, cực kỳ xinh đẹp. Lửa này chính là ta Phật môn thất bảo diệu lửa. Thí chủ coi chừng. Tạ Nguy Lâu trong nháy mắt vung lên, dung hợp dị hỏa bắn ra, cùng vạn thanh trường kiếm đụng nhau cùng một chỗ. Ầm ầm. Một trận tiếng nổ mạnh vang lên, phần thiên chi hỏa quét sạch bốn phương tám hướng, tịch diệt văn vật, trong nháy mắt đem kiếm quân thôn phệ. Nước hồ đang không ngừng bốc hơi, trung quanh vô số hoa mai khô héo, to lớn sơn nhạc, càng là xuất hiện đạo đạo vết rách. Tạ Nguy Lâu lực lượng thần hồn lặng yên bộc phát, trực tiếp quanh sát hướng bị dị hỏa lực lượng thôn vệ kiếm quân. Lấy hắn bây giờ cường độ thần hồn, giờ phút này khởi xướng sát chiêu, uy thế tuyệt đối bất phàm, đối với bạn kiếm thánh địa người, hắn cũng sẽ không khách khí. Chương 656, chấn sát kiếm quân, Hồng Ngư tiên tử. Chương 656, chấn sát kiếm quân, Hồng Ngư tiên tử. Trong liệt diễm, kiếm quyết toàn thân nứt ra, huyết dịch bị không ngừng bốc hơi, trên thân không có một tấc hoàn chỉnh da thịt. Không tốt, ngọn lửa này không thích hợp. Kiếm quân thần sắc hoảng sợ, vội vàng tế ra phòng ngự bảo vật ngăn cản. Xoẹt xẹt. Nhưng vào lúc này, một đạo bá đạo hung manh thần hồn công kích đánh tới, kiếm quân còn chưa kịp phản ứng, mi tâm liền xuất hiện một cái dữ tợn lỗ thủng động, thần hồn trong khoảnh khắc bị đánh thành phấn vụn. Kiếm quân trừng lớn hai mắt, thần sắc ngốc trệ, sinh cơ tiêu tán, bốn phía liệt diễm trong khoảnh khắc đem hắn thân thể đốt cháy thành bột mịn, liên đối nhẫn chứa vật đều không có còn lại. Về với bụi đất cảnh, vẫn mấy hơi đằng sau, liệt diễm chi lực tán đi, kiếm quân ngay cả cặn cũng không còn. Tạ Nguy Lâu đứng trên mặt hồ, chắp tay trước ngực, mặc niệm Phật ngữ, ngã Phật từ bi. Trung quanh người thần sắc hoảng sợ nhìn chằm chằm Tạ Nguy Lâu, một vị về với bụi đất cảnh cường giả, cứ như vậy bị đốt thành cho bụi. Thật là khủng khiếp hỏa diễm, thất bảo diệu lửa. Không biết cùng Tây Hoang Chí Bảo thất bảo diệu thụ có quan hệ gì. Trường Sinh Thánh Nữ cùng Trường Sinh Thánh Tử cũng là ánh mắt ngưng tụ. Vừa rồi ngọn lửa kia uy thế, thật sự là đáng sợ, bọn hắn nếu là bị bao phủ, đoán chừng cũng không khá hơn chút nào, không chết sợ là cũng phải lột ra. Hòa thượng này lại còn có loại này quỷ dị khó lường thủ đoạn, thật sự là đáng sợ. Trong lúc nhất thời, hai người đối với Tạ Nguy Lâu đều sinh ra một tia kiêng kỵ. Chiếc hắc quan này bẩn tăng có định. Vô Tâm âm thầm thở dài một tiếng. Gia hỏa này lấy thân phận của hắn giết Vạn Kiếm Thánh về với bụi đất cảnh thiên tiêu, đây cũng không phải là cái gì chuyện nhỏ. Lần này mâu thuẫn là kết lên Vạn Kiếm Thánh khẳng định sẽ tìm hắn gây phiền phức. Còn tốt Mộ Dung Diệp thì là lộ ra vẻ may mắn, còn tốt vừa rồi hắn không có tiếp tục làm chim đầu đàn, bằng không mà nói, giờ phút này chết khẳng định là hắn. Kiếm quân sư minh những cái kia cùng nhau đi theo kiếm quân mà đến bạn kiếm thánh địa chi trong mắt người lộ ra vẻ hoảng sợ. Về với bụi đất cảnh kiếm quân sư minh, lại bị cái này đầu chọc giết. Đầu chọc, ngươi dám giết ta bạn kiếm thánh thiên tiêu. Ta bạn kiếm thánh tất nhiên cùng ngươi không chết không nứt. Một vị bạn kiếm thánh đệ tử căm tức nhìn Tạ Nguy Lâu. Tạ Nguy Lâu mặt mũi tràn đầy từ bi chi sắc, A Di Đà Phật. Thí chủ hiệu lầm bần tăng chẳng qua là cảm thấy hắn cùng ngã Phật hữu duyên, cố ý đưa hắn đi phương Tây thế giới cực lạc tu tập Phật pháp, như vậy, bạn kiếm thánh nên cảm tạ bần tăng mới đối. Ngươi những này bạn kiếm thánh đệ tử nhao nhao căm tức nhìn Tạ Nguy Lâu, lại cũng chỉ là phẫn nộ, không dám động thủ. Ngay cả về với bụi đất cảnh đều bị tru sát, bọn hắn còn có thể làm cái gì? Tạ Nguy Lâu hướng bốn phía nhìn thoáng qua, không biết vị nào thí chủ muốn kiến thức ta Phật môn chi pháp. Bần tăng có thể trực tiếp đưa lúc nào đi phương Tây cực lạc, để nó cảm ngộ ta phương Tây càng thêm thâm trầm Phật pháp. Đám người trầm mặc không nói, hòa thượng này nhìn như thánh khiết, lại thủ đoạn tàn nhẫn, sát tâm hùng hồn, hoàn toàn chính là một cái tà tăng. Vừa rồi xuất thủ của hắn, tựa hồ chỉ là một góc của băng sơn, trong lúc mấu chốt này, ai còn dám ngông cuồng xuất thủ? Thấy mọi người không có tính toán ra tay, Tạ Nguy Lâu tiếp tục mở miệng nói bần tăng lần này đến Đông Hoang, chính là có chinh chiến Đông Hoang Thiên Kiêu, chứng đạo đại đế ý chí, từ nay về sau, phàm Đông Hoang Thiên Kiêu đều có thể cùng bần tăng một trận chiến, ai đến cũng không có cự tuyệt, một tay trấn áp. Nói xong, hắn thu hồi trước mặt thanh cự kiếm kia, liền phi thân trở lại trên đỉnh đài. Thật cuồng vọng. Đám người nghe vậy, chỉ cảm thấy hòa thượng này quá cuồng vọng. Đông Hoang vô cùng mênh mông, thiên chi tiêu tử vô số, hòa thượng này chỉ là trấn sát một cái kiếm quân, liền như thế phế lối, ngược lại là có chút không biết trời cao đất rộng. Họ tạ hại bần tăng. Vô Tâm mặt mũi tràn đầy đắng chát, vừa tới cái này Đông Hoang, liền gặp phải một cái so với hắn còn người xấu, xem như gặp được đối thủ. Gia hỏa này chờ đến cơ hội, thật là đem hòa thượng vào chỗ chết hô a. A. Nô gia tựa hồ bỏ lỡ một trận hảo hí. Hợp thời, một đạo kinh ngạc thanh âm vang lên, chỉ gặp một vị thân mang quần dài màu đỏ nữ tử xinh đẹp phi thân mà đến. Thân hình của nàng vô cùng tốt, bên hông buộc lấy tơ hồng mang, đem thân thể hoàn mỹ triển lộ ra, cặp đùi đẹp phong dài, bộ ngực sung mãn mượt mà, cao cao chống lên áo ngực, vờ mông đấy đà, câu hồn chói mắt, thành thục mê người. Tóc dài đen nhánh giống như thác nước bình thường, rối tung tại bên hông, da thịt tuyết trắng tinh tế tỉ mỉ, tản ra quang trạch, khuôn mặt khuynh thành, quyến rũ động lòng người, môi son hồng nhuận thân thớt, tiên diễm chói mắt, một đôi mỹ lệ mắt hạnh, hiện ra gợn sóng, mỹ cốt tự nhiên, mang theo vô tận mỹ hoặc chi ý hồng ngư tiên tử. Mọi người thấy vị nữ tử này thời điểm, trong mắt không khỏi lộ ra nóng rực chi sắc. Hồng trần các hồng ngư tiên tử, đây chính là nghe tiếng đã lâu mỹ nhân, vô số người muốn gặp một lần, đều không có cơ hội. Nghe nói lần này Mai Sơn tiểu tụ, chính là nàng tổ chức. Trường Sinh Thánh Nữ cùng Trường Sinh Thánh Tử cũng đang ngó trường hồng ngư tiên tử. Lần này tiểu tụ, bọn hắn cũng chỉ là thu đến hồng trần các mời đến đây, đối phương tại thiếp mời bên trong nâng lên huyền quan tự một ít chuyện, để bọn hắn cảm thấy hứng thú vô cùng. Cái này hồng ngư tiên tử, mỹ cốt tự nhiên, tu vi lại bị lực lượng gì che lấp, để bọn hắn khó mà nhìn thấu, cực kỳ không đơn giản. Trường Sinh Thánh Nữ nhìn chăm chú hồng ngư tiên tử, đối phương tu vi nội liễm, nhưng nàng ẩn ẩn cảm giác được một sợi giống như đã từng quen biết khí tức, loại khí tức kia cùng đại mộng tịnh thổ có chút tương tự. Đại mộng tịnh thổ người. Trường Sinh Thánh Nữ thầm nghĩ một câu, lại cảm thấy không thích hợp. Đại mộng tịnh thổ người, thánh khiết không gì sánh được, đại mộng ngàn năm, không nhiễm thế tục dơ bẩn, không nên có như vậy hồng trần khí mới đối. Hồng ngư tiên tử thân ảnh khẽ động, đi vào trong đình đài, nàng nhìn đám người một chút, vũ mị cười một tiếng, bỏ qua cho hay, vậy liền mặc kệ, sau đó nô gia liền trực tiếp nói một chút huyền quan tự sự tình. Ánh mắt mọi người ngưng tụ, hôm nay tới đây, chủ yếu chính là vì huyền quan tự sự tình. Hồng ngư tiên tử khẽ cười nói, nửa tháng trước có tin tức truyền ra, chấn thủ huyền quan tự Thiên Mục Thiền sư tọa hóa, Thiên Mục Thiền sư chính là Phật môn đại năng, khi còn sống nắm giữ lấy vô số Phật môn bí pháp, khiến người tâm động. Lần này hắn tọa hóa, nhưng không có truyền nhân, chúng ta ngược lại là có thể đi huyền quan tự đi một chút. Trường Sinh Thánh Tử lắc đầu nói, huyền quan tự thật không đơn giản, bây giờ không ít thế lực đều mắt lom lom nhìn chằm chằm nơi đó, nhưng lại không người nào dám mạnh mẽ xuống tới. Hồng ngư tiên tử nói, nô gia nếu mời các vị tới đây, tự nhiên có nắm chắc để mọi người tiến vào huyền quan tự. Trường Sinh Thánh Tử nhìn chăm chú Hồng Ngư Tiên Tử, chúng ta tiến về huyền quan tự là vì bí pháp, không biết tiên tử cách làm vật gì. Hồng Ngư Tiên Tử khẽ mở bối sỉ, nghe nói huyền quan tự có một viên bồ đề tâm, nô gia chỉ cần món đồ kia, về phần còn lại bí pháp, nô gia không tham dự tranh đấu. Nếu là các vị đối với huyền quan tự sự tình cảm thấy hứng thú, sau 7 ngày có thể cùng nô gia liên thủ, cùng nhau leo lên huyền quan tự. Vì sao muốn 7 ngày? Có người không hiểu hỏi. Hồng Ngư Tiên Tử nói, Thiên Mục Thiền sư tọa hóa tin tức đột nhiên truyền ra, có chút không đúng, ta hoài nghi trong đó có bẫy, cẩn thận một chút, tự nhiên không sai. Chương 657, Thiên Mục Thiền sư, Phật môn sáu thông. Chương 657, Thiên Mục Thiền sư, Phật môn sáu thông. Những cái này đại năng đều là mánh khóe thông thiên hạng người, ai dám khinh thường mảy may? Ai lại biết được hắn giờ phút này là có hay không tọa hóa? Trước đó, khẳng định đến làm cho người xung phong, dò xét tin tức. Trường Sinh Thánh Nữ bọn người nghe vậy, cũng là nhẹ nhàng gật đầu, biết được Hồng Ngư tiên tử ý tứ. Phục A Ngưu nhìn về phía Hồng Ngư tiên tử, nghe nói tọa trấn huyền quan tự Thiên Mục Thiền sư, nắm giữ lấy Phật môn lục đại thần thông bí pháp, không biết tiên tử có biết việc này thật giả. Thiên Mục Thiền sư chính là một vị đại năng, hai mắt kỳ lạ, có thể nhìn rõ thiên địa huyền cơ, thăm dò đại đạo áo nghĩa. Mà Phật môn lục thông thì là Phật môn cực kỳ bất phàm thần thông bí pháp, tùy tiện một dạng cũng có thể làm cho các đại thế lực đỏ mắt. Bọn hắn muốn tiến đánh huyền quan tự chính là vì lục thông chi thuật. Hồng Ngư tiên tử nhẹ nhưng cười một tiếng, Thiên Mục Thiền sư là có hay không nắm giữ Phật môn lục thông chi thuật, nô gia cũng không dám khẳng định, nhưng là có một chút có thể khẳng định, hắn nắm giữ lấy Phật môn lục thông một trong thiên nhãn thông, có thể khám phá thế gian hư ảo, thoát ra hồng trần, cực kỳ bất phàm. Thiên nhãn thông, đám người tâm động không gì sánh được. Hoàn chỉnh Phật môn lục thông, bọn hắn cũng không dám muốn, chỉ cần có thể đến trong đó một đại thần thông, đó chính là đại tạo hóa. Hồng Ngư tiên tử ý vị thâm trường nói ra, từng có một vị Đông Hoang đại năng tựa hồ nói qua, Thiên Mục thiền sư bằng vào thiên nhãn thần thông, nhập qua quang âm lĩnh. Cái gì? Thiên Mục thiền sư nhập qua quang âm lĩnh? Thiên nhãn thần thông có thể khám phá hư ảo, xuyên thủng vạn cổ huyền cơ, nếu là chúng ta đạt được thiên nhãn thông, nói không chừng có thể đi quang âm lĩnh dò xét một hai. Đám người thần sắc hãi nhiên không gì sánh được. Quang âm lĩnh chính là chín đại cấm khu một trong, hung hiểm khó lường, bên trong ẩn chứa thời gian chi lực, không người dám đặt chân. Không nghĩ tới Thiên Mục thiền sư lại đặt chân qua trong đó, như việc này trở thành sự thật lời nói, vậy liền quá mức đáng sợ. Trường Sinh Thánh tử cùng Trường Sinh Thánh nữ mặt mũi tràn đầy vẻ mặt nghiêm trọng. Trước đó Trường Sinh Thánh địa một vị túc lão cùng một đám cường giả mang theo cực đạo đế khí đi tiến đánh quang âm lĩnh, kết quả liền mảy may bọt nước đều không có lật lên, liền toàn quân bị diệt. Cái chỗ kia cực kỳ đáng sợ, thuộc về không thể đặt chân khu vực. Nếu là nắm giữ thiên nhãn thông, có thể trợ người tiến về quang âm lĩnh, như vậy môn thần thông này bọn hắn tuyệt đối không thể bỏ lỡ. Tạ Nguy Lâu cho Vô Tâm truyền âm nói, Vô Tâm minh, Phật môn lục thông như vậy bất phàm sao? Ngươi có thể nắm giữ? A Di Đà Phật, bần tăng chỗ Phật môn cũng không lục thông chi thuật. Vô Tâm truyền âm hồi phục, Phật môn lục thông hắn cũng cảm thấy rất hứng thú, cho nên lần này hắn mới có thể xuất hiện ở chỗ này. Hắn chỗ Tây Hoang truyền thừa không ít, trong đó nhất làm cho người tâm động chính là Đại Lôi Âm Kinh, chính là Phật Đế khai sáng tuyệt thế kinh văn. Nhưng là tại Tây Hoang Phật môn cũng không quan trọng lục thông chi thuật, hắn là người Phật môn càng có cơ hội lấy được huyền quan tự độ vật. Hồng Ngư tiên tử nói 7 ngày thời gian, các vị có thể chuẩn bị cẩn thận một chút, nếu là có cảm thấy hứng thú đến lúc đó cùng một chỗ tiến về liền có thể. Đám người gật gật đầu, thần thông như thế ngay tại huyền quan tự, bọn hắn tự nhiên cảm thấy rất hứng thú. Huyền quan này chùa, vô luận như thế nào, bọn hắn đều được đi một chuyến. Sau đó, đám người lại hàn huyên một hồi, liền nhao nhao rời đi. Sau 3 ngày, một tin tức truyền khắp huyền cực châu, một chút thế lực lớn cường giả tiến đến tiến đánh huyền quan tự, thậm chí ngay cả đại năng đều xuất động, kết quả lại là tử thương vô số, chỉ có công việc của một người lấy rời đi. Theo người kia nói tới, Thiên Mục thiền sư cũng không vấn lạc, chỉ là trước khi chết muốn kéo một nhóm người chôn cùng. Bất quá trải qua trận này, Thiên Mục thiền sư đã triệt để không được, nhiều lắm là có thể lại chống đỡ cái 2-3 ngày. Tin tức này vừa ra, lập tức dẫn tới bát phương chấn động, ai cũng không ngờ rằng vốn nên tọa hóa Thiên Mục thiền sư vậy mà sớm mang đi một nhóm người. Đi qua Mai Sơn đám người không khỏi một trận may mắn, còn tốt nghe Hồng Ngư tiên tử lời nói không có bạo động, bằng không mà nói bọn hắn đoán chừng cũng là kết quả thân tử đạo tiêu. Huyền Thương trong thành, một cái lộ thiên quán trà, Tạ Nguy Lâu biến hóa một tấm tướng mạo thường thường khuôn mặt, một tay đặt ở dưới bàn, một tay bưng bát uống trà. Một vị mặt đầy râu ria, toàn thân máu tươi độc tí nam tử trung niên đi tới, hắn trực tiếp ở một bên tòa hạ, tiểu nhị, đến đóng trà. Người này chính là đạo soái. Tiểu nhị ca nhìn vị trung niên nam tử này một chút, gặp trên thân nó huyết dịch, không khỏi biến sắc, đội vàng dâng trà. Đạo soái rót một chén trà, uống từng ngụm lớn đứng lên. Tạ Nguy Lâu nhìn về phía đạo soái, cười hỏi, vị đại ca này, đây là gặp phải cường địch. Trước mắt nam tử trung niên, thực lực sâu không lường được, hắn nhìn không đấu. Đối phương mang đến cho hắn một cảm giác rất quỷ dị, cho dù là trước đó kiếm diễn tạo hóa cảnh cường giả, đều không có cho hắn loại cảm giác này. Đạo soái liếc mắt Tạ Nguy Lâu một chút, thản nhiên nói, bị một cái lao hòa thượng bày một đạo. Tạ Nguy Lâu trong mắt hơi híp, huyền quan tự lao hòa thượng. Nha. Tiểu gia hỏa biết đến không ít thôi. Đạo soái hứng hờ mở miệng, cũng không nhìn nhiều Tạ Nguy Lâu một chút. Lần này đi tiến đánh huyền quan tự, hắn cũng lẫn trong đám người, kết quả là một mình hắn còn sống đi ra, nếu không phải hắn có chút bản sự, đoán chừng đều được đem mạng nhỏ nhét vào nơi đó. Lao hòa thượng kia, thật sự là quá mức quỷ dị. Bất quá đã trải qua trước đó một trận chiến, lao hòa thượng kia rõ ràng không được. Nhưng ngay cả như vậy, hắn cũng không dám lại vào huyền quan tự. Tạ Nguy Lâu tò mò hỏi, văn bối phạm vô cứu, cũng muốn đi huyền quan tự đi một chút, không biết tiền bối có gì cao kiến. Phúc! Đạo soái phun ra một miệng nước trà, hắn trừng lớn hai mắt, nhìn chòng chọc vào Tạ Nguy Lâu. Tựa hồ nghĩ tới điều gì, hắn một phát bắt được Tạ Nguy Lâu đặt ở dưới bàn tay, vừa mới bắt gặp trước đó chiếc nhẫn chữ vật kia. Ngoa tạo! Là trước kia tiểu tử kia. Quả nhiên là luân hồi giáo người, nếu không, đen vô thường tại sao lại cho hắn ra mặt? Nếu không, hắn vì sao lại dám dùng đen vô thường danh tự? Tại cái này Đông Hoàng, trừ đen vô thường bản tôn bên ngoài, ai dám dùng phạm vô cứu cái tên này? Trừ phi là cùng đen vô thường đi được gần vô cùng người mới dám dùng. Nếu không, ban đêm đen vô thường khẳng định sẽ tới tìm người lấy mạng. Tạ Nguy Lâu gặp đạo soái nhìn mình chằm chằm nhận chữ vật, hắn nhìn chăm chú đạo soái, hỏi dò, tiền bối nhận biết nhận chữ vật này? Ta đây một cái thúc thúc cho. Ngư bức, tiểu tử này là phạm vô cứu chất nhi. Đạo soái thầm nghĩ một câu, bối cảnh này quá lớn, hắn không thể chơi vào. Hắn rời đi ánh mắt, lạnh nhạt nói, không biết. Bất quá có thể nhắc nhở ngươi một câu, huyền quan tự rất quỷ dị, lao hòa thượng kia lây dính mấy thứ bẩn thỉu, ngươi tốt nhất đừng đến đó. Lao hòa thượng kia đúng là không được, trước đó kinh lịch một trận tử chiến, khẳng định sẽ tọa hóa. Nhưng là trên người đối phương có mấy thứ bẩn thỉu, đó mới là đáng sợ nhất. Tạ Nguy Lâu nâng chung trà lên bát, tiếp tục uống một ngụm trà, nhưng trong lòng đang suy tư. Người này khẳng định biết hắn trên tay nhẫn chữ vật, còn biết được một ít chuyện. Tam thúc cho nhẫn chữ vật này quá mức chói mắt, xem ra cần phải che lấp một phen mới được. Đạo soái uống một bát trà đằng sau, vứt xuống một thỏi bạc, liền trực tiếp rời đi. Hắn cũng không muốn cùng luân hồi giáo người đi được quá gần. Chương 658, màu đen huyền quan, Huyền Quan Chi Chùa chương 658, màu đen huyền quan, Huyền Quan Chi Chùa sau 4 ngày. Do Hồng Ngư tiên tử dẫn đội, đám người đáp lấy một chiếc phi trù, một đường lên phía bắc, tiến về Huyền Quan tự. Trường Sinh Thánh tử, Trường Sinh Thánh nữ, Mộ Dung Diệp, đồng đều tại trong đội ngũ. Trừ cái đó ra, Vạn Kiếm Thánh lại tới mấy người, dẫn đội là một vị nam tử mặc hơi bảo. Hắn tên Cổ Kiếm Phong, chính là Vạn Kiếm Thánh tiên tri tiêu tử, tu vi so kiếm quân cao hơn một tầng lầu, đạt đến về với bụi đất trung kỳ chi cảnh. Tạ Nguy Lâu thân mang một bộ áo bào đen, tướng mạo thường thường trà trộn trong đám người, trên thân tràn ngập một cô hóa rồng cảnh đỉnh phong khí tức, tại trong đám người này mặt, không tính quá mức thu hút. Phục A Ngưu cũng ở trong đó, thân mang cầm bảo, cầm trong tay quả xếp, nhìn như cái phong lưu phong khoáng công tử ca, nhưng là người này tuyệt đối không đơn giản, bởi vì hắn họ Phục. Vị huynh đài này, tại hạ Phục A Ngưu, không biết cao tính đại danh. Phục A Ngưu đứng tại Tạ Nguy Lâu bên người, hiếu kỳ hỏi thăm, trước mắt Tạ Nguy Lâu nhìn không đáng chú ý, nhưng hắn cảm giác được đối phương là thủ. Rất hiển nhiên, nhãn lực của hắn bất phàm, hắn có thể cảm giác được người trước mắt rất kỳ lạ. Tới này Huyền Cực Châu không lâu, không nghĩ tới lại có thể gặp phải mấy vị thâm tàng bất lộ tồn tại, ngược lại là rất thú vị. Tạ Nguy Lâu cười ôn quyền nói, tại hạ Phạm Vô Cứu. Ân, Phạm Vô Cứu. Phục A Ngưu con người co rụt lại. Không đơn giản Phục A Ngưu như vậy, trên phi thuyền Trường Sinh Thánh Nữ bọn người cũng là nhao nhao nhìn chằm chằm Tạ Nguy Lâu, ánh mắt lộ ra vẻ kinh nghi. Tại cái này Đông Hoàng, Phạm Vô Cứu ba chữ này xác thực rất đáng sợ. Đó là luân hồi dạy lại năng, có thể chiến thánh địa các đại thánh chủ, cực kỳ khủng bố, được cho danh chấn Đông Hoàng tồn tại. Phục A Ngưu vẻ mặt nghiêm túc nói, Phạm huynh, danh tự này rất kỳ lạ. Há lại chỉ có từng đó là kỳ lạ. Đơn giản chính là dọa người, tại cái này Đông Hoàng chi địa, ai dám lấy cái này điểm xấu danh tự. Tạ Nguy Lâu cười nhạt nói, rất nhiều người đều nói như vậy. Nhưng không có cách nào, Phạm Mỗ liền cái tên này, giữa thiên địa chủng tên chủng họ người vô số, ta cũng rất bất đắc dĩ à. Phục A Ngưu đang chát cười một tiếng, điều này cũng đúng. Trường Sinh Thánh Nữ bọn người rời đi ánh mắt. Sau 3 canh giờ, phi chu một đường lên phía bắc, đã tới Huyền Quan tự vị trí. Xuất hiện ở trước mắt mọi người chính là một tòa cực kỳ to lớn màu xám sơn nhạc cao vút trong mây, thẳng vào cửu tiêu. Bốn phía dốc đứng không gì sánh được, hoàn toàn chính là vách núi treo leo, cũng vô đạo trên đường núi, trên vách đá treo lít nha lít nhít quan tài, tựa như cầu thang bình thường, nhìn một cái, để cho người ta hoa mắt. Mà tại sơn nhạc chi đỉnh, thì là ẩn ẩn có thể thấy được một ngôi chùa cổ. Tòa chùa miếu kia chính là Huyền Quan tự. Các vị đã đến mục đích. Hồng Ngư tiên tử nói một câu, liền phi thân xuống. Trên núi có đáng sợ cấm bay đại trận phong tỏa, cho dù là tạo hóa cường giả, sợ là cũng khó có thể phá vỡ, muốn bay thẳng lên đỉnh núi, căn bản không thực tế. Những người còn lại cũng là nhao nhao rời đi phi chu. Mọi người đi tới chân núi, bọn hắn ngẩng đầu đi lên nhìn thoáng qua, quan tài treo lơ lửng, để cho người ta cảm thấy không hiểu tìm đập nhanh. Trong đó một chút quan tài đã phá toái, bày ra lộn xộn, trên mặt đất càng là có rất nhiều gỗ vụn tấm. Trước đó một trận chiến, những cường giả kia hủy một chút quan tài, nhưng vẫn như cũ còn có rất nhiều quan tài. Trường Sinh Thánh tử ngưng tiếng nói, Huyền Quan tự những này trong Huyền Quan đều có tà sát đồ vật, muốn trực tiếp dẫm lên quan tài mà lên, sợ là sẽ phải xảy ra vấn đề lớn. Không biết Hồng Ngư tiên tử có gì an bài. Trước đó không ít thế lực lớn cường giả đến đây, nhưng không có đem nơi này quan tài toàn bộ tổn hại, có thể thấy được những quan tài này không đơn giản. Hồng Ngư tiên tử nhẹ nhưng cười một tiếng, yên tâm, ta có chuẩn bị. Nói xong, nàng vươn ngọc thủ, trong lòng bàn tay xuất hiện một ngụm dài hai thước màu đen huyền quan kỳ lạ, phía trên dày đặc phù văn, lóe ra hắc quang, hình như có chấn áp chi uy. Đây là. Mọi người thấy Hồng Ngư tiên tử trong tay quan tài nhỏ, thần sắc hơi kinh ngạc, quan tài này không đơn giản. Hồng Ngư tiên tử cười nhạt nói, đây là ta cơ duyên xảo hợp đoạt được một ngụm kỳ lạ huyền quan, có chấn sát hiệu quả, vật này nơi tay, những quan tài kia bên trong tà sát không dám vọng động. Sau đó các vị đuổi theo ta, chúng ta trực tiếp đi lên. Tốt. Trường Sinh Thánh tử nhẹ nhàng gật đầu. Đuổi theo. Hồng Ngư tiên tử nói một câu, nàng nâng huyền quan, lập tức phóng tới vách núi, nhẹ nhõm dẫm tại một chiếc quan tài phía trên. Trong huyền quan tà sát cũng không xuất hiện, trung quanh quan tài không ngừng rung động, trong quan tài đổ vật tựa hồ đang sợ hãi, nhưng không có xung ra. Đám người thấy thế, trong lòng thở dài một hơi, nhao nhao thở dài một hơi. Hồng Ngư tiên tử tiếp tục xông đi lên đi, đám người vội vàng đuổi theo, tốc độ cực nhanh. Lâu chừng đốt nửa nén nhang, đám người thông suốt, thành công đến sơn nhạc chi đỉnh, xuất hiện ở trước mắt chính là một tòa quảng trường khổng lồ. Trên quảng trường, đứng lặng lấy một tòa lẻ loi trơ trọi cổ hoàng sắt chùa miếu chi môn đóng chặt, chùa miếu trước đó có một gốc khô héo cây gừa. Đám người hướng chung quanh nhìn lại, thấy được rất nhiều tàn khuyết không đầy đủ thi hài, đều là trước đó tiến đánh nơi đây người lưu lại. Trong đó một chút thậm chí còn là danh khí không nhỏ nhân vật, đáng tiếc giờ phút này toàn bộ biến thành thi hài, cái này khiến lòng của mọi người tỉnh có chút nghiêm trọng. Chùa cổ đang ở trước mắt, nhưng là bên trong cất giấu sát cơ, ai cũng không dám vọng động. Trước đó một trận chiến, theo vị kia còn sống rời đi người lời nói, Thiên Mục đại sư đã không được, nhiều nhất có thể chống đỡ 3 ngày. Dưới mắt 3 ngày đi qua, đối phương là có hay không thân tử đạo tiêu. Tạ Nguy Lâu đánh giá trước mắt Huyền Quan tự, chùa cổ này mang đến cho hắn một cảm giác có chút âm trầm. A Di Đà Phật. Bần tăng xem ra không có tới trễ. Hợp thời, một đạo giọng ôn hòa vang lên, chỉ gặp Vô Tâm từ phía dưới phi thân mà lên. Trên người hắn tràn ngập thánh khiết Phật quang, có thể trấn áp tà sát, những cái kia trong Huyền Quan đồ vật cũng không đối với hắn tạo thành ảnh hưởng chút nào. Khá lắm. Tạ Nguy Lâu gặp Vô Tâm dùng chân dung, dáng tươi cười có chút quái dị. Ánh mắt của mọi người rơi vào Vô Tâm trên thân, hòa thượng này coi là thật bất phàm, vậy mà liền dạng này đi lên. Bất quá nghĩ đến nơi này là Phật môn chi địa, bọn hắn lại cảm thấy hết thảy đều bình thường. Những quan tài kia bên trong tà sát đồ vật, đối với người ngoài ảnh hưởng to lớn, nhưng là đối với người Phật môn mà nói, Phật quang chính là tà sát khắc tinh, có thể đưa đến trấn áp hiệu quả. Thú vị. Có người thần sắc nghiền ngẫm nói một câu. Trước đó hòa thượng này chu sát vạn kiếm thánh kiếm quân, dưới mắt vạn kiếm thánh tới một cái càng thêm bất phàm thiên chi tiêu tử, sợ là sẽ phải có một trận chém giết. Cổ kiếm phong ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía Vô Tâm, trước đó giết ta vạn kiếm thánh địa chi người, chính là ngươi đi. Vô Tâm ôn hòa cười một tiếng, một tay dựng đứng trước người, A Di Đà Phật, bần tăng không sát sinh, khẳng định là có người đang ô miệt bần tăng. Nói xấu người, ngay ở chỗ này. Đám người không phản bắt được, hòa thượng này mở mắt nói lời bịa đặt, ở đây ai không nhìn thấy ngươi giết người? Nếu dám trực tiếp tới nơi này, vì sao không dám thừa nhận đâu? Tạ Nguy Lâu sầm mặt lại, trừng mắt Vô Tâm nói người xuất ra, vậy mà tùy ý giết người. Đơn giản đáng hận. Chương 659, vì cái gì không né? Là không sợ sao? Chương 659, vì cái gì không né? Là không sợ sao? Tạ Nguy Lâu lại đối Cổ Kiếm Phong đạo, Cổ đạo hữu, ta cùng Vạn Kiếm Thánh địa hữu duyên, từng nhận biết một vị kiếm kiếp trưởng lão, còn chiếm được Vạn Kiếm Thánh một chút cường giả quà tặng, hôm nay ta liền thay Vạn Kiếm Thánh trừ cái này yêu tăng. Còn không phải sao? Kiếm kiếp hận không thể muốn giết hắn, Vạn Kiếm Thánh những cái này động huyền cảnh, càng là đưa lên quý giá tài nguyên, ân tình to lớn a. Vô Tâm mặt mũi tràn đầy im lặng chi sắc. Cổ Kiếm Phong trầm giọng nói, hòa thượng này giết ta Vạn Kiếm Thánh địa chi người, cổ mỗ muốn đích thân chém hắn. Vô Tâm nhìn về phía Cổ Kiếm Phong, lắc đầu, nếu là Vạn Kiếm Thánh thánh tử, thánh nữ đến, có lẽ còn có chút cái nhìn, về phần ngươi không được. Hòa thượng này vẫn là như vậy cuồng vọng a. Tạ Nguy Lâu nổi giận nói, không sai. Hòa thượng này cuồng vọng không gì sánh được, nói là chính mình muốn cưới 180 cái thánh địa thánh nữ, còn nói muốn một tay trấn áp Đông Hoang Thiên Tiêu, đơn giản chính là vô tri. Hôm nay ta thánh địa cổ sư Minh xuất thủ, hòa thượng này có thể lật lên bọn nước gì? Giết ta Vạn Kiếm Thánh địa chi người, cũng phải cân nhắc một chút chính mình phải chăng đúng quy cách. Vạn Kiếm Thánh địa chi người cùng Tạ Nguy Lâu sinh ra cậu mình, lập tức lòng đầy căm phẫn mở miệng. Trung quanh người thì là vô ý thức lui ra phía sau, nhao nhao xem kịch, Cổ Kiếm Phong xuất thủ, có lẽ có thể thăm dò ra hòa thượng này sâu cạn. Cùng vọng hòa thượng, để cho ta tới thử một chút ngươi đến cùng có gì ba đầu sáu tay. Cổ Kiếm Phong thế ra một thanh trường kiếm màu xám, trên người uy áp bộc phát, trong nháy mắt thẳng hướng Vô Tâm. Trường kiếm sắc bén, kiếm khí lạnh lẽo, lóe ra u quang, sát khí cực kỳ hùng hồn, một kiếm chém ra, uy thế bá đạo. A Di Đà Phật. Vô Tâm hai tay hợp lại cùng nhau, một cỗ kình phong quét sạch, tăng bảo màu trắng rung động, trên thân lôi đỉnh chi lực bộc phát, hóa thành một tôn lôi đỉnh trùng lớn, trực tiếp đem hắn thân thể bao phủ, không thể phá bỡ. Ầm ầm. Cổ Kiếm Phong trường kiếm chạm tại lôi đỉnh trên trùng lớn, một đạo tiếng oanh minh vang lên, hắn một kiếm cũng không chém vỡ ngụm này lôi đỉnh trùng lớn, trực tiếp bị ngăn lại. Ân. Cổ Kiếm Phong ánh mắt ngưng tụ, lập tức hướng trong trường kiếm rót vào lực lượng. Vô Tâm vươn tay, một trường đẩy ra. Ông. Lôi đỉnh trùng lớn trong nháy mắt chấn động, lôi đỉnh lấp lóe, uy thế bá đạo, lập tức đem Cổ Kiếm Phong cả người mang kiếm đẩy lui. Cổ Kiếm Phong một cái xoay người ổn định thân thể, khóe miệng tràn ra máu tươi, ánh mắt lộ ra vẻ kinh ngạc, hòa thượng này thực lực rất mạnh, nằm ngoài dự đoán của hắn. Lại đến. Hắn ánh mắt hung lệ, bước ra một bước, kiếm chạm thiên hạ, đột nhiên bổ về phía Vô Tâm. Ầm ầm. Vô Tâm không sợ chút nào, ống tay áo vung lên, lôi đỉnh trung lớn bỗng nhiên oanh sát hướng Cổ Kiếm Phong. Bành. Cổ Kiếm Phong lại lần nữa một kiếm bổ vào lôi đỉnh trên trung lớn, lại bị lực lượng kinh khủng đánh bay, liên đối cầm kiếm cánh tay đều xuất hiện đạo đạo vết rách, máu tươi vẩy ra mà ra. Vô Tâm trong mắt lóe lên một đạo lôi quang, thân thể của hắn giống như chớp giật, trong chốc lát xuất hiện tại Cổ Kiếm Phong phía trước, chỉ gặp hắn một trường đánh phía Cổ Kiếm Phong ngực. Bành. Dưới một trường đi, Cổ Kiếm Phong căn bản không kịp tránh né, ngực khiên một trường, trực tiếp bị trường ấn xuyên thủng, máu tươi phun ra ngoài, thân thể giống như đạn pháo bay ra ngoài, trực tiếp bại trận. A Di Đà Phật. Bần tăng nói, thí chủ chút tu vi ấy, không đáng chú ý, bất quá thí chủ có thể yên tâm, bần tăng không sát sinh. Vô Tâm hai tay hợp lại cùng nhau, cũng không tiếp tục xuất thủ. Nhưng là đám người lại là vẻ mặt nghiêm túc không gì sánh được, Cổ Kiếm Phong đã là về với bụi đất trung kỳ, vậy mà không phải hòa thượng này đối thủ, hòa thượng này thực lực coi là thật khủng bố. Phục A Ngưu nhìn chăm chú Vô Tâm, vị đại sư này tu vi, sợ là có thể so sánh các đại thánh địa thánh tử thánh nữ Cổ Kiếm Phong xuất thủ, vẫn không có tham dò ra Vô Tâm tu vi chân chính. Nhưng là có thể khẳng định, tu vi của đối phương tại quy khư trung kỳ phía trên, hẳn là đạt đến những cái này thánh tử thánh nữ trình độ. Trường Sinh thánh tử, Trường Sinh thánh nữ ánh mắt lộ ra vẻ ngạc nhiên, hòa thượng này so với bọn hắn trong tưởng tượng đáng sợ hơn, bọn hắn cũng nhìn không thấu tu vi của đối phương. Loại tồn tại này, bình thường đều có bảo vật tận thân, có thể đem tu vi chân chính che lấp, bọn hắn cũng là như vậy. Hòa thượng này thật mạnh. Tạ Nguy Lâu thầm nghĩ một câu. Bây giờ hắn mới thần đỉnh trung kỳ, cùng những người này so sánh, ngược lại là kém không ít. Cũng may chiến lực của hắn coi như là qua được, nếu không, thật sẽ tự ti mặc cảm. Vạn Kiếm Thánh người vội vàng đi đem Cổ Kiếm Phong nâng đỡ. Cổ Kiếm Phong sắc mặt âm trầm không gì sánh được, nhìn chòng chọc vào Vô Tâm, hòa thượng này thật là đáng sợ, hắn không đối phó được. Hồng Ngư tiên tử khẽ cười nói, mâu thuẫn nhỏ, có thể tạm thời buông xuống. Hôm nay mấu chốt nhất chính là dò xét Huyền Quan tự, không biết có thể có người dám lên trước. Chùa Miếu bế quan, dù sao cũng phải có người gõ cửa đi. Vô Tâm nhìn về phía Tạ Nguy Lâu, dáng tươi cười ôn hòa nói, vị thí chủ này, khí tức nội liễm, nhìn không đơn giản, trong chùa miếu có bí pháp, không bằng ngươi lên trước. Tạ Nguy Lâu nghe vậy, thần sắc nghiêm túc nói ra, ngươi cái yêu tăng, thực lực ngươi mạnh nhất, hay là người trong Phật môn, ngươi đẩy ra cửa đi. Như vậy mới sẽ không kinh sợ Phật môn đại năng. Không sai. Vô Tâm đại sư thực lực cường đại, hay là người Phật môn, giờ phút này đi mở cửa, thích hợp nhất. Trường sinh thánh tử, trường sinh thánh nữ thực lực cường đại, chuyến này đối với bí pháp tình thế bắt buộc, bọn hắn cũng có thể đi mở cửa. Chung quanh người nhao nhao mở miệng, ai cũng không dám hướng phía trước. Vô Tâm nghe đến đó, hắn nhìn về phía trường sinh thánh nữ, trường sinh thánh tử, hai vị có thể có ý nghĩ dẫn đầu tiến lên. Dẫn đầu người mở cửa, có hy vọng nhất đạt được Phật môn bí pháp. Cơ hội như vậy, đại sư nên nhân không để cho. Trường sinh thánh tử ngôn ngữ bình tĩnh nói, thôi, ta không vào địa ngục thì ai vào địa ngục? Vô Tâm giang tươi cười nồng đậm, hắn bước ra một bước, trong nháy mắt phóng tới chùa miếu cửa lớn, muốn dẫn đầu vào chùa. Bành! Ngay tại hắn vừa tới gần chùa miếu cửa lớn thời điểm, cửa lớn tự động mở ra, một đạo bàn tay lớn màu vàng nóng đột nhiên oanh sát đi ra. Vô Tâm vội vàng tránh né, nhưng vẫn là đã chậm một bước, lập tức bị đạo này đại thủ ấn đánh bay. Nhưng mà còn không đợi hắn ổn định thân thể, một cây thiền trượng màu vàng tùy theo bay vụt đi ra, hung mạnh hướng hắn oanh đến. Vô Tâm lập tức vung đầu nắm đấm, một quyền nên đón. Bành! Một quyền đằng sau, thiền trượng màu vàng bị đánh bay, Vô Tâm lại lần nữa lùi lại 10 mét. Hắn ổn định thân thể đằng sau, không khỏi hít sâu một hơi, vô ý thức đưa cánh tay đặt ở sau lưng, cánh tay đang run rẩy, lĩnh ngộ đau cỡ nào à? Tạ Nguy Lâu thần sắc quái dị mà hỏi, đại sư, vì sao không tránh? Là không sợ sao? Hiện tại tay đau không? Vô Tâm khỏe miệng giật một cái, hắn mặt mũi tràn đầy nghiêm túc nói, vần tăng kim cương hộ thể, thân thể không gì không phá, chỉ là thiền trượng, có thể làm khó dễ được ta. Đám người một trận cười quái dị, hòa thượng này cánh tay đều đang run rẩy còn nói không đau, thật muốn mặt mũi. Tạ Nguy Lâu nhìn đám người một chút, Vô Tâm đại sư đã mở cửa, các vị đạo hữu, ai đi vào trước? Nếu là Vô Tâm đại sư mở cửa, tự nhiên là Vô Tâm đại sư trước hết mời. Ta xem vị này Phạm đạo hữu, căn cốt bất phàm, nên nhân không để cho. Vị này A Ngưu ca cũng không đơn giản, hắn trước tiên có thể đi vào. Để Trường Sinh thánh tử cùng Trường Sinh thánh nữ đi vào đi. Bọn hắn lợi hại nhất, nhất định quét ngang hết thảy. Cổ Kiếm Phong đạo hữu mặc dù thụ thương nhưng giờ phút này tiến vào, thích hợp nhất. Đám người vội vàng một trận lung tung thổi phồng, ai cũng không nguyện ý mạo hiểm. Chương 660, bốn vị lão tăng, Uy Khư đỉnh phong. Chương 660, bốn vị lão tăng, Uy Khư đỉnh phong. Trường Sinh thánh tử bọn người không nói một lời, đương nhiên sẽ không vọng động. Tạ Nguy Lâu thấy thế, bật cười nói, các vị đều đang sợ sao? Chỉ là chùa miếu, chỉ là tọa hóa lao tăng, có gì đáng sợ? Để Phạm Mỗ cho các ngươi mở đường. Nói, hắn bước ra một bước, trong nháy mắt phóng tới chùa miếu. Và anh, ngay tại hắn tới gần chùa miếu thời điểm, một cây kim cương bảo sử bánh sát mà ra, thẳng đến đầu của hắn. Tạ Nguy Lâu lập tức nghiêng đầu, đại thủ rối ra, một phát bắt được kim cương bảo sử, hắn cười nhạt nói, bảo sử không sai, có thể bán tốt giá tiền. Và anh, hắn vừa nói xong, một tôn dáng người khô gầy, mặt mũi tràn đầy bầm đen, toàn thân tử khí lao tăng trong nháy mắt giết ra đến, đưa tay chính là một quyền đánh đến, quyền ấn bá đạo, mang theo lực lượng cực mạnh. Tạ Nguy Lâu thấy thế, lập tức vung đầu nắm đấm lên đón. Bành! Nắm đấm đụng nhau, một cỗ cự lực đánh tới, Tạ Nguy Lâu lập tức bị đánh bay. Hắn một cái xoay người, ổn định thân thể, sắc mặt có chút âm trầm, cánh tay nói nói, mẹ nó, bị thua thiệt. Vô Tâm lông mày nhíu lại, thí chủ, vì sao không tránh? Là trốn không thoát sao? Tạ Nguy Lâu thần sắc bình tĩnh nói, dù sao cũng phải cho các vị ở tại đây một cơ hội nhỏ nhoi. Phốc phốc. Đám người một trận cười nhạo, gia hỏa này cũng là người sĩ diện, còn cho người khác cơ hội. Chính mình không được thì cứ nói thẳng đi. Hiu. Ngay tại tôn kia lão tăng xuất hiện đằng sau, lại có ba vị lão tăng lao ra, trên người bọn họ khí tức đồng đều rất khủng bố. Trong đó hai vị lão tăng, một người cầm trong tay bình bát, một người cầm trong tay kim tán, hung uy ngập trời. Về với bụi đất đỉnh phong, Trường Sinh thánh tử nhìn chăm chú bốn vị lão tăng, không khỏi con ngươi co rụt lại. Bốn vị này lão tăng khí tức cực kỳ khủng bố, đều là về với bụi đất đỉnh phong chi cảnh cường giả. Về với bụi đất đỉnh phong, mọi người ở đây nghe vậy, ai cũng biến sắc, đông cảm giác toàn thân run rẩy. Bốn vị này lao tăng đều rất quỷ dị, trên người bọn họ không có sinh cơ chút nào, ngược lại là tử khí nồng đậm, giống như thi hải. Một vị về với bụi đất đỉnh phong liền có thể đổ sát, giờ phút này tới bốn vị, như thế nào ngăn cản? Tạ Nguy Lâu cao mày nói, các vị đạo hữu, vì sao không cười? Là không vui sao? Đám người vẻ mặt nghiêm túc, thời khắc thế này ai còn dám cười a? Một cái làm không tốt, mọi người ở đây đều được hủy diệt. Hồng Ngư tiên tử nhìn về phía Trường Sinh thánh nữ, Trường Sinh thánh tử trầm ngâm nói, bốn vị về với bụi đất đỉnh phong, cái này cũng không tốt đối phó. Ta cùng thánh nữ đối phó một vị. Trường Sinh thánh tử chậm rãi mở miệng, bốn vị về với bụi đất đỉnh phong, sắc thực bất phàm, nhưng ngăn không được bọn hắn. Vô Tâm nhìn về phía Phục A Ngưu, ta cùng nằm Tạ Nguy Lâu lập tức nói, ta cùng Vô Tâm đại sư cùng một chỗ đối phó một vị. Vô Tâm, ngươi còn cùng một chỗ đối phó một vị. Ngươi không gõ ám côn coi như cảm ơn trời đất. Ta cùng Hồng Ngư tiên tử đối phó một vị. Phục A Ngưu lập tức đứng ra. Mọi người ở đây nhìn về phía Phục A Ngưu, người này cũng không tính là gì dễ thấy, tối thiểu nhất không phải bọn hắn trong nhận thức tiên tri tiêu tử. Hồng Ngư tiên tử nhẹ nhàng gật đầu, nàng nhìn về phía Cổ Kiếm Phong bọn người, vị cuối cùng liền giao cho các vị đối đãi chúng ta giải quyết một vị đằng sau, lại đến giúp các ngươi. Trên trời sẽ không rất địa bánh, đều là tới tìm cơ duyên, dù sao cũng phải ra thêm chút sức mới được, bằng không mà nói, dựa vào cái gì để cho ngươi phân tạo hóa? Tốt. Cổ Kiếm Phong không do dự, chỉ là gật gật đầu, đối đầu về với bụi đất đỉnh phong, bọn hắn tự nhiên không phải là đối thủ, nhưng là có thể kéo dài một chút. Giống. Bốn vị lao tăng phát ra một đạo như dã thu tiếng gầm gừ, đôi mắt trở nên càng thêm màu đỏ tươi, bọn hắn trong nháy mắt thẳng hướng đám người. Xuất thủ. Tạ Nguy Lâu bọn người không do dự, nhao nhao xuất thủ. Tạ Nguy Lâu cầm trong tay kim cương sử, trực tiếp cùng Vô Tâm thẳng hướng vị kia cầm trong tay bình bát lao tăng. Trường Sinh Thánh Tử mấy người cũng nhao nhao tế ra bảo vật, cùng còn lại ba vị lao tăng chém giết.
Giống.
Cầm trong tay bình bát lao tăng phát ra một đạo tiếng gào thét, một quyền đánh phía Vô Tâm. Vô Tâm lập tức huy quyền nên đón. Bành. Một quyền đằng sau, Vô Tâm bị đánh bay. Tạ Nguy Lâu thì là luân động bảo sử, đột nhiên đánh tới hướng lao tăng đầu lâu. Kết quả lao tăng kia phản ứng càng nhanh, một quyền nên đón, trực tiếp đánh vào bảo sử bên trên, bảo sử bị đánh bay, hắn cũng bị đẩy lui mười mấy mét. Tạ Nguy Lâu ổn định thân thể đằng sau, lập tức nhìn về phía Vô Tâm, đại sư, thời khắc thế này còn muốn giấu rốt sao? Lấy tu vi của ngươi, muốn đối phó một cái về với bụi đất đỉnh phong, sợ là không có gì độ khó đi. Vô Tâm khỏe miệng giật một cái, chuyến âm nói, Tạ Minh, mọi người ở đây, ai không có giấu rốt? Vừa rồi ngươi một quyền kia, tận lực thu lực đi. Bí pháp còn chưa xuất hiện, chân chính Phật môn đại năng còn chưa hiện thân, thời khắc thế này, ai dám ra sức chém giết ta? Không giấu rốt mấy phần, chờ chút đoạt đồ tốt thời điểm, đây chẳng phải là rất bị động? Đại sư nói rất có đạo lý, vậy ta liền không giả, ta lưu lại một đạo phân thân cùng ngươi đối địch, ta trước vào chùa tìm tòi hư thực, được đồ tốt, hai anh em chúng ta đến lúc đó phần một phần. Tạ Nguy Lâu truyền âm hồi phục một câu, chỉ gặp hắn tâm niệm vừa động, pháp thân cùng bản tôn chủ điệp. Bản tôn lặng yên hóa thành một trận thanh phong tuôn hướng chùa miếu, pháp thân thì là đứng tại chỗ, căn bản không có mảy may dị dạng, giống như ve sầu thoát xác bình thường. Ngoa tạo, còn có thể dạng này. Vô Tâm thần sắc đọc lại. Mặc dù không có nhìn thấy Tạ Nguy Lâu vào chùa miếu, nhưng vừa rồi trận kia thanh phong nói cho hắn biết, gia hỏa này đã vào chùa miếu. Giờ phút này đứng ở chỗ này chỉ là phân thân. Cái này bản tôn cùng phân thân, tựa hồ không có chút nào khác nhau, căn bản nhìn không ra manh mối gì, đây chẳng lẽ là một loại nào đó thần bí nói pháp? Trường Sinh Thánh Tử cầm trong tay cổ cầm, đang cùng Trường Sinh Thánh Nữ liên thủ đối phó một vị lao tăng, hắn truyền âm nói, "Thánh nữ, ta ngăn trở lao tăng này, ngươi trước nhập chùa cổ." Hắn đúng vậy dự định trấn sát tôn này lao tăng, sói nhiều thì ít, dù sao cũng phải để một nhóm đối thủ cạnh tranh trước treo rơi. Tốt. Trường Sinh Thánh Nữ không do dự, thân ảnh lóe lên, vọt thẳng hướng trong chùa miếu. A! Hồng Ngư tiên tử thấy vậy một màn, lập tức từ bỏ đối với lao tăng xuất thủ, đột nhiên phóng tới chùa miếu. Ông! Trường Sinh Thánh Tử đột nhiên kích thích dây đàn, một đạo công kích linh hồn hoành sát hướng Hồng Ngư tiên tử. Hồng Ngư tiên tử động tác chỉ trệ, lập tức tránh né. Phục A Ngưu thì là dẫn tôn kia lão tăng phóng tới Hồng Ngư tiên tử, hiển nhiên cũng dự định để Hồng Ngư tiên tử trước ngăn trở cường địch, hắn thừa cơ tiến vào chùa miếu. Trong chùa cổ, trong một tòa đại điện, một vị thân mang tăng bào màu xám, dáng người khô gầy như tuổi lão tăng ngồi tại trên bồ đoàn, đầu lâu chống đỡ lấy, thân thể đối diện Phật tượng. Tạ Nguy Lâu đứng tại ngoài đại điện, nhìn chăm chú trong đại điện lão tăng, nhưng không có mạnh mẽ xông tới tiến vào. Ân. Trường Sinh Thánh Nữ xông tới thời điểm, vừa mới bắt gặp Tạ Nguy Lâu, nàng ánh mắt ngưng tụ, người này không phải ở bên ngoài đâu. Tại sao lại trước nàng một bước đến nơi đây? Phân thân. Đột nhiên, Trường Sinh Thánh Nữ nghĩ đến trước đó cái kia họ Tạ gia hỏa, cũng là dùng tương tự phân thân lừa nàng. Nơi nào có chuyện trùng hợp như vậy? Họ Tạ dâm tặc, là ngươi. Trường Sinh Thánh Nữ nhìn chòng chọc vào Tạ Nguy Lâu, trên người sát ý cực kỳ nồng đậm. Tạ Nguy Lâu xoay người lại, nhìn về phía Trường Sinh Thánh Nữ, nhìn sang Trường Sinh Thánh Nữ ngực, vẻ mặt tươi cười nói ra, "Thánh nữ, nói nhỏ thôi, ngươi cũng không muốn bí mật của mình bị người ta biết đi." Chương 661, Tạ Mộ Cam Đoan, tuyệt không truyền cho người ngoài. Chương 661, Tạ Mộ Cam Đoan, tuyệt không truyền cho người ngoài. Trường Sinh Thánh Nữ ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm Tạ Nguy Lâu, trên người sát ý cực kỳ nồng đậm, hôm nay nàng nhất định phải đem dâm tặc này tru sát nơi này. Tạ Nguy Lâu dáng tươi cười nồng đậm, "Thánh nữ, màu trắng áo ngực, phía trên thêu lên xinh đẹp hoa văn, xúc cảm uyển chuyển, tơ lụa tinh tế tỉ mỉ, giống như là người mỡ đông giống như da thịt, còn mang theo nhàn nhạt hương thơm đâu." "Đúng rồi, còn có phía dưới." Hắn liếc mắt một chút Trường Sinh Thánh Nữ cặp đùi đẹp, này đôi cặp đùi đẹp bị ngọc váy bao khỏa, tinh tế trực tiếp, uyển chuyển phong dài, câu hồn chói mắt, để cho người ta nhiệt huyết sôi trào, miệng đắng lưỡi khô. "Nếu là kiểm tra, xúc cảm khẳng định rất không tệ." "Im ngay. Dâm tặc, ta tất sát ngươi." Trường Sinh Thánh Nữ thân thể run lên, mặt mũi tràn đầy hàn sương, ánh mắt lộ ra vô tận sát ý, nàng lập tức tế ra một thanh đạo kiếm, khí tức trên thân triệt để bộc phát. "Tên dâm tặc này là thật đáng hận, hôm nay phải chết." Tạ Nguy Lâu rêu rêu nói, "Thánh nữ thực lực, ta là khẳng định, nhưng là tại hạ cũng có chút chạy chối chết bản sự, ngươi còn giết không được ta, nếu là hiện tại Tạ Mỗ ra ngoài, đưa ngươi những vật kia toàn bộ lấy ra, ngươi nói sẽ như thế nào? Sẽ hay không có vô số nam tử tranh nhau chen lấn tranh mua?" Sau khi nói đến đây, hắn đem Trường Sinh Thánh Nữ viên kia nhẫn bạch ngọc lấy ra, tùy thời dự định tế ra bên trong vũ khí bí mật. Ngươi Trường Sinh Thánh Nữ con ngươi co rụt lại, nàng sợ nhất đã là như thế. Nếu là Tạ Nguy Lâu đưa nàng những cái kia tư vật xuất ra đi bán, vậy tuyệt đối so giết nàng còn khó chịu hơn, đến lúc đó nàng ô danh, chắc chắn truyền khắp Đông Hoang, ép tới nàng không ngóc đầu lên được. Gia hỏa này quả thật có chút chạy chối chết bản sự, thủ đoạn cực kỳ quỷ dị, nàng chưa chắc thật có thể tru sát đối phương. Ngươi đến cùng muốn như thế nào? Trường Sinh Thánh Nữ trong mắt lóe ra hàn mang. Tạ Nguy Lâu cười nhạt nói, ngươi ta đã dẫn đầu tiến vào chùa cổ, nếu là tiếp tục lãng phí thời gian, những người còn lại khả năng liền muốn tiến đến, đến lúc đó ngươi ta khả năng cái gì cũng không chiếm được. Tạm thời trước đình chiến, cùng tìm bí pháp. Về phần ngươi những vật kia, chỉ cần ngươi không động thủ, Tạ Mộ cam đoan, tuyệt không chuyển cho người ngoài. Tốt. Trường Sinh Thánh Nữ lạnh lùng nói ra một chữ. Nàng nhất định phải tìm một cái cơ hội tru sát thằng này, nhưng là giờ phút này, xác thực không thích hợp động thủ. Tạ Nguy Lâu tránh ra một lối, đối với Trường Sinh Thánh Nữ nói, thánh nữ thực lực cường đại, thánh nữ trước hết mời. Bên trong lao tăng mang đến cho hắn một cảm giác không thích hợp, hắn đương nhiên sẽ không dẫn đầu bước vào trong đại điện. Trường Sinh Thánh Nữ không nói nhảm, cầm trong tay đạo kiếm, vọt thẳng nhập đại điện. Nàng tự nhiên biết lão tăng này không thích hợp, nhưng là đều tiến đến tự nhiên không có khả năng dừng bước nơi này. Ông. Ngay tại Trường Sinh Thánh Nữ vừa tiến vào đại điện trong nháy mắt, một đạo huyền diệu tinh quang đánh tới, không gian bật mèo, thân thể của nàng trong khoảnh khắc bị kéo vào trong không gian. Ân. Tạ Nguy Lâu nhíu mày, vô ý thức lùi ra phía sau. Hưu. Một cây màu trắng dây lụa từ không gian vặn vẹo bên trong bắn ra, trực tiếp đem Tạ Nguy Lâu cánh tay trói buộc. Tạ Nguy Lâu sầm mặt lại, cánh tay dùng sức kéo một cái, kết quả không gian vặn vẹo kia truyền ra một đạo hấp lực, trực tiếp đem hắn cũng kéo vào trong không gian. Tại trong một mảnh tinh không, một viên ngôi sao loại nhỏ lơ lửng. Tạ Nguy Lâu cùng Trường Sinh Thánh Nữ đi vào trên tinh thần. Hai người dưới chân chính là một cái quảng trường bạch ngọc, phía trên đứng lặng lấy một tòa Phật tượng to lớn, một tòa tinh màu làm tế đàn, mà ở trên tế đàn thì là có một ngụm kỳ lạ đồng quan. Tạ Nguy Lâu trên cánh tay còn quấn quanh lấy dây lụa màu trắng, hắn nắm lấy dây lụa, lạnh lẽo nhìn lấy Trường Sinh thánh nữ, thật vô sỉ. Chính mình tiến đến thì cũng thôi đi, lại đem Tạ Mỗ cũng mang vào, là không nỡ Tạ Mỗ sao? Trường Sinh thánh nữ nắm lấy dây lụa một đầu khác, nàng cười lạnh nói, cũng vậy. Nơi đây, rất tốt. Nàng ở chỗ này chu sát tặc này, cũng không sợ tặc này dùng những cái kia tư vật uy hiếp nàng. Tạ Nguy Lâu biết Trường Sinh thánh nữ đang đánh tính toán gì, hắn dùng sức khẽ động dây lụa. Trường Sinh thánh nữ trong nháy mắt bị kéo tới, nàng phản ứng cực nhanh, trường kiếm trong tay đột nhiên đâm về Tạ Nguy Lâu. Xoẹt xẹt. Trường kiếm sắc bén, đột nhiên đâm xuyên Tạ Nguy Lâu ngực, nhưng là không như trong tưởng tượng máu tươi phiêu tán rơi rụng, Tạ Nguy Lâu thân thể lấy một hòa bốn, xuất hiện tại bốn cái phương vị. Ân. Trường Sinh thánh nữ lông mày nhíu lại, lại là phân thân. Bèn. Trường kiếm trong tay của nàng chấn động, Tạ Nguy Lâu đạo pháp này thân nhưng không có bị đánh tan, mà là nắm chặt nắm đấm, một quyền đánh phía Trường Sinh thánh nữ cứng chắc ngực. Trường Sinh thánh nữ biến sắc, liền tranh thủ cánh tay ngăn tại ngực. Bèn. Nắm đấm đánh vào Trường Sinh thánh nữ trên cánh tay, Trường Sinh thánh nữ lập tức bị đánh bay, ổn định thân thể đằng sau, nàng tức giận nói, vô sỉ. Nàng một thanh nắm chặt trường kiếm, đột nhiên cắm vào mặt đất, một cỗ tịch diệt chi uy bộc phát, quảng trường bạo liệt, kiếm khí cường đại đánh phía bốn phương tám hướng, uy thế bá đạo không gì sánh được. Ầm ầm. Tạ Nguy Lâu bản tôn cùng ba đạo pháp thân lập tức bị đánh bay. Trường Sinh thánh nữ không cho Tạ Nguy Lâu cơ hội phản ứng, nàng nhanh chóng nắm ấn quyết, trường kiếm lấy một hóa bốn, trong nháy mắt đánh phía bốn cái phương vị. Tạ Nguy Lâu cùng ba đạo pháp thân lập tức kết ấn, bát hoang ấn oanh sát ra ngoài. Ầm ầm. Bốn đạo đại ấn màu đỏ ngòm cùng bốn thanh trường kiếm đụng nhau cùng một chỗ, huyết quang tàn phá bừa bãi, kiếm khí hùng hồn, răng rắc một tiếng. Bốn đạo đại ấn màu đỏ ngòm trong khoảnh khắc bị đánh nát, Tạ Nguy Lâu cùng ba đạo pháp thân lại lần nữa bị đánh bay. Tạ Nguy Lâu ổn định thân thể đằng sau, ba đạo pháp thân tiêu tán, hắn nhìn xem Trường Sinh thánh nữ, cười nhạt nói, "Thánh nữ tốt thực lực." Trường Sinh thánh nữ vươn tay, bốn kiếm hợp nhất, nàng một thanh nắm chặt trường kiếm, âm thanh lạnh lùng nói, "Không biết sống chết dâm tặc, hôm nay ta nhất định phải đưa ngươi thiên đạo và quả." Vừa rồi một phen thăm dò, nàng phát hiện dâm tặc này thủ đoạn kỳ lạ, nhưng là chiến lược chân chính, tựa hồ không ra thế nào cái dạng. Tạ Nguy Lâu lưng meo một bàn tay, chậm rãi duỗi ra một bàn tay, đối phó thánh nữ, kỳ thật một bàn tay đủ để. Có đúng không? Trường Sinh thánh nữ lạnh lùng cười một tiếng, thân ảnh khẽ động, trong nháy mắt nhào về phía Tạ Nguy Lâu. Trường kiếm chém ra, lạnh lẽo u quang lấp lóe, chói mắt dị thường, khiến cho nhiệt độ xung quanh chợt hạ xuống, kiếm khí bắn mét, sát khí hùng hồn, cực kỳ hung lệ. Tạ Nguy Lâu dáng tươi cười âm trầm, ngay tại Trường Sinh thánh nữ giết tới thời điểm, ống tay áo của hắn vung lên, hai mươi mấy mai bát phẩm cao cấp cấm chế ngọc phù, cao cấp phù lục bắn ra. Ầm ầm. Ngọc phù, phù lục bay ra trong nháy mắt, trực tiếp bạo tạc, lực lượng cường đại đem Trường Sinh thánh nữ thôn phệ. Trường Sinh thánh nữ trên thân tràn ngập ra ánh sáng màu trắng. Phù văn thần bí xuất hiện, hình thành phòng ngự, ngăn cản nguồn bạo tạc này chi lực. Nàng trong khoảnh khắc bỏ ra, trường kiếm đột nhiên chém về phía Tạ Nguy Lâu. Tạ Nguy Lâu thân ảnh khẽ động, lui ra phía sau trăm mét, cái tay còn lại duỗi ra, bốn cái bát phẩm trận bàn bay ra ngoài. Lực lượng tràn ngập, hình thành bốn cái sát trận, đem Trường Sinh thánh nữ giam ở trong đó. Trường Sinh thánh nữ ở vào trong sát trận, bốn phía sát phạt chi khí tràn ngập mà đến, nàng nắm chặt trường kiếm, trên thân hiện hiện lực lượng hùng hồn, đánh sơ sát những sát khí này. Nàng lạnh lẽo nhìn lấy Tạ Nguy Lâu, bát phẩm cấm chế, bát phẩm phụ lục, bát phẩm trận pháp, ngươi dâm tặc này ngược lại là có chút thủ đoạn, bất quá ngươi cảm thấy những trận pháp này có thể vây khốn ta sao? Bát phẩm trận pháp thôi, làm sao có thể vây khốn nàng? Chương 662, trong tinh không, cô nam quả nữ chương 662, trong tinh không, cô nam quả nữ Tạ Nguy Lâu dáng tươi cười nghiền ngẫm, thánh nữ có thể thử một chút. A. Trường Sinh thánh nữ lạnh lùng cười một tiếng, nàng bước ra một bước, trường kiếm vung dậy, một kiếm đem trận pháp bổ ra một vết nứt. Đùng. Tạ Nguy Lâu vươn tay, nhẹ nhàng búng tay một cái, cửu diệu tinh hỏa lặng yên xuất hiện, trực tiếp đem đại trận bao khỏa. Tinh ngọn lửa màu xanh lam tràn ngập, chữa trị lại trận, đốt cháy hướng Trường Sinh thánh nữ. Ân. Trường Sinh thánh nữ ánh mắt ngưng tụ, ngọn lửa này để nàng cảm thấy thần hồn rung động, cực kỳ bất an, nàng lập tức lui ra phía sau. Hưu. Ngay tại Trường Sinh thánh nữ lui ra phía sau trong nháy mắt, Tạ Nguy Lâu ba đạo pháp thân đột nhiên xuất hiện ở bên trong đại trận. Trong đó hai đạo vươn tay, đè lại Trường Sinh thánh nữ bà bay, một đạo khác thì là ở phía sau vung đầu nắm đấm, trực tiếp đánh phía Trường Sinh thánh nữ đầu. Lan. Trường Sinh thánh nữ trong mắt hàm sát, nổi giận gầm lên một tiếng. Một cỗ tịch diệt chi uy bộc phát, khí tức trên thân lại lần nữa tăng gọn, Tạ Nguy Lâu ba đạo pháp thân lập tức bị chấn thành một biển. Trường Sinh thánh nữ bước ra một bước, đột nhiên xông về phía trước, nàng không nhìn cựu diệu tinh hỏa, trường kiếm lóe ra u quang, một kiếm chém ra, kiếm khí bạo trượng. Ầm ầm. Bốn cái bát phẩm đại trận bị một kiếm vênh bạo, Trường Sinh thánh nữ lao nhanh ra đại trận. Chết. Tạ Nguy Lâu sớm đã ngờ tới một màn này, trong mắt của hắn hiện lên một đạo hào quang màu vàng, sát ý tràn ngập. Cương đại lực lượng thần hồn bộc phát, ngưng tụ thành một thanh vô hình chi kiếm, hung mãnh đâm về phía Trường Sinh Thánh Nữ mi tâm. Không tốt, Trường Sinh Thánh Nữ bỗng cảm giác thần hồn rung động, sắc mặt đổi biến, vô ý thức muốn né tránh, lại đã chậm một bước. Xoẹt xẹt. Cương đại linh hồn chi kiếm trong chốc lát đâm xuyên Trường Sinh Thánh Nữ mi tâm, một cái lỗ máu xuất hiện. Trường Sinh Thánh Nữ thân thể run lên, bay ngược 20 mét, một ngụm máu tươi phun ra ngoài, sắc mặt tái nhợt không gì sánh được. "Ân, có bảo vật." Tạ Nguy Lâu thấy vậy một màn, lại là lông mày nhíu lại. Trường Sinh Thánh Nữ sâu trong linh hồn cũng có phòng ngự bảo vật, ngăn trở vừa rồi đạo linh hồn kia công kích bộ phận uy thế, bằng không mà nói, đối phương không chết cũng phải tàn phế. Dâm tặc này thần hồn công kích thật đáng sợ. Trường Sinh Thánh Nữ nhưng trong lòng thì khơi dậy kinh đào hải lãng. Linh hồn của nàng chỗ sâu có một kiện phòng ngự thần hồn công kích bảo vật, có thể ngăn cản mọi loại thần hồn công kích. Không nghĩ tới vừa rồi đối đầu Tạ Nguy Lâu đạo thần hồn kia công kích, vậy mà không có triệt để ngăn trở, để nàng bộ phận thần hồn bị hao tổn. Đáng sợ như vậy thần hồn công kích, để nàng cảm thấy hãi nhiên. Ông Tạ Nguy Lâu trực tiếp thi triển bộ thiên thuật, Tu Vi vừa bước vào thần đỉnh hậu kỳ, đồng thời ma thủ dung hợp, ma tướng chi lực điều động, hắn một cái bước xa giết tới Trường Sinh Thánh Nữ trước mặt, đưa tay chính là một quyền. Đáng chết dâm tặc. Trường Sinh Thánh Nữ mi tâm lỗ máu biến mất, nàng ánh mắt hung lệ, một kiếm chém về phía Tạ Nguy Lâu. Ầm ầm. Tạ Nguy Lâu nắm đấm cùng Trường Sinh Thánh Nữ trường kiếm đụng nhau cùng một chỗ, một đạo tiếng oanh minh vang lên, xung quanh không ngừng bạo tạc, lực lượng cường đại quét sạch bốn phía. Tạ Nguy Lâu chỉ cảm thấy cánh tay tê dần, cả người bị đẩy lui trăm mét. Hắn một cái xoay người, ổn định thân thể, nhìn thoáng qua cánh tay của mình, không khỏi lông mày nhíu lại. Trường Sinh Thánh Nữ cảnh giới quá cao, cho dù hắn dùng bộ thiên thuật, dung hợp ma thủ, vận dụng ma tướng chi lực, tựa hồ cũng kém không ít. Chỉ thế thôi sao? Trường Sinh Thánh Nữ ngữ khí lạnh lẽo, một bước vượt ngang trăm mét, trong nháy mắt xuất hiện tại Tạ Nguy Lâu trước người, một kiếm bổ về phía Tạ Nguy Lâu cổ. A! Tạ Nguy Lâu lạnh lùng cười một tiếng, thân ảnh khẽ động, trực tiếp biến mất tại nguyên chỗ. Vâng! Trường Sinh Thánh Nữ một kiếm chém không, trong mắt nàng lóe ra u quang, lập tức phi thân lên, ấn quyết nắn, trường kiếm huyễn hóa bạt trôi, lơ lửng ở trong tinh không. Giết! Trường Sinh Thánh Nữ quát lạnh một tiếng, vạn thanh trường kiếm hạ xuống từ trên trời, hung mãnh oanh sát hướng phía dưới, trực tiếp đem quảng trường khổng lồ phong tỏa. Ầm ầm! Quảng trường trực tiếp bị oanh bạo, khói đặc cuồn cuộn, bụi đất vẩy ra, tiếng nổ mạnh không ngừng. Mấy hơi đằng sau, Phật tượng đỉnh đầu, Tạ Nguy Lâu nhìn về phía Trường Sinh Thánh Nữ, Thánh Nữ đối với mặt đất một trận phát tiết, đây là đánh không trúng người, khí cấp bại phôi. Ngươi Trường Sinh Thánh Nữ cắn răng, dâm tặc này tốc độ sát thực rất đáng sợ. Tạ Nguy Lâu nhẹ nhàng hoạt động một chút cánh tay, trong tinh không, cô nam quả nữ, khó tránh khỏi có chút cô tịch, vì gia tăng điểm niềm vui thú, Tạ Mộ dự định cùng Thánh Nữ đến một trận sát người vật lộn. Dâm tặc. Trường Sinh Thánh Nữ ngữ khí lạnh lẽo, lại lần nữa huy kiếm thẳng hướng Tạ Nguy Lâu. Tạ Nguy Lâu không nhúc nhích tí nào đứng tại chỗ. Ngay tại Trường Sinh Thánh Nữ trường kiếm chém xuống thời khắc, ma tộc cánh trong nháy mắt xuất hiện, trực tiếp đem hắn thân thể bao khỏa. Oanh! Trường Sinh Thánh Nữ trường kiếm chạm tại trên cánh, hỏa tinh tử tràn ngập, một trận sắt thép va chạm thanh âm vang lên. Cái này ma tộc cánh cực kỳ kiên cố, khiến một kiếm, ngay cả nhỏ xíu vết tích đều không có lưu lại, không thể phá vỡ, tuyệt đối là trong chí bảo chí bảo. Oanh! Ma tộc cánh chấn động, Trường Sinh Thánh Nữ cả người mang kiếm bị đánh bay. Tạ Nguy Lâu trên người ma khí lại lần nữa tăng gọn, trực tiếp tăng cường gấp 10 lần, hắn cánh khẽ động, tựa như thuấn di bình thường, chống rông xuất hiện tại Trường Sinh Thánh Nữ trước người, không cho đối phương cơ hội phản ứng, trực tiếp một quyền đánh phía đối phương phần bụng. Bành! Trường Sinh Thánh Nữ còn chưa kịp phản ứng, liền cảm giác phần bụng một trận đau đớn, cả người bị đánh bay trăm mét. Ngoài trăm thước, Trường Sinh Thánh Nữ ổn định thân thể, một ngụm máu tươi phun ra ngoài, nàng sợ hãi nói, tốc độ thật nhanh ra hỏa này tốc độ vốn là bất phàm, giờ phút này có chiếc cái này, tốc độ đáng sợ hơn. Tạ Nguy Lâu bước ra một bước, giống như thiểm điện, lại lần nữa xuất hiện tại Trường Sinh Thánh Nữ trước mặt, một quyền đánh phía Trường Sinh Thánh Nữ ngực, quyền ấn màu đen quét sạch, ma khí tàn phá bừa bãi, bá đạo không gì sánh được. Trường Sinh Thánh Nữ căn bản tránh không khỏi, liền tranh thủ trường kiếm ngăn tại trước ngực. Bành! Tạ Nguy Lâu nắm đấm đánh vào trên trường kiếm, trôi này đạo khí phát ra một đạo tiếng oanh minh, lít nha lít nhít vết rách xuất hiện, đột nhiên bạo liệt, lực lượng cường đại, đem Trường Sinh Thánh Nữ đánh bay. Tạ Nguy Lâu ống tay áo vung lên, trường kiếm mảnh vỡ nổ bắn ra hướng Trường Sinh Thánh Nữ. Trường Sinh Thánh Nữ lập tức tránh né, trường kiếm mảnh vỡ tại bên người nàng sắc qua. Tạ Nguy Lâu thừa cơ mà lên, đột nhiên xuất hiện tại Trường Sinh Thánh Nữ trước mặt, hắn nhanh chóng huy quyền, đánh phía Trường Sinh Thánh Nữ đầu. Trường Sinh Thánh Nữ đội vàng né tránh, nắm đấm từ nàng bộ mặt sát qua, hình phong quét sạch, nhấc xuống mạng che mặt của đối phương. Tạ Nguy Lâu không có lập tức đi thưởng thức mặt mũi của đối phương, mà là nâng lên đầu gối, đột nhiên đánh phía Trường Sinh Thánh Nữ phần bụng. Trường Sinh Thánh Nữ phản ứng cấp tốc, tay trái nắm tay, một quyền đánh về phía Tạ Nguy Lâu đầu gối. Bành! Một đạo tiếng oanh minh vang lên, Tạ Nguy Lâu cùng Trường Sinh Thánh Nữ riêng phần mình lùi lại 30 mét. Tạ Nguy Lâu huy động cánh, đứng ở trong hư không, hắn nhìn về phía Trường Sinh Thánh Nữ khuôn mặt. Đây là một tấm khuynh thành tuyệt thế khuôn mặt, chim sa cá lặn, giống như họa trung tiên tử, da thịt tuyết trắng, đoan trang thanh tú, thánh khiết hoàn mỹ. Mi tâm có một đóa kỳ lạ hoa văn, đại mi cong cong, mắt phượng giống như tinh lãng, mũi ngọc tinh xảo cao thẳng, môi son tiên diễm, bị hoạt động lòng người, thần sát thánh lãnh, mang theo vài phần âm hàn. Tạ Nguy Lâu cười nhạt nói, thánh nữ, lớn lên giống trong lòng ta người, mới vừa rồi là không phải nhảy dựng lên đánh ta đầu gối. Chương 663, Thiên Nhãn Thần Thông, xuyên thủng đất trời. Chương 663, Thiên Nhãn Thần Thông, xuyên thủng đất trời. Trường Sinh Thánh Nữ vội vàng buông tay, mạng che mặt xuất hiện ở trong tay, nàng nhanh chóng đem mạng che mặt đeo lên, ánh mắt lạnh lẽo nhìn chằm chằm Tạ Nguy Lâu, người dâm tặc này, hôm nay hẳn phải chết không nghi ngờ. Có đúng không? hy vọng thánh nữ chờ chút không cần nằm rạp trên mặt đất khóc. Tạ Nguy Lâu dáng tươi cười ấm áp, Trường Sinh thánh nữ trong mắt hàm sát, liền muốn tiếp tục xuất thủ. Ông. Nhưng vào lúc này, Phật tượng kia chấn động, một trận chói mắt Phật quang lấp lóe, hình thành từng đạo huyền diệu Phật văn tự phủ, đúng là một thiên kinh văn. Tạ Nguy Lâu nhìn lướt qua thiên kinh văn kia, thiên thư tràn ngập ra một đạo sức mạnh huyền diệu, kinh văn xuất hiện tại trong đầu góc của hắn, không ngừng gây dựng lại. Trong chốc lát, mặt khác một thiên kinh văn lạc ấn tại linh hồn của hắn chỗ sâu, chính là một môn thần thông, Phật môn sáu thông một trong thiên nhãn thông. Lần này trực tiếp là lớn lạc ấn, tựa như hắn đã tu luyện qua bình thường, có thể tùy thời thi triển. Tạ Nguy Lâu chậm rãi nhắm mắt lại, lại lần nữa mở ra thời điểm, trong mắt đã nổi lên hào quang màu vàng, có thể xuyên thủng đất trời, khám phá hư ảo. Tạ Nguy Lâu nhìn về phía Trường Sinh thánh nữ, lập tức nói: "Thánh nữ, chờ chút lại đánh, trước nhìn kinh văn này đoán chừng tiếp tục không được quá lâu." Trường Sinh thánh nữ không nói nhảm, lập tức phóng tới Phật tượng. Tạ Nguy Lâu cũng nhanh chóng tiến lên. Trường Sinh thánh nữ nhìn chăm chú Phật tượng, chăm chú quan sát kinh văn. Bành! Nhưng vào lúc này, Tạ Nguy Lâu đột nhiên ở phía sau khởi xướng tập sát, quyền ấn oanh sát mà ra, đột nhiên đánh vào Trường Sinh thánh nữ trên lưng. Trường Sinh thánh nữ con ngươi co rụt lại, còn chưa tới kịp tránh né, liền kháng một quyền, thân thể lập tức bay về phía trước, một ngụm máu phun ra ngoài. Ngươi muốn chết? Trường Sinh thánh nữ ổn định thân thể, thần sát tức giận nhìn chằm chằm Tạ Nguy Lâu, gia hỏa này kinh văn cũng không nhìn sao. Tạ Nguy Lâu không nói nhảm, lại lần nữa uy quyền thẳng hướng Trường Sinh thánh nữ. Thời khắc thế này, hắn đương nhiên sẽ không để Trường Sinh thánh nữ đi quan sát kinh văn, thiên nhãn này thần thông, chính hắn sẽ là được. Đáng chết. Trường Sinh thánh nữ cắn răng, nàng cũng sẽ không từ bỏ bản kinh văn này. Nàng lập tức tế ra một khối ngọc phù, ngón tay vung lên, ngọc phù bay về phía Tạ Nguy Lâu, một cỗ hùng hồn phong cấm chi lực bộc phát, trực tiếp đem Tạ Nguy Lâu phong tỏa. Tạ Nguy Lâu huy động cánh, tránh thoát phong cấm, nắm đấm huy động, hung mãnh đánh phía Trường Sinh thánh nữ. Trường Sinh thánh nữ lập tức huy quyền nên đón. Ầm ầm. Hai người nắm đấm đụng nhau cùng một chỗ, một trận tiếng bạo liệt vang lên, Tạ Nguy Lâu bị đẩy lui 10 mét, Trường Sinh thánh nữ thì là lùi lại một bước. Trường Sinh thánh nữ đạp chân xuống, thân thể hóa thành một đạo tàn ảnh màu trắng, trong chốc lát xuất hiện tại Tạ Nguy Lâu trước mặt, một quyền đánh phía Tạ Nguy Lâu. Tạ Nguy Lâu hai con ngươi lóe ra kỳ quang, thiên nhãn thông tự động mở ra, Trường Sinh thánh nữ tốc độ trong mắt hắn chậm lại, rất nhiều sơ hở xuất hiện, mà lại cặp mắt của hắn trực tiếp xem thấu Trường Sinh thánh nữ quần áo, thấy được một đôi tuyết trắng mượt mà cứng chắc sung mãn thỏ thỏ, phía trên có một viên đỏ thâm Trường Sinh nốt rồi. Vâng. Tạ Nguy Lâu đột nhiên xuất thủ, lấy quyền hóa chỉ, một chỉ điểm hướng Trường Sinh thánh nữ cánh tay, một tia chớp chi lực trong khoảnh khắc xâm nhập cánh tay của đối phương. Trường Sinh thánh nữ chỉ cảm thấy cánh tay tê dần, đã mất đi chi giác, một quyền chi uy triệt để tan đi. Tạ Nguy Lâu tay trái hóa trưởng, đại thủ duỗi ra, một phát bắt được Trường Sinh thánh nữ cánh tay, dùng sức kéo một cái, trực tiếp đem đối phương kéo đến trong lồng ngực của mình. Trường Sinh thánh nữ thần sắc giật mình, đội vàng huy động một cái khác năm đấm đánh phía Tạ Nguy Lâu đầu. Tạ Nguy Lâu phản ứng càng nhanh, tay phải vươn ra, đột nhiên bắt lấy Trường Sinh thánh nữ thân thể, hắn huy động cánh, thân thể từ phía trên đánh xuống đi. Bành! Trường Sinh thánh nữ thân thể nện ở trên mặt đất bạo liệt, nàng gây mấy cái xương, khóe miệng tràn ra máu tươi, nhuộm dần trước mặt. Tạ Nguy Lâu đặt ở Trường Sinh thánh nữ trên thân thể, hai tay thật chặt giam cầm đối phương hai tay, cảm giác đặt ở một đoàn mềm mại trên đông, ấm áp không gì sánh được, hắn dáng tươi cười nghiền ngẫm nói ra: "Thánh nữ, bị ta đặt ở trên mặt đất đi, có phải hay không muốn khóc?" Dâm tặc, chết cho ta. Trường Sinh thánh nữ nghiêm nghị nói. Hiu. Mi tâm của nàng hoa văn hiện hiện một cỗ bàng bạc quy tắc chi lực, trực tiếp đánh phía Tạ Nguy Lâu mi tâm. Tạ Nguy Lâu lập tức điều động chấn thiên bi, mi tâm xuất hiện một cái lỗ máu, thần hồn bị chấn thiên bi bảo vệ, đạo quy tắc này chi lực trực tiếp bị ngăn lại. Tạ Nguy Lâu ánh mắt hung lệ, lực lượng thần hồn bộc phát, lại lần nữa đánh phía Trường Sinh thánh nữ mi tâm. Trường Sinh thánh nữ mi tâm lại lần nữa bộc phát một cỗ kinh khủng quy tắc chi lực, cùng Tạ Nguy Lâu thần hồn đụng nhau cùng một chỗ. Tạ Nguy Lâu chỉ cảm thấy đại não chấn động, thần hồn rung động, khóe miệng tràn ra một ngụm máu tươi. Trường Sinh thánh nữ cũng là như vậy, lại lần nữa phun ra một ngụm máu. Tạ Nguy Lâu hé miệng, cắn một cái hướng Trường Sinh thánh nữ tuyết trắng cổ. Trường Sinh thánh nữ trên cổ treo một viên bảo thạch màu lam, ngay tại Tạ Nguy Lâu vừa muốn cắn lấy Trường Sinh thánh nữ trên cổ thời điểm, viên này bảo thạch màu lam bộc phát một đạo ánh sáng màu lam, một cỗ cường đại lực phản chấn quét sạch. Tạ Nguy Lâu lập tức bị đánh bay. Trường Sinh thánh nữ bàn tay đặt tại trên mặt đất, lập tức đứng dậy, nàng nhìn thoáng qua Phật tượng. Ngay tại trong chốc lát này, trên Phật tượng kinh văn đã biến mất không thấy gì nữa. Trường Sinh thánh nữ thấy thế, trầm mặc một giây, nàng vừa nhìn về phía Tạ Nguy Lâu, ngựa khí lạnh lùng không gì sánh được, ngươi nhất định phải chết. Tạ Nguy Lâu nhẹ nhàng sờ soạn một chút mi tâm, một giọt huyết dịch màu vàng xuất hiện ở trong tay, hắn cười nhạt nói, thánh nữ trên ngực viên kia đỏ thâm nốt rồi, thật xinh đẹp. Ân. Trường Sinh thánh nữ nghe vậy, không khỏi thân thể run lên, toàn thân nổi da gà dâng lên. Phản ứng của nàng cực nhanh, tựa hồ nghĩ tới điều gì, nàng nhìn chòng chọc vào Tạ Nguy Lâu, ngươi đạt được tiên nhãn thông. Nàng quần áo chính là bảo vật, trên thân cũng có lực lượng huyền diệu, có thể ngăn cản thần hồn dò xét, bình thường chi pháp, nhưng nhìn không mặc cái gì. Trừ phi, gia hỏa này đã được đến tiên nhãn thông. Nghĩ tới đây, nàng lại là một trận run rẩy, ánh mắt lộ ra vẻ kinh hoàng. Nếu là như vậy, mình tại trước mặt đối phương, chẳng phải là không có gì đáng gọi là bí mật. Nàng đội vàng tế ra bảo vật, đem thân thể tầng tầng bảo vệ. Tạ Nguy Lâu duỗi ra hai tay, trước người khoa tay lớn cỡ quả dưa hấu tròn, thánh nữ là Tạ Mộ hai tay đều cầm không được nữ nhân. A dâm tặc, ta cũng không chết không thôi. Trường Sinh thánh nữ triệt để sù lông, nàng nổi giận gầm lên một tiếng, một gốc thần bí màu trắng Trường Sinh cổ thụ xuất hiện. Ông. Thiên địa trong khoảnh khắc hóa thành trắng loá như tuyết, một cái kinh khủng lĩnh vực xuất hiện, đem Tạ Nguy lâu bao phủ ở bên trong. Trường Sinh Thánh Nữ lơ lửng tại Trường Sinh cổ thụ trước, trên người nàng đạo tắc chi lực triệt để bộc phát, khí tức điên cuồng tăng vọt, trong nháy mắt tăng cường mười mấy lần, nàng trực tiếp tế ra một tôn thần bí thanh đồng bảo đỉnh. "Sâu kiến, chết cho ta." Trường Sinh Thánh Nữ nổi giận gầm lên một tiếng. "Ông!" Thanh đồng bảo đỉnh chấn động, phía trên phủ văn tràn ngập, tịch diệt chi uy quét sạch, đột nhiên oanh sát hướng Tạ Nguy lâu, bảo đỉnh những nơi đi qua, thiên địa băng liệt, uy thế bá đạo không gì sánh được. Tạ Nguy lâu vươn tay, Chấn Thiên Bi xuất hiện, hắn một tay nâng Chấn Thiên Bi, nhanh chóng ném ra đi. Chương 664, thời gian đồng quan, thời gian trường hà. Chương 664, thời gian đồng quan, thời gian trường hà. Ầm ầm. Chấn Thiên Bi cùng tôn kia đỉnh đồng theo đối vanh cùng một chỗ, đỉnh đồng theo giống như đậu hũ bình thường, trực tiếp bị vanh thành cho bụi, lực lượng cường đại dư ba quét sạch bốn phía. Tạ Nguy lâu lập tức huy động cánh, bảo vệ thân thể của mình, nhưng vẫn là bị tung bay cách xa hơn trăm mét. Trường Sinh Thánh Nữ trong miệng tràn ra máu tươi, nhưng là nàng trong lĩnh vực cây cổ thụ kia bất phàm, tràn ngập ra một đạo lực lượng sinh mệnh, trên người nàng thương thế trong khoảnh khắc khôi phục. Ông Chấn Thiên Bi phong cách cổ xưa không gì sánh được, trong nháy mắt đánh vào Trường Sinh Thánh Nữ trên lĩnh vực, không gian bạo liệt, lĩnh vực bị xuyên thủng, nhanh chóng tăng dã. Trường Sinh Thánh Nữ con ngươi co rụt lại, thân thể run lên, cả người trong nháy mắt rơi xuống mặt đất, hai đầu lông mày mang theo vài phần rã rời, lĩnh vực của nàng vậy mà liền dạng này bị hủy. Tôn kia bảo đỉnh cũng không phải phàm vật, lại bị tấm bia đá kia đụng nát. Dâm tặc này thứ ở trên thân thật đúng là không ít. Lĩnh vực bị hủy, đối với nàng phản phệ to lớn, trong thời gian ngắn, nàng căn bản không dùng đến lần thứ hai lĩnh vực. Tạ Nguy lâu ổn định thân thể đằng sau, hắn vươn tay, Chấn Thiên Bi trở lại trong tay, hắn nhìn về phía Trường Sinh thánh nữ, nhưng còn có thủ đoạn là gì? Trường Sinh Thánh Nữ đứng tại màu trắng dưới cổ thụ, nàng một tay vướt ve mi tâm, càng thêm bàng bạc đạo tắc chi lực xuất hiện, nàng từ mi tâm kéo ra một thanh màu trắng, thánh khiết trường kiếm. Ân. Tạ Nguy lâu nhìn thấy Trường Sinh Thánh Nữ trường kiếm trong tay, lông mày nhíu lại, lập tức lui ra phía sau, thanh kiếm này không đơn giản, nó uy thế sợ là so vừa rồi tôn kia đỉnh đồng tao đáng sợ hơn. Ông. Đột nhiên, Tạ Nguy lâu đang điền bên trong thiên thư chấn động, một cỗ thần bí chi uy tràn ngập, trực tiếp tuôn hướng trước kia quan tài bằng đồng xanh. Giang giác. Trên tế đàn quan tài bằng đồng xanh tựa hồ nhận thiên thư ảnh hưởng, phát ra một đạo thanh âm thanh thúy. Nắp quan tài tự động mở ra, một cỗ sức mạnh huyền diệu từ bên trong lan tràn ra, vùng thiên địa này trong khoảnh khắc bị giam cầm. Trường Sinh Thánh Nữ gốc kia màu trắng Trường Sinh cổ thụ bị đạo lực lượng này ăn mòn, không ngừng rung động, bạch quang đang chậm rãi tiêu tán. Đây là thời gian chi lực. Trường Sinh Thánh Nữ sắc mặt đổi biến, vội vàng thu hồi Trường Sinh cổ thụ. Loại lực lượng này nàng cũng không lạ lẫm, đây là tới từ quang âm linh thời gian chi lực. Thời gian chi lực chính là một loại lực lượng thời gian, có thể ăn mòn vạn vật, ma diệt vạn vật. Trước đó Trường Sinh Thánh Địa tiến đánh quang âm linh thời điểm, vị lao già kia chính là chết thảm tại thời gian chi lực bên dưới, trực tiếp thân tử đạo tiêu, hóa thành một năm cát vàng. Chiếc quan tài này bên trong lại có thời gian chi lực. Dựa theo Hồng Ngư lời nói, Thiên Mục Thiền Sư nhập qua quang âm lĩnh, chẳng lẽ chiếc quan tài này là hắn từ quang âm lĩnh mang ra bảo vật? Nếu là như vậy lời nói, nàng nhất định phải cầm xuống chiếc quan tài này. Quan tài này giá trị tuyệt đối không kém gì Thiên Mục Thần Thông mảy may, nếu có thể lĩnh hội, nói không chừng có thể mượn này nhập quang âm lĩnh. Tạ Nguy lâu cảm giác được một tia không ổn, nguồn lực lượng này cực kỳ quỷ dị, tựa như tại thôn phệ tính mạng của hắn, sợi tóc của hắn đang thay đổi trắng. Hắn lập tức đối với Trường Sinh Thánh Nữ nói: "Thánh nữ, ngừng chiến." Trường Sinh Thánh Nữ kiếm chỉ Tạ Nguy lâu, hèn hạ ra hỏa vô sỉ. Ngươi cho rằng ta sẽ còn tin tưởng ngươi sao? Tạ Nguy lâu nhìn chăm chú Trường Sinh Thánh Nữ, nhìn một chút tóc của ngươi, đang thay đổi trắng. Trường Sinh Thánh Nữ vô ý thức nhìn thoáng qua tóc của mình, quả nhiên gặp được một sợi màu xương. Trong nội tâm nàng ngưng tụ, vội vàng tế ra một khối cổ lão ngọc lệnh, dùng cái này ngăn cản thời gian chi lực. Thời gian chi lực, quỷ dị không gì sánh được. Tấm lệnh bài này đến từ một vị cổ tổ, có thể bằng vào trong đó chi lực làm sơ ngăn cản, nhưng là ngăn không được quá lâu. Tại thời gian phía dưới, bất kỳ lực lượng nào đều sẽ bị ma diệt, trừ phi cầm trong tay cực đạo đế khí, còn có thể ngăn cản một hai. Trước dừng tay, nhìn xem có thể hay không tìm được đường ra, bằng không mà nói, người ta sợ là muốn làm bỏ mạng nguyên lương, mai táng nơi này. Tạ Nguy lâu lập tức thu hồi Chấn Thiên Bi, trên người ma tộc cánh tiêu tán, hắn nhìn thoáng qua bốn phía, đây là trong tinh không, sợ là khó mà rời đi. Hắn vừa nhìn về phía cố quan tài kia, liền vội vàng đi tới. Trường Sinh Thánh Nữ thấy thế, cũng thu hồi trường kiếm, nhanh chóng đi hướng quan tài bằng đồng xanh. Giờ khắc này bọn hắn nếu là tiếp tục xuất thủ, hẳn phải chết không nghi ngờ. Tu sĩ thọ nguyên dài dằng dặc, nhưng cũng hao tổn bất quá thời gian. Tạ Nguy lâu đi vào quan tài bằng đồng xanh phía trước. Hắn đánh giá trước mặt quan tài, ẩn ẩn thấy được bốn cái cổ lão thần bí chữ lớn, thời gian đồng quan. Thời gian đồng quan. Cái này đây là đồ vật trong truyền thuyết. Trường Sinh Thánh Nữ con người co rụt lại. Trong truyền thuyết, thời gian đồng quan chính là trong tinh vũ trí bảo, có thể câu thông quang âm trường hạ, ẩn chứa thời gian đại đạo. Ông. Trong quan tài, một cỗ kinh khủng thôn vệ chi lực đánh tới, hai người còn chưa kịp phản ứng, lập tức bị đặt vào trong quan tài, nắp quan tài trong nháy mắt khép lại. Quan tài không phải rất lớn, bên trong tương đối chen chúc, Tạ Nguy lâu ở vào phía dưới, Trường Sinh Thánh Nữ đặt ở trên mặt của hắn. Hai người vẻ mặt nghiêm túc, không dám vận động, chỉ có thể nghe được lẫn nhau tiếng tim đập. Quỷ dị chính là, ở vào quan tài này bên trong, bọn hắn cũng không cảm giác được thời gian chi lực. Qua mấy hơi đằng sau, cũng không chuyện đáng sợ nào đó phát sinh. Tạ Nguy lâu mở miệng yếu ớt nói: "Thánh nữ sợ là có 180 cân, ép tới ta thở không nổi." Trường Sinh Thánh Nữ đặt ở trên người hắn, mềm mại không gì sánh được, sợi tóc tản mát trên mặt của hắn, mang theo nhàn nhạt hương thơm, đôi kia thỏ, dán lồng ngực của hắn, cặp đùi đẹp kia, đặt ở trên đùi hắn, để cho người ta nhiệt huyết sôi trào. Nhưng là giờ khắc này, Tạ Nguy Lâu nhưng không có tâm tình cảm thụ trong đó kiều diễm, ở vào chiếc quan tài này bên trong, giờ phút này hắn chỉ có kiềm chế. Người trưởng sinh thánh nữ ánh mắt mãnh liệt, lập tức đối với Tạ Nguy Lâu xuất thủ, kết quả lại phát hiện, lực lượng trong cơ thể toàn bộ biến mất, tựa như là bị thời gian chi lực tước đoạt bình thường. Đùng. Tạ Nguy Lâu vươn tay, một bàn tay đập vào trưởng sinh thánh nữ trên cằm đồng, thanh âm thanh thủy êm tai, mềm mại không gì sánh được. A ngươi, ta giết ngươi! Trưởng sinh thánh nữ kinh hoàng không gì sánh được, bờ mông một trận nhói nhói, để nàng cảm thấy run rẩy. Tạ Nguy Lâu thở dài nói, thánh nữ, thời khắc thế này, ngươi cũng đừng nghĩ đến giết ta, trước hết nghĩ biện pháp rời đi nơi này, suy nghĩ thêm giết chuyện của ta đi. Nói, hắn buông tay, thôi động phía trên nắp quan tài. Giang rắc. Đột nhiên, một thanh âm vang lên, nắp quan tài bị đẩy ra, một trận tinh quang tràn ngập xuống. Tạ Nguy Lâu lập tức nói, nắp quan tài mở ra, mau đi ra. Trường sinh thánh nữ không do dự, lập tức đứng dậy, leo ra quan tài. Tạ Nguy Lâu cũng đứng dậy, leo ra ngoài quan tài, chỉ là một màn trước mắt, thì là để hắn con người co rụt lại. Trường sinh thánh nữ đứng tại cạnh quan tài bên cạnh, nàng thân thể run nhẹ nhẹ, sắc mặt như bụi, tựa như thấy được tử vong. Hai người vẫn như cũ ở vào trong tinh không, giờ phút này dưới chân bọn hắn chính là một đầu không nhìn thấy cuối màu trắng trường hạ, vô biên vô hạn, ẩn chứa cường đại thời gian chi lực. Thời gian đồng quan liền bày ra tại trên đầu trường hạ này. Thời gian chi lực tràn ngập mà đến, điên cuồng thôn phệ hai người thọ nguyên, huyết đục, lực lượng. Quang âm trường hạ trường sinh thánh nữ sắc mặt tái nhợt không gì sánh được, ánh mắt lộ ra vẻ kinh ngạc, bọn hắn vậy mà bước lên quang âm trường hạ. Chương 665, đặt vào trường hạ, thần hồn tăng cường. Chương 665, đặt vào trường hạ, thần hồn tăng cường. Thời gian đồng quan, vậy mà thật có thể câu thông quang âm trường hạ, nguyên lai truyền thuyết là có thật. Nhưng là giờ khắc này, nàng không có vui sướng chút nào, chỉ có vô tận sợ hãi, tử vong sắp tới, làm sao không sợ. Đặt vào quang âm trường hạ, nàng thọ nguyên đang điên cuồng tàn biến, nàng cảm giác mình nhịn không được nửa nén hương, hẳn phải chết không nghi ngờ. Tạ Nguy Lâu hít sâu một hơi, mau trở lại trong quan tài, bên trong không ánh sáng âm chi lực. Trường sinh thánh nữ nghe vậy, nhanh chóng tiến vào quan tài. Ầm ầm. Ngay tại nàng vừa tiến vào quan tài trong nháy mắt, nắp quan tài tự động khép lại. Tạ Nguy Lâu biến sắc, vội vàng đẩy ra quan tài, nhưng căn bản đẩy không ra. Ông. Thời gian đồng quan lấy cực kỳ tốc độ đáng sợ, chính là dọc theo tại lấy quang âm trường hàng ngược dòng, trong chớp mắt liền rời đi tầm mắt của hắn. Ta còn chưa lên xe a. Tạ Nguy Lâu đứng tại chỗ, mặt mũi tràn đầy đắng chát, hắn cũng cảm giác mình nhịn không được nửa nén hương, lần này xong con bê. Hiu. Đột nhiên, chấn thiên bi tự động từ hắn mi tâm xuất hiện, phía trên phủ văn tràn ngập, lóe ra u quang, tựa hồ có thể ngăn cản thời gian chi lực. Tạ Nguy Lâu thấy thế, vội vàng nắm chấn thiên bi, hắn lại đem thiên thư tế ra đến nắm trong tay, cả hai nơi tay, xác thực có thể ngăn cản thời gian chi lực, nhưng không có khả năng hoàn toàn ngăn cản. Quang âm trường hà tại hướng phía trước chảy xuôi, hắn vô ý thức muốn nghịch hành, truy đuổi thời gian đồng quan, lại phát hiện chính mình căn bản nâng không nổi chân, thời gian không thể nghịch chuyển, tự nhiên cũng khó có thể trở về. Tạ Nguy Lâu vẻ mặt nghiêm túc không gì sánh được, hắn nhìn về phía trước đi, nếu không có khả năng nghịch hành, vậy liền hướng phía trước, nói không chừng còn có thể tìm một tia sinh cơ. Đặt vào quang âm trường hà, dù cho ngươi chỉ trệ không tiến, thời gian vẫn tại chảy xuôi, thọ nguyên vẫn tại tiêu tán. Và anh, hắn hướng phía trước bước ra một bước, lần này thông suốt, bởi vì thời gian chi lực tại đẩy hắn, chủ động tiến lên. Bước ra một bước đằng sau, Tạ Nguy Lâu phát hiện thân thể của mình đột nhiên trở nên không gì sánh được nhẹ nhõm, nhưng hắn lại là toàn thân run rẩy, bởi vì hắn phát hiện chính mình hướng phía trước cũng không phải là nhục thân, mà là linh hồn. Hắn vội vàng về sau nhìn lại, nhục thân không nhúc nhích tí nào đứng tại chỗ. Theo quang âm trường hà chảy xuôi, nhục thân sợi tóc bắt đầu trở nên tuyết trắng, cô quạng, rơi xuống, khuôn mặt đã mất đi quang trạch, khô nhăn không gì sánh được. Lại qua mấy hơi, nhục thân hóa thành cho bụi, tiêu tán tại trong sông dài thời gian. Tạ Nguy Lâu nhìn về phía mình hai tay, thiên thư, chấn thiên bi, còn tại trong tay, hắn trầm mặc một giây, tiếp tục đi về phía trước. Liên tiếp bước ra hơn ngàn bước, trường hà vẫn không có cuối cùng, mà thân hồn của hắn cũng không chịu nổi, khó mà ngăn cản thời gian chi lực đang chậm rãi tiêu tán. Ông, chấn thiên bi đột nhiên rời đi cánh tay của hắn, hướng về trường hà phía trước bay đi, vượt ngang mấy vạn mét. Thiên bi rơi xuống, chấn áp trường hà, nguyên bản nhanh chóng chạy xuôi thời gian trường hà, tốc độ chạy tại chậm lại. Tạ Nguy Lâu cảm giác thần hồn tiêu tán tốc độ giảm bớt, hắn tiếp tục nắm lấy thiên thư hướng phía trước. Đi trong chốc lát, hắn lại cảm giác mình tựa hồ vượt qua mấy đời. Đi tới, cũng không biết trải qua bao lâu, linh hồn của hắn trở nên hư ảo, trong mắt đã ảm đạm, không có chút nào còn chạy. Hắn đi tới chấn thiên bi trước mặt, cuối cùng ngã xuống chấn thiên bi trước. Mắt thấy thần hồn của hắn muốn triệt để tiêu tán thời điểm, thiên thư phát ra một đạo sức mạnh huyền diệu, dòng sông thời gian trong khoảnh khắc đứng im bất động, chấn thiên bi chấn động. Do chấn thiên bi lực lượng diễn hóa tôn kia màu vàng huyền tướng chống rông xuất hiện ở phía trên, màu vàng huyền tương bàn đầu gối tòa hạng, hắn năng ấn quyết, bốn phía thời gian chi lực liên tục không ngừng tiến vào hắn thân thể, bị hắn điên cuồng tuôn vệ. Hắn đem lực lượng kinh khủng rót vào Tạ Nguy Lâu linh hồn. Tạ Nguy Lâu nguyên bản yếu ớt linh hồn tại dần dần tăng cường. 1 năm, 10 năm, 100 năm, cũng không biết trải qua bao lâu, Tạ Nguy Lâu thần hồn trở nên kinh khủng hơn, màu vàng huyền tướng khí tức cũng càng là hung mãnh. Nguyên bản bị thời gian ma diệt đục thân, tại một luồng sức mạnh thần bí ra chỉ bên dưới, lại lần nữa tái tạo, trở nên càng cường đại hơn. Ông, Tạ Nguy Lâu từ từ mở mắt, lực lượng thần hồn triệt để bộc phát. Màu vàng thần hồn chi hồ lập tức lớn mạnh gấp 3, nguyên bản 6 đầu thần hạ cũng thay đổi thành 9 đầu thần hạ, quang mang màu vàng phóng lên tận trời, chiếu rọi quang âm trường hạ. Tạ Nguy Lâu nhìn về phía trước mặt màu vàng huyền tướng, lại nhìn xem thân thể của mình, lẩm bẩm nói, ta còn sống anh. Thiên thư chấn động, một cỗ lực lượng thần bí bộc phát, trực tiếp bao khỏa Tạ Nguy Lâu, mang theo hắn nghịch quang âm trường hà mà lên. Quang âm trường hà đang không ngừng chấn động, thời gian chi lực trở nên kinh khủng hơn, nước sông không gì sánh được gấp rút. Ông màu vàng huyền tương hồi đến Tạ Nguy Lâu đan điền, chấn thiên bi phi về Tạ Nguy Lâu sâu trong linh hồn, chấn thủ tại trên thần hồn, ngăn cản thời gian ăn mòn. Cùng lúc đó, đi ngược dòng nước thời gian đồng quan, nắp quan tài tự động mở ra, một cỗ thôn vệ chi lực đánh tới, Tạ Nguy Lâu lập tức bị đặt vào trong quan tài, trong nháy mắt đã mất đi ý thức, nắp quan tài nhanh chóng khép lại. Không biết qua bao lâu, trước đó đặt chân trong vùng sao trời kia, quan tài bằng đồng xanh không núc ních tí nào đứng lặng ở trên tế đàn. Giang giác, nắp quan tài mở ra, Tạ Nguy Lâu cùng Trường Sinh Thánh Nữ bị ném đi ra, nắp quan tài nhanh chóng khép lại, không gian chung quanh vỡ vụn. Tạ Nguy Lâu từ từ mở mắt, hắn hướng bốn phía nhìn thoáng qua, trong mắt lóe lên một đạo tinh quang, lại trở về. Hắn vừa nhìn về phía trên đất Trường Sinh Thánh Nữ, đối phương cũng không biến hóa quá lớn. Giết nàng Tạ Nguy Lâu trong mắt hàn mang lấp lóe. Trường Sinh Thánh Nữ mi tâm xuất hiện Trường Sinh cổ thụ đồ đằng, trên người nàng tràn ngập ra một đạo sinh mệnh khí tức, hai con ngươi trong nháy mắt mở ra. Gặp Tạ Nguy Lâu nhìn mình chằm chằm, nàng sửng sốt một giây, lập tức đứng dậy, trầm giọng nói, ngươi không chết. Nàng lại đi bốn phía nhìn thoáng qua, quan tài chính ở chỗ này, bọn hắn đều trở về. Tạ Nguy Lâu ánh mắt sâu kín hỏi, thánh nữ trước đó gặp cái gì? Trường Sinh Thánh Nữ cau mày nói, ta tiến vào trong quan tài tự động khép lại, ta liền đã mất đi ý thức. Nàng lại nhìn chằm chằm Tạ Nguy Lâu, trong mắt lấp lóe một đạo tinh quang, ngươi lại đã trải qua cái gì? Nắp quan tài khép lại, Tạ Nguy Lâu một mình ở vào quang âm trường hà bên trên, tại sao lại sẽ xuất hiện ở chỗ này? Tạ Nguy Lâu lắc đầu nói, ta cũng không biết. Cố quan tài kia khép lại đằng sau, liền tự động nghịch hành, ta vốn cho là mình chết chắc, không nghĩ tới nắp quan tài lại tự động mở ra, ta lại bị đặt vào trong quan tài, cũng tương tự đã mất đi ý thức. Có đúng không? Trường Sinh Thánh Nữ nhìn chăm chú Tạ Nguy Lâu. Tạ Nguy Lâu lắc đầu, ở vào quang âm trường hà bên trên, ngươi cảm thấy ta lại có thể thế nào? Trường Sinh Thánh Nữ rơi vào trầm mặc, Tạ Nguy Lâu thuyết pháp cũng không vấn đề gì. Ở vào trường hà kia bên trên, đừng nói là bọn hắn, cho dù là tuyệt thế đại năng tới, đều phải chết đường một đầu, hết thể chỉ có thể nhìn mệnh. Tạ Nguy Lâu trầm ngâm nói, hôm nay chúng ta nhìn thấy sự tình quá mức ly kỳ, nếu là chuyển đi, người ta sợ là sẽ phải một con đường chết. Tối thiểu nhất quang âm trường hà sự tình không thể ngoại truyền. Trường Sinh Thánh Nữ tự nhiên biết Tạ Nguy Lâu ý tứ. Chuyện hôm nay nếu là chuyển đi, khẳng định sẽ có vô số cường giả muốn bắt bọn hắn khi chuột bạch. Nàng cười lạnh nói, ta có Trường Sinh Thánh Địa che chở, ta sợ cái gì? Ngược lại là ngươi dâm tặc này, ngươi đang sợ đi. Chương 666, Thiên Mục Thiền Sư còn chưa chết. Chương 666, Thiên Mục Thiền Sư còn chưa chết. Tạ Nguy Lâu ý vị thâm trường nói ra, Trường Sinh Thánh Địa thật có thể che chở ngươi sao? Nếu là Trường Sinh Thánh Địa những lao tổ kia, đối với cái này quang âm trường hà khẳng định cảm thấy hứng thú vô cùng, vừa lúc biết được ngươi đạp vào quá dài sông, ngươi cảm thấy mình sẽ không bị cầm tù sao? Nói không chừng còn phải tìm kiếm hồn của ngươi. Trừ Trường Sinh Thánh Địa bên ngoài, còn lại những thánh địa này, những đệ tử kia, những cái kia cổ giáo, sẽ bỏ qua ngươi sao? Hắn lại như cười chế nhạo nói, huống chi, ta vẫn luôn ở bên ngoài, tất cả mọi người có thể gặp chứng, ngược lại là thánh nữ, ngươi là dẫn đầu tiến đến a. Trường Sinh Thánh Nữ trong lòng ngưng tụ, gia hỏa này pháp thân nếu là còn ở bên ngoài, xác thực có thể thoát khỏi rất nhiều hiểm nghi, mà nàng thì là sẽ trở thành mục tiêu lớn nhất. Trường Sinh Thánh Nữ trầm mặc một giây, người ta lấy thiên đạo phát hệ, quang âm trường hà sự tình đều không thể chuyển ra ngoài, như thế nào? Phàm nhân phát hệ có lẽ sẽ không ứng nghiệm, nhưng làm tu sĩ vốn là nghịch tiên mà đi. Ngươi một khi phát hệ, liền sẽ nhân quả ra thân, nếu là vi phạm mới, sớm muộn sẽ ứng nghiệm. Tốt. Tạ Nguy Lâu nhẹ nhàng gật đầu. Sau đó hai người phát hệ, lời thề hoàn tất. Tạ Nguy Lâu dáng tươi cười nồng đậm nói, vừa rồi giống như cùng thánh nữ tiến hành thề non hẹn biển, ngươi và ta tình cảm có phải hay không tiến hơn một bước? Nếu là ngươi giờ phút này lấy thân báo đáp, vậy ta khẳng định sẽ tự tuyệt ngươi. Trường Sinh Thánh Nữ vươn tay, âm thanh lạnh lùng nói, ta chấp nhận chữ vật kia cho ta. Lần sau nhất định. Tạ Nguy Lâu thân ảnh khẽ động, lập tức xông vào một đầu vết nước không gian. Ngươi. Trường Sinh Thánh Nữ thấy thế, cũng nhanh chóng bước vào trong cái khe. Chùa cổ bên ngoài. Còn tại chém giết, trong chùa cổ, thời gian trôi qua một hồi lâu, nhưng là ở bên ngoài, tựa hồ cũng chỉ là trong một lát. Tạ Nguy Lâu lại lần nữa xuất hiện tại ngoài đại điện, vị lao tăng kia vẫn như cũ không nhúc nhích. Hắn thân ảnh khẽ động, biến mất ở chỗ này, lập tức lặng yên dung hợp pháp thân, cùng vị tia cầm trong tay mình bắt lao tăng chém giết. Vô Tâm cảm giác được một tia dị dạng, hắn lập tức cho Tạ Nguy Lâu truyền âm nói, Tạ huynh, bản tôn trở về. Tạ Nguy Lâu truyền âm trả lời, Vô Tâm huynh, nói cái gì hồ thoại? Tạ Mô không phải vẫn luôn ở chỗ này sao? Vô Tâm, hắn lại nói có vật gì tốt? Phật môn sáu thông phải chăng tới tay? Nghe không hiểu ngươi đang nói cái gì a? Tạ Nguy Lâu một quyền đánh phía vị lao tăng kia, lại bị lao tăng một quyền đánh bay, hắn lập tức ve sầu thoát xác, lưu lại pháp thân, bản tôn lặng yên bay xuống huyền quan vách núi. Thời khắc thế này, há có thể không đi? Tiếp tục lưu lại, sợ là sẽ phải xảy ra vấn đề lớn. Đúng vào lúc này, Trường Sinh Thánh Nữ từ trong chùa cổ đi ra, ánh mắt của nàng trong nháy mắt rơi vào Tạ Nguy Lâu trên thân, đáy mắt chỗ sâu hiện hiện một vòng hàn ý, đáng chết dâm tặc. Bất quá nàng cảm giác trước mắt sợ chỉ là một đạo pháp thân, tên kia bản tôn xem chừng đã trốn. Đám người tăng trưởng Sinh Thánh Nữ hiện thân, không khỏi sửng sở, lúc này mới vừa rồi đi vào một lát, liền đi ra. Bất quá nhìn Trường Sinh Thánh Nữ dáng vẻ, tự hồ bị thương a. Như vậy cũng tốt, thời gian ngắn như vậy, đối phương chưa chắc có thể được cái gì đồ tốt, dạng này bọn hắn còn có cơ hội. Trường Sinh Thánh Tử truyền âm hỏi, Thánh Nữ, như thế nào? Trường Sinh Thánh Nữ truyền âm hồi phục, không có đạt được cái gì, lão tăng kia có chút quỷ dị, ta bị thương nhẹ. Giống. Ngay tại nàng vừa nói xong, trong chùa cổ phát ra một đạo tiếng gào thét, chùa cổ xuất hiện lít nha lít nhít vết rách, tôn kia lão tăng trong nháy mắt lao ra. Trên người hắn tràn ngập đáng sợ hơn tử khí, một đôi mắt càng là lóe ra khát máu chi quang, khuôn mặt bặm mẹo, dữ tợn dọa người. Giờ khắc này lão tăng càng giống là một tôn quỷ Phật, thể nội cất giấu đồ không sạch sẽ. Không tốt, đây là Thiên Mục Thiền sư, hắn còn chưa có chết. Đám người gặp lão tăng xuất hiện, không khỏi sắc mặt đổi biến. Lão tăng này chính là Thiên Mục Thiền sư, khí tức trên thân đáng sợ hơn. Cùng bọn hắn chém giết bốn tôn lão tăng, cùng trời mắt thiền sư so sánh, đơn giản chính là sâu kiến, căn bản không đáng chú ý giống. Thiên Mục Thiền sư gào thét một tiếng, một cỗ ngập trời huyết quang tràn ngập, trong nháy mắt oanh sát hướng đám người. Đám người thần hồn rung động, đội vàng tế ra bảo vật ngăn cản, nhưng vẫn là bị trực tiếp đánh bay. Thiên Mục Thiền sư ánh mắt rơi vào Vô Tâm trên thân, hắn tựa hồ cực kỳ chán ghét Hòa Thượng Phật Quang, trực tiếp thẳng hướng Vô Tâm. Vô Tâm thần sắc đọc lại, không nhìn chằm chằm những người khác, vì sao nhìn mình chằm chằm? Hắn đội vàng tế ra một tấm Phật Môn Kinh Văn quyển trụ. Ông. Vô Tâm đột nhiên vung ra quyển trụ, quyển trụ hóa thành một tấm đại mạc, phía trên Phật quang lấp lóe, phù văn dày đặc, trong nháy mắt chấn áp hướng lên trời mắt Thiền sư. Bành. Thiên Mục Thiền sư đấm ra một quyển, quyển trụ bị vênh bạo. Vô Tâm sầm mặt lại, lập tức tế ra một cái bình bát màu vàng, bàn tay dựng đứng trước ngực, bình bát màu vàng nổ bắn ra 9 thanh xá lợi màu vàng kiếm. Ầm ầm, 9 chuôi trường kiếm đồng thời chém về phía Thiên Mục Thiền sư. Giống. Thiên Mục Thiền sư bước ra một bước, mặt đất bạo liệt, hắn lại lần nữa vung ra một quyền, 9 thanh xá lợi kiếm bị đánh bay. Vô Tâm toàn thân run rẩy, hắn nhanh chóng thu hồi xá lợi kiếm, không chút do dự, quay người nhảy xuống vách núi. Thiên Mục Thiền sư thời khắc này trạng thái cực kỳ không thích hợp, đây không phải bọn hắn có thể đối phó tồn tại. Giống. Thiên Mục Thiền sư miệng rộng mở ra, một cỗ thôn phệ chi lực đánh tới. Cái kia bốn vị về với bụi đất cảnh đỉnh phong lao tăng, trực tiếp biến thành huyết vụ, bị hắn một ngụm thôn phệ. Trên người hắn uy áp tăng vọt, rồi ra đại thủ, một đạo huyết sắc trường ấn xuất hiện, bao trùm thiên cung, đột nhiên oanh sát xuống. Đi Trường Sinh Thánh Tử đám người sắc mặt đổi biến, đội vàng đỏ mệnh. Ầm ầm, huyết sắc trường ấn trong nháy mắt oanh kích xuống, thiên địa băng liệt, to lớn vách núi bị đánh nát, rất nhiều huyết vụ xuất hiện. Trừ Trường Sinh Thánh Tử, Trường Sinh Thánh Nữ, Hồng Ngư Tiên Tử cùng Phục Á Châu bên ngoài, những người còn lại không có lực phản kháng chút nào, trong khoảnh khắc bị oanh thành huyết vụ, trực tiếp thân tử đạo tiêu. Cũng không lâu lắm, cách Huyền Quan Tự 3 vạn mét chi địa, Trường Sinh Thánh Tử bọn người xuất hiện. Bọn hắn thân thể nứt ra, toàn thân máu tươi, khí tức lộn xộn không gì sánh được, đã bị trọng thương, vẫn là bị Thiên Mục Thiền sư một trường lan đến gần. Hồng Ngư Tiên Tử cao mày nói, Thiên Mục Thiền sư vốn nên toàn hóa, nhưng là thân thể của hắn tựa hồ có cái gì bị dị đồ vật, vật kia nắm trong tay thân thể của hắn. Trường Sinh Thánh Tử ngưng tiếng nói, sợ là cùng Quang Âm Lĩnh có quan hệ, nếu là Thiên Mục Thiền sư thật vào Quang Âm Lĩnh, như vậy lây dính một chút mấy thứ bẩn thỉu, cũng là bình thường tình huống. Hồng Ngư Tiên Tử nhìn về phía Trường Sinh Thánh Nữ, Thánh Nữ tiến vào chùa cổ đằng sau, không có đạt được cái gì. Trường Sinh Thánh Nữ âm thanh lạnh lùng nói, ngắn như vậy tạm thời gian, ngươi cảm thấy ta có năng lực gì có thể làm lấy Thiên Mục Thiền sư mặt cướp đoạt đồ vật? Hồng Ngư Tiên Tử nghe vậy, cũng không thấy đến Trường Sinh Thánh Nữ nói có vấn đề gì. Ngắn như vậy tạm thời gian, dù cho bên trong có kinh văn, có bảo vật, nhưng là có Thiên Mục Thiền sư tọa trấn trong đó, Trường Sinh Thánh Nữ cũng khó có thể lấy đi. Để phòng Thiên Mục Thiền sư đổi tới, rời đi trước. Trường Sinh Thánh Tử nói một câu, nhanh chóng rời đi. Trường Sinh Thánh Nữ đội vàng đuổi theo đi. Huyền Quan Tự sự tình không nhỏ, đoán chừng rất nhanh còn sẽ có đáng sợ hơn cường giả đến đây. Nói không chừng đến lúc đó thời gian đồng quan sự tình cũng sẽ truyền ra. Bất quá tiếp theo sự tình không có quan hệ gì với nàng. Đối với thời gian đồng quan sự tình, chưa chắc liền sẽ có người hoài nghi nàng. Có Thiên Mục Thiền sư tọa trấn chùa miếu, ai cảm thấy nàng có thể tiếp xúc chiếc kia thời gian đồng quan. Chương 667, Kim Sát Huyền cùng nhau, thời gian chi lực chương 667, Kim Sát Huyền cùng nhau, thời gian chi lực trong một mảnh dãy núi, thác nước phi lưu xuống, rót vào trong đầm nước, phát ra từng đạo tiếng oanh minh. Cạnh đầm nước bên cạnh, trên một khối phiến đá, Tạ Nguy Lâu ngồi xếp bằng, hắn hai mắt nhắm lại, kiểm tra thân thể của mình, lần này Huyền Quan Tự chi hành, hắn thu hoạch cũng không nhỏ. Rõ rệt nhất biến hóa chính là linh hồn phương diện. Nguyên bản màu vàng thần hồn chi hồ, lớn mạnh gấp 3, thần hà cũng từ 6 đầu biến thành 9 đầu, lực lượng thần hồn càng cường hắn hơn, khủng bố. Nếu là trước đó hắn liền có dạng này cường độ thần hồn, cùng Trường Sinh Thánh Nữ chém giết thời điểm, dù cho đối phương có phòng hộ thần hồn bảo vật, đoán chừng đều khó mà ngăn trở thần hồn của hắn công kích. Thần hồn phát sinh như vậy biến hóa cực lớn, thần đình đệ tam cảnh, thức hải chi cảnh đã không xa. Trừ thần hồn lớn mạnh bên ngoài, nhục thân biến hóa cũng không nhỏ, Quang Âm Trường Hà đã ma diệt nhục thể của hắn, chẳng biết tại sao, nhục thể của hắn lại lần nữa tái tạo. Tái tạo đằng sau cường độ nhục thân, so trước đó càng thêm bất phàm, cường độ tăng lên không ít. Huyền tướng Tạ Nguy Lâu nội thị trong đan điền. Lúc đại huyền tướng bên trong, do chấn thiên bi chi lực diễn biến màu vàng huyền tướng, cũng có một phen biến hóa to lớn. Màu vàng huyền tướng khí tức trở nên kinh khủng hơn, trên thân kèm theo lấy rất nhiều huyền diệu phù văn màu vàng, tràn ngập một cỗ nồng đậm thời gian chi lực. Hắn cũng xuất hiện tại Quang Âm Trường Hà phía trên, thôn vệ rất nhiều thời gian chi lực, hiện tại những này thời gian chi lực tựa hồ thành hắn lực lượng. Thời gian chi lực Tạ Nguy Lâu nhìn chằm chằm màu vàng huyền tướng, trong lòng có chút ngạc nhiên. Có lẽ lần này Huyền Quan Tự chi hành, thu hoạch lớn nhất không phải ngày diễn thần thông, cũng không phải thần hồn lớn mạnh, mà là màu vàng huyền tướng đắc đến thời gian chi lực. Đặt vào qua Quang Âm Trường Hà, mới biết thời gian chi lực đáng sợ. Dưới mắt màu vàng huyền tướng, hắn khó mà không chế, cái kia cỗ thời gian chi lực, hắn cũng khó có thể vận dụng mảy may. Nhưng màu vàng huyền tướng là một phần của thân thể hắn, hắn sớm muộn có thể khống chế tôn này huyền tướng. Đến lúc đó tự nhiên có thể khống chế màu vàng huyền tướng kèm theo thời gian chi lực, có lẽ đây mới là thu hoạch lớn nhất. đến lúc đó lại nhìn. Tạ Nguy lâu không có tiếp tục chú ý huyền tướng biến hóa, hắn từ từ mở mắt, hai con ngươi lấp lóe một đạo hào quang màu vàng. Phật môn sáu thông một trong tiên nhãn thông, tự nhiên cực kỳ bất phàm. Trong đầu góc của hắn mặt, vô ý thức hiện ra trường sinh thánh nữ tuyết trắng tinh tế tỉ mỉ, hoàn mỹ không một tì vết thân thể, đống cảm giác huyết mạch bành trướng, nhiệt huyết sôi trào. A Di Đà Phật. Tạ Nguy lâu liền tranh thủ cái kia tiểu diễm hình ảnh đè xuống. Cũng không lâu lắm, Huyền Quan tự sự tình truyền khắp toàn bộ Huyền Cực Châu. Có nghe nói hay không, lần này tiến đến Huyền Quan tự, lại chết không ít người. Đại Diệp Hoàng Triều Mộ Dung Diệp, Vạn Kiếm Thánh Cổ Kiếm Gió, đều chết tại Huyền Quan tự, để cho người ta thổ tức. Nghe nói Thiên Mục Thiền Sư đã tọa hóa, nhưng là trong cơ thể của hắn có dấu không sạch sẽ thân thể, nhục thân bị vật kia khống chế, việc này có thể cùng Quang Âm Lĩnh có quan hệ. Nhìn xem đi, rất nhanh liền sẽ có đáng sợ hơn cường giả đến đây tại cái này Đông Hoàng chi địa, người chết là một kiện không thể bình thường hơn được sự tình. Mỗi một lần tu sĩ tề tụ, tham dò một chút bí địa, hiểm địa, đều sẽ nương theo lấy to lớn tử vong. So ra mà nói, lần này động tĩnh cũng không như trước đó Trường Sinh Thánh Địa tiến đánh Quang Âm Lĩnh. Bất quá ngay cả như vậy, Huyền Quan tự sự tình hay là để một chút đại thế lực chú ý lên. Bởi vì Thiên Mục Thiền Sư tựa hồ đặt chân qua Quang Âm Lĩnh, đây mới là để những đại thế lực kia cảm thấy hứng thú nhất sự tình. Thiên Mục Thiền Sư đặt chân Quang Âm Lĩnh, nhưng không có trực tiếp hủy diệt, há có thể không khiến người ta hiếu kỳ? Là bởi vì thiên nhãn thông bất phàm, hay là có nguyên nhân khác? Hôm sau, Trường Sinh Thánh Địa, Vạn Kiếm Thánh Đại Mộng Tinh Thổ, Tam Đại Thánh Địa tạo hóa cảnh cường giả xuất hiện, bọn hắn trực tiếp thẳng hướng Huyền Quan tự, cuối cùng cùng trời mắt thiền sư chém giết một trận. Đánh một trận xong, Thiên Mục Thiền Sư thân tử đạo tiêu, hắn một ít gì đó bị Tam Đại Thánh Địa chia cắt. Nhưng chuyện càng đáng sợ xảy ra. Huyền Quan tự bên trong, thời gian đồng quan đột nhiên bay ra, ba vị tạo hóa cảnh liên thủ trấn áp, nhưng căn bản không trấn áp được. Đối mặt thời gian đồng quan, bọn hắn giống như sâu kiến, kém chút bị thời gian chi lực ma diện. Thời khắc mấu chốt, một vị thân mang áo bào đen, mang theo mặt nạ người thần bí hiện thân, tế ra vạn cổ đại trận, muốn trấn áp thời gian đồng quan. Đáng tiếc thời gian đồng quan tránh thoát trói buộc, hướng về Quang Âm Lĩnh phương vị. Một chút Đông Hoang đại năng bị kinh động, nhao nhao hiện thân, muốn nửa đường chặn lại thời gian đồng quan. Kết quả thời gian đồng quan hiển uy, chấn vỡ thiên địa, thời gian chi lực bộc phát, những đại năng kia toàn bộ hôi phiên diệt. Thời gian đồng quan cuối cùng tiến nhập Quang Âm Lĩnh, không người dám đặt chân Quang Âm Lĩnh. Thời gian đồng quan náo ra động tĩnh phi thường lớn, truyền khắp toàn bộ Đông Hoang, để vô số người cảm thấy hãi nhiên, cũng làm cho vô số tồn tại cổ lão cảm thấy tiếc nuối. Không thể tận mắt chứng kiến một chút trong truyền thuyết thời gian đồng quan, há có thể không tiếc nuối. Sau nửa tháng, thời gian đồng quan sự tình dần dần lắng lại, bị sự tình khác thay thế. Huyền Cực Châu bên trong lại lần nữa phát sinh một ít chuyện. Chuyện làm thứ nhất, một chút thánh địa tuổi trẻ thiên kiêu xuất hiện, thậm chí ngay cả một chút túc lão đều hiện thân, chỉ vì chu sát một cái gọi Vô Tâm Hòa Thượng. Trong đó Vạn Kiếm Thánh xuất thủ vô cùng tàn nhẫn nhất, bởi vì Hòa Thượng kia tại Mai Sơn chu sát hơn Vạn Kiếm Thánh kiếm quân. Có người nói Hòa Thượng kia có đại lôi âm kinh, chính là Phật Đế chi pháp, khiến người tâm động, cho nên có chút cũ gia hỏa ngồi không yên, muốn giết người đoạt kinh văn. Hiện sự tình thứ hai, Vạn Kiếm Thánh thiên kiêu Tiểu Kiếm Vương hiện thân Huyền Cực Châu. Hắn phát ra tin tức, muốn bị Trường Sinh Thánh Nữ chu sát một cái tên là Tạ Ơn Không Sư ra hỏa. Phàm là cung cấp Tạ Ơn Không Sư manh mối người, cũng có thể đạt được trọng thưởng, nếu là có thể hiệp trợ hắn chu sát Tạ Ơn Không Sư, còn có thể cùng Vạn Kiếm Thánh giao hảo. Tiểu Kiếm Vương mở miệng đằng sau, Đại Diệp Hoàng thất hành động nhanh chóng nhất, chủ động phái ra quân đội, tìm kiếm cái kia Tạ Ơn Không Sư hạ lạc. Mộ Dung Diệp vốn là Vạn Kiếm Thánh đệ tử, Đại Diệp Hoàng thất cùng Vạn Kiếm Thánh địa giá tính có chút liên hệ. Dưới mắt Mộ Dung Diệp thân tử đạo tiêu, Vạn Kiếm Thánh tự nhiên không dám lười biếng, muốn tìm những biện pháp khác định bợ Vạn Kiếm Thánh. Huyền Thương Thành bên ngoài, 50 dặm trong một mảnh rừng trúc. Tạ Nguy lâu chính phụ tay mà đi, tại cái này vùng ngoại ô chờ đợi mấy ngày, nên đi Huyền Thương Thành đi một chút. Ân. Đúng vào lúc này, Tạ Nguy lâu thấy được một đạo bóng người quen thuộc, đó là một tên hòa thượng, nguyên bản áo trắng, lây dính rất nhiều huyết tinh, đang ngồi ở một dòng suối nhỏ bên cạnh điều tước. Tạ Nguy lâu dáng tươi cười nồng đậm đi về phía trước, nhà. Đây không phải Vô Tâm đại sư sao? Làm sao đầy người thương thế a? Chẳng lẽ bị các đại thánh địa truy sát? Vô Tâm từ từ mở mắt, thần sắc nói nghiêm túc, Tạ huynh quá lo lắng, vận tăng rất mạnh, những này máu đều là người khác hộ khẩu nói. Hắn đột nhiên một trận gấp rút ho khan, khóe miệng tràn ra một vòng máu tươi. Những thánh địa này tiên tri tiêu tử, tự nhiên không làm gì được hắn, nhưng là có lao già để mắt tới hắn hắn bị thiệt lớn, giờ phút này liền có một cái lao gia hỏa đang đuổi giết hắn. Tạ Nguy lâu thần sắc quái dị nói, Vô Tâm đại sư, đều thổ huyết còn như vậy mạnh hơn, không phải liền là thụ bị thương sao? Không cần ra vẻ kiên cường, ta cũng sẽ không chê cười ngươi. Vô Tâm mặt mũi tràn đầy phức tạp nhìn xem Tạ Nguy lâu, Tạ huynh, nếu là ta trước đó không có hấu ngươi, ngươi vẫn sẽ chọn lựa ta sao? Tạ Nguy lâu thở dài nói, Vô Tâm đại sư, ngươi biết có ngươi tại ta không có lựa chọn khác. Vô Tâm mặt mũi tràn đầy cảm khái đứng dậy, hắn nhìn một cái phương vị một chút, hô lớn, lao giả, vẫn tăng cùng ta huynh đệ ở chỗ này, có gan liền đánh nổ toàn bộ rừng trúc. Nói xong, liền hóa thành một đạo tàn ảnh, trong nháy mắt rời đi. Chết. Thiên cung bên trong, thanh âm giàn mua vang lên, một đạo bàn tay lớn màu đỏ ngòm hiện hiện, phong tỏa cửu tiêu, đột nhiên đánh phía rừng trúc. Thảo, con lựa chọn này lừa ta Tạ Nguy lâu mắng một câu, thân ảnh khẽ động, lập tức hướng về nơi xà phóng đi. Ầm ầm. Bàn tay lớn màu đỏ ngòm đánh xuống, toàn bộ rừng trúc trong khoảnh khắc bị đánh thành cho bụi. Chương 668, Hoàng bảng truy nã, phiền toái tới rồi. Chương 668, Hoàng bảng truy nã, phiền toái tới rồi. Huyền Thương Thành. Tạ Nguy lâu đổi lại một bộ áo bào trắng, đổi về trước đó tấm kia nho nhã khuôn mặt, trong tay nắm lấy một thanh quạt xếp, Xuân Thu hai chữ, cực kỳ dễ thấy. Thần sắc hắn tự nhiên hành tẩu tại trên đường cái, ẩn ẩn cảm giác được xung quanh có mấy đạo ánh mắt đang ngó chừng chính mình. Đi về phía trước một hồi, hắn thấy được một cái truy nã hoàng bảng. Phía trên chính dán chân dung của hắn, một bộ áo bào trắng, khuôn mặt nho nhã, trong tay nắm lấy một thành quả xếp, vừa lúc có Xuân Thu hai chữ. Không ít người chính vây quanh hoàng bảng quan sát. Tạ Nguy Lâu cười nói, nha, ta vậy mà thượng hoàng bảng. Người họa sĩ này không sai, vẽ đến thật đẹp trai. Lời này vừa nói ra, hiện trường hoàn toàn tĩnh mịch. Người vây quanh lập tức nhìn về phía Tạ Nguy Lâu, bọn hắn biến sắc, vội vàng lui ra phía sau. Cũng có kín người mặt vẻ kích động. Truy nã hoàng bảng bên trên người, vậy mà xuất hiện. Tạ Nguy Lâu nhìn về phía trong đó một vị nam tử, ta gần nhất ngược lại là không có ở trong thành, tựa hồ bỏ qua một ít chuyện, nói một chút ta vì sao lên Đại Diệp Hoàng thất bảng truy nã. Vị nam tử kia vội vàng nói, là Vạn Kiếm Thánh Địa tiểu kiếm vương, hắn là Trường Sinh Thánh Nữ người theo đuổi, nghe nói ngươi trộm lấy Trường Sinh Thánh Nữ đồ vật, còn nói xấu Trường Sinh Thánh Nữ trong sạch, cho nên hắn lên tiếng, muốn tru sát người, phàm là cung cấp tin tức người, cũng có thể đạt được trọng thưởng. Đại Diệp Hoàng thất chủ động giúp hắn truy tra tung tích của ngươi nói vậy. Ta cùng Trường Sinh Thánh Nữ lưỡng tình tương duyệt, như thế nào nói xấu trong sạch của nàng? Ta thương nàng còn đến không kịp đâu. Tạ Nguy Lâu cười nhạt một tiếng, không có quá mức để ý, liền đi về phía trước. Nhanh mau đưa tin tức truyền đi có người lặng yên rời đi. Hồng Chân Các. Tạ Nguy Lâu ngồi tại bên cửa sổ, ngay tại nhấm nháp rượu ngon, một vị mỹ nhân ngay tại cho hắn nắm vai, kể ra mấy ngày nay Huyền Cực Châu phát sinh sự tình. Khoảng khắc, một sợi thanh hương tràn ngập, chỉ gặp một vị thân mang quần dài màu đỏ nữ tử xinh đẹp đi tới, người tới chính là Hồng Ngư Tiên Tử. Hồng Ngư tỷ tỷ. Cho Tạ Nguy Lâu nắm vai nữ tử liền đội vàng đứng lên hành lễ. Hồng Ngư Tiên Tử nhẹ nhàng phất tay, ra hiệu vị nữ tử kia lui ra, nàng nhìn về phía Tạ Nguy Lâu, nở nụ cười xinh đẹp, vị công tử này, nô gia có thể cùng ngươi uống một chén sao? Tạ Nguy Lâu cười nói, cầu còn không được. Hắn cho Hồng Ngư Tiên Tử rót một chén rượu. Nữ tử trước mắt cực kỳ không đơn giản, hắn tạm thời cũng nhìn không thấu. Hồng Ngư Tiên Tử ở một bên tòa hạ, nàng bưng chén rượu lên, nếm thử một miếng rượu ngon, khẽ cười nói, công tử thật bản lãnh, vậy mà có thể trộm lấy Trường Sinh Thánh Nữ đồ vật. Tạ Nguy Lâu thở dài nói, Tạ Mộ chỉ là một cái hiệp sĩ có nồi thôi, kỳ thật việc này là một tên hòa thượng cách làm. Hắn hô Tạ Mộ, đi thẳng một mạch ra. Có đúng không? Hồng Ngư Tiên Tử nhìn từ trên xuống dưới Tạ Nguy Lâu, người trước mắt rất là kỳ lạ, nàng phát hiện chính mình vậy mà nhìn không thấu tu vi của đối phương, trên người đối phương tựa hồ có bảo vật gì che đậy tu vi. Tạ Nguy Lâu phẩm một ngụm rượu ngon, sau đó trong nháy mắt buông tay, vồ một cái về phía Hồng Ngư Tiên Tử đầu ngón tay. Hồng Ngư Tiên Tử sắc mặt biến hóa, nhanh chóng né tránh. Tạ Nguy Lâu thất tiếu đạo, ngươi nhìn, ta ngay cả tay của ngươi đều bắt không được, làm sao có thể trộm lấy Trường Sinh Thánh Nữ đồ vật? Hồng Ngư Tiên Tử run lên một giây, nhẹ nhưng cười một tiếng, công tử là cái người thú vị. Bất quá hôm nay phiền phức sợ là sẽ phải rất lớn, giờ phút này ra khỏi thành là tuyệt hảo lựa chọn. Không sao, Tạ Mộ bản sự khác không có, liền sẽ cái này chạy trối chết tù đoạn. Tạ Nguy Lâu hứng hở nói. Hồng Ngư Tiên Tử nghe vậy, thần sắc có chút quái dị, là am hiểu đảm bệnh, hay là có chỗ cậy vào? Như vậy chấn định, sợ là có chỗ cậy vào đi. Nếu là như vậy, ngược lại là có thể nhìn một trận cho hay. Tạ ơn công sư, cút ra đây. Đúng vào lúc này, Hồng Trần Các bên ngoài, một đạo âm thanh lạnh lùng vang lên. Công tử, người phiền phức tới. Hồng Ngư Tiên Tử dáng tươi cười nồng đậm nhìn chằm chằm Tạ Nguy Lâu. Tạ Nguy Lâu đứng dậy, hắn cười nhạt nói, nếu là phiền phức, vậy liền đi giải quyết một chút. Hắn bưng chén rượu đi ra ngoài, lập tức thân ảnh khẽ động, phi thân đi vào lầu các chi đỉnh. Trên đường cái rộng rãi, bách tính đã trốn đi, 3000 thiết kỵ đem Hồng Trần Các tầng tầng vây quanh. Tại trên một cỗ chiến xa, có một vị thân mang xích hoàng sắc trường bào nam tử tuổi trẻ, tay hắn cầm một thanh trường kích, trên thân tràn ngập một cỗ thần đỉnh cảnh khí tức, ánh mắt lạnh lẽo nhìn chằm chằm Tạ Nguy Lâu, ngươi chính là Tạ Ân công sư? Một cái thần đỉnh hậu kỳ, cũng dám tìm đến phiền phức, lá gan cũng không nhỏ. Tạ Nguy Lâu nhìn về phía vị nam tử kia. Vị nam tử kia âm thanh lạnh lùng nói, ta chính là Đại Diệp Hoàng triều nhị hoàng tử, Mộ Dung Hàn, ngươi đắc tội Trường Sinh Thánh Địa, Vạn Kiếm Thánh Địa, hiện tại lập tức thúc thủ chịu trói, còn có một chút hy vọng sống, nếu không, chết. 3000 sĩ tốt cũng là ánh mắt hung lệ nhìn chằm chằm Tạ Nguy Lâu, uy áp tràn ngập, sát khí trùng thiên, rất hiển nhiên, bọn hắn đều là hoàng thất dũng mãnh thiện chiến hạng người. Tạ Nguy Lâu đuốt đuốt chén rượu trong tay, có đúng không? Ông. Hắn trong nháy mắt huy động chén rượu, rượu bay ra, hóa thành một thanh hàn băng trường kiếm. Tạ Nguy Lâu ống tay áo bung lên, hàn băng trường kiếm lấy một hóa 3000, đem 3000 thiết kỵ phong tỏa. Chết. Tạ Nguy Lâu đạo ra một chữ, 3000 hàn băng trường kiếm nổ bắn ra xuống. A từng đợt tiếng kêu thảm thiết thê lương vang lên, cái này 3000 thiết kỵ không có lực phản kháng chút nào, trong khoảnh khắc bị trường kiếm xuyên thủng, thân thể hóa thành băng tinh pho tượng, tùy theo nổ thành vụ băng, toàn bộ hủy diệt. Người đáng chết. Tiền bối, giết hắn. Mộ Dung Hàn nổi giận gầm lên một tiếng. Có thể trộm lấy Trường Sinh Thánh Nữ đồ vật người, khẳng định không đơn giản, cho nên lần này hắn cố ý mời tới một vị hoàng thất cao nhân. Chỉ cần hắn có thể cầm xuống cái này Tạ Ân công sư, đến lúc đó giao cho tiểu kiếm vương, hắn tất nhiên có thể bằng vào đối phương quan hệ, tiến vào Vạn Kiếm Thánh Địa. Một vị lão nhân tóc trắng xóa đột nhiên xuất hiện, tay hắn cầm một cây kim loại quả trượng, trên thân tràn ngập một cỗ về với bụi đất cảnh sơ kỳ uy áp, hắn đột nhiên huy động quả trượng thẳng hướng Tạ Nguy Lâu. Hưu. Tạ Nguy Lâu tiện tay ném một cái, chén rượu nổ bắn ra mà ra, cùng đối phương quả trượng đánh vào cùng một chỗ. Bình một tiếng, chén rượu bạo liệt, vị lão nhân kia xông lại, quả trượng đâm về Tạ Nguy Lâu đầu lâu. Xoẹt xẹt. Quả trượng sắc bén, trong khoảnh khắc xuyên thủng Tạ Nguy Lâu đầu lâu. Thành. Mộ Dung Hàn thấy thế, không khỏi một trận đại hỉ. Không đúng, nhưng mà vị lão nhân kia thì là con ngươi co rụt lại, cũng không thấy máu, vừa rồi một kích, tựa như chỉ là đánh trúng vào một đạo phân thân, giờ phút này đạo phân thân ngay tại tiêu tán. Không tốt. Sắc mặt lão nhân đột biến, lập tức nhìn về phía Mộ Dung Hàn. Tạ Nguy Lâu bản tôn trong khoảnh khắc xuất hiện tại Mộ Dung Hàn trước người. Đáng chết. Mộ Dung Hàn thần sắc giật mình, vội vàng huy động chiến kích thẳng hướng Tạ Nguy Lâu. Tạ Nguy Lâu vươn tay, một phát bắt được chiến kích, trực tiếp đem nó đoạt lại, lập tức đột nhiên đâm về Mộ Dung Hàn. Xoẹt. Chiến kích trong chốc lát xuyên thủng Mộ Dung Hàn ngực. A, Mộ Dung Hàn phát ra một đạo tiếng kêu thảm thiết thê lương. Tạ Nguy Lâu nắm chặt trường kích, đem Mộ Dung Hàn buộc lên đến, hờ hững nói, một cái thứ không biết chết sống, ta cái này tiễn ngươi lên đường. Mộ Dung Hàn thần sắc hoảng sợ, ta là Đại Diệp Hoàng Triều nhị hoàng tử, ngươi nếu dám đụng đến ta, Đại Diệp Hoàng Triều tất nhiên cùng ngươi không chết không nứt. Vị lao nhân kia cũng là nghiêm nghị nói, vung hắn ra. Ầm ầm. Tạ Nguy Lâu trong tay trường kích chấn động, Mộ Dung Hàn thân thể lập tức bị xoắn thành huyết vụ, chết thảm tại chỗ.